Chương 1, cuộc đời tăm tối và bế tắc. Chương 1, cuộc đời tăm tối và bế tắc. Chương 1, cuộc đời tăm tối và bế tắc. Anh Lý, em kính anh một chén. Trên một bàn tiệc lớn, các đối tác đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, các nhân viên không ngừng rót rượu mời khách nhân. Trong đám đó có một người đàn ông trung niên lớn tuổi, đầu tóc đã ngã sang màu xám trắng, trên trán là những nếp nhăn chẳng chịt. "Chú em, ha ha ha, chú em là uống hết chai rượu này thì cái hợp đồng này, ông anh cho chú một cửa." Gã đàn ông to béo họ Lý kia cười khà khà chỉ vào một chai rượu trong suốt trên bàn. "Ha ha ha, anh Lý, khéo đủ, đó là bầu đá, một chén đã làm người bất tỉnh. Huống gì là chai đó, uống vào là chết người đó." Một cô gái sắc đẹp mê người, chiếc váy bó sát phô trương lên bộ ngực hùng vĩ, lắc lư theo từng nhịp cười của nàng. "Ha ha ha, thì cái hợp đồng này cũng đâu có ít, trị giá đến 10 tỷ. Một chai rượu thì có nghĩa lý gì? Ta nói có đúng không chú em?" Tên họ Lý kia cười ha hả nói. "Anh Long, chuyện này công xưởng chăm sự nhờ anh. Nếu không ký được hợp đồng này, chúng ta phải ra đường ở mất." Cạnh bên người trung niên có một người khác cũng nhỏ giọng. "Thì..." Người trung niên được gọi là anh Long thở dài một cái. "Quả thật không khác gì người kia vừa nói, công xưởng hơn một năm gần đây làm ăn không được, hàng tồn kho quá nhiều, nếu không sớm xử lý thì công xưởng sẽ bị phá sản, đến lúc đó không riêng gì lão mà còn biết bao nhiêu người khác trông chờ vào đó, cũng phải ra đường ở, ngay cả cơm cũng không có mà ăn." "Tốt, vậy xin anh Lý giữ lời." Nói đoạn người kia liền cầm bình rượu nặng lên, từ ngực uống một phát cạn sạch. "Tốt, tốt, hào hán tử." Hào hán tử tên họ Lý nhìn thấy thế liều đứng lên vô tay cười ha hả. "Ê, tên họ Lý là người Hoa. Rượu bầu đá là một trong những loại rượu mạnh nhất của người Bình Định, chỉ cần một ly nhỏ cũng đủ làm người say bất tỉnh, chứ uống gì là tu nguyên một chai." Lão Long uống cạn một bình thì cả người thân thể không nhịn nổi ngã gục xuống ghế. Từ miệng cổ họng, cuốn họng thực quản đến bao tử, không chỗ nào là không khô nóng, giống như có một ngọn lửa đang tiêu đốt ruột gan của lão vậy. "Khu, khu, khu." Long lão ho khan một trận hộc, một ngụm máu tươi phún ra từ trong cổ họng, lão Long nhịn không nổi nữa mà hôn mê bất tỉnh. Trong lúc hôn mê lão chỉ nghe lại những âm thanh vọng về, không biết là thanh âm gì, nhưng lão dần dần mất đi ý thức. Tên lão là gì? Là Phạm Long, năm nay cũng đã hơn 50 tuổi, nhưng cuộc đời của lão lại rất là éo le, đến từng tuổi này rồi mà không vợ, không con, không nhà cửa lẫn sự nghiệp, là một kẻ thất bại trong một cái xã hội không còn tình người này. Và mấy chục năm trước lão từng là một chàng thanh niên trẻ tuổi và chàng đầy nhiệt huyết tin tưởng vào cuộc sống, tràn ngập vào đam mê của tuổi trẻ. Thế nhưng không, từ cái năm mà gia đình hắn gặp bất chắc, gia nghiệp trong chớp mắt đã tan thành mấy khối, trên lưng phải gánh một cục nợ khổng lồ, mà mãi cho đến khi hắn 40 tuổi số nợ này mới được hắn trả xong. Ở cái tuổi 15, chàng thiếu niên vì biến cố gia đình mà học tập suy kém, ngay cả tốt nghiệp cấp 2 cũng không thể đậu, cuối cùng phải đi học bổ túc để tốt nghiệp cấp 2. Ở cái tuổi 15, chàng thiếu niên đi theo những kẻ xấu lăng lê trên các con đường phố, trộm cắp móc túi. Chuyện lên phường là như cơm bữa. Nếu không phải vì cái chết của mẹ hắn đã thức tỉnh hắn thì có lẽ cả cuộc đời của hắn chìm trong bóng tối và tội lỗi. 18 tuổi hắn bắt đầu đi học lại, 20 tuổi cố gắng thi vào trường đại học, muốn thông qua việc học sẽ tìm được một công việc tốt. Năm đó, ngoài việc lên giảng đường thì hắn chính là đi làm bảo vệ, đi giao hàng, đi bưng bê tại các quán cà phê. Một đời sinh viên cứ thế mà trôi đi. Cho đến khi hắn gặp lại người tình trong mộng thì người ta đã có bạn trai, không những giàu có mà còn là con trai của tập đoàn thương nghiệp quốc tế. Tưởng chừng sau khi tốt nghiệp hắn sẽ có một công việc làm tốt, nhưng không, cuộc đời đẩy đưa, hắn đã đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự của một công dân Việt Nam. 2 năm trong môi trường rèn luyện quân đội, hắn đã có khí chất của một quân nhân cương liệt với sóng gió, một cơ thể khỏe mạnh. Tưởng chừng như bao nhiêu năm sóng gió cuộc đời đã trôi qua, lúc này hắn sẽ gầy dựng sự nghiệp, thế nhưng sự nghiệp của hắn chưa bắt đầu đã kết thúc. Năm 2019 đại dịch COVID bùng nổ tại Vũ Hán, sau đó lan nhanh đến toàn thế giới. Một năm sau vaccine đã được nghiên cứu thành công, thế nhưng đại dịch vẫn hoành hành trong suốt 3 năm sau đó. Cái thời đại thế giới mở cũng coi như bị chấm dứt từ đó. Trong suốt khoảng thời gian đó, một chàng thanh niên vừa mới xuất ngũ, không có một công việc làm ổn định, trong tay chỉ có một chút vốn ban đầu, nhưng cũng vì đại dịch mà đã tan thành mây khói. Hắn phải gia nhập vào đội ngũ giao hàng một lần nữa, vì miếng cơm manh áo mà phải chạy giữa đường phố tràn đầy vì rụt như vậy. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn cũng là một trong hàng trăm triệu người xấu số bị mắc phải loài vì rụt quái ác này. Nhưng rất may hắn đang sống tại Việt Nam. Tuy hắn mắc bệnh, nhưng chi phí chữa bệnh được nhà nước chi trả, không giống như các nước phương Tây phải tự chi trả. Nhưng căn bệnh quái ác này lại tiếp tục lấy đi của hắn một năm thời gian, mà không thể làm được gì, cuộc đời cứ thế trôi đi, nhưng nợ vẫn phải trả. Liên tiếp mấy năm cuộc sống của hắn cũng không có gì tiến triển, không tình yêu, không bạn bè, hắn cứ thế làm việc và trả nợ như một cái máy không biết ngừng nghỉ. Mãi cho đến hôm nay, hắn vì một cái hợp đồng mà uống hết cả một chai bầu đá. Quả thật cuộc đời thật trớ trêu, kẻ thì sinh ra ở cái vật đích, thậm chí còn phải đi lùi vài bước mới về vật đích. Vậy mà có người cho dù có lăn lộn, có bươm chảy ra cho vậy, vẫn không ngoi được lên mở, cả cuộc đời phải vờ sống tạm bỡ. Bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ đều bị cuộc đời xô đẩy đập nát phá tan thành từng mảnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, Phạm Long chỉ muốn gào thét lên một câu: "Đê tê mẹ cuộc đời bao nhiêu bất ức, thống hận, tuổi ngủ, khổ đau." Phạm Long đều dồn vào đó. "Long, Long, hôm nay không đi học à?" Trong lúc mơ mơ màng màng không biết là chuyện gì, hắn bỗng nhưng nghe thấy thanh âm quen thuộc, cái thanh âm mà mấy chục năm trước hắn không có thể nghe lại thêm một lần nữa. "Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao?" "Thì vậy cũng tốt, kết thúc đi một cuộc đời khốn khổ. Có phải mẹ đang gọi ta đi cùng bà?" Phạm Long mơ màng nghĩ ngợi. Cục cửa phòng bị nện lên phát ra thanh âm giống như tiếng trống. Dậy mau, hôm nay mới là thứ năm thôi. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ách, chuyện gì thế này? Phạm Long lúc này mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một khung cảnh xa lạ nhưng đầy quen thuộc. Đây không phải là căn phòng khi xưa của hắn hay sao? Nhìn bên cạnh bàn học, bên dưới còn có mấy tấm ảnh ít vừa được mấy thằng bạn xấu cho hắn mượn hôm trước. Không đúng, không phải ta đã chết rồi hay sao? Hay là cái này được gọi là những thứ là người chết nhìn thấy cuối cùng? Phạm Long nghi hoặc. Cánh cửa một lần nữa mở ra, đập vào mắt hắn chính là một bóng dáng mà hắn không thể nào quên được. Một người phụ nữ tần tảo vì gia đình, bà vì hắn mà đã rơi rất nhiều nước mắt, vì gia đình mà hy sinh rất nhiều, người mẹ kính yêu của hắn. Mẹ, nhìn thấy mẹ mình Phạm Long không nhịn được nước mắt là khóc à lên, hắn ôm chầm lấy mẹ mình khóc nức nở. Cái thằng kỳ này, hôm nay mắc cái giống ô gì, còn không mau xuống giường. Hôm qua cô giáo mới gọi về nhà. Cái thằng này, mày hư lắm. Vậy mà còn dám cúp học, mẹ hắn không ngừng trỏ vào đầu hắn. Phạm Long cũng không hề chú ý tới, khóc bù lu bù loa. Mãi cho đến khi mẹ hắn nhịn không nôi dùng cây chổi lông gà không ngừng quất lên mông hắn, khiến hắn đau la lên oai oái mới chịu dừng lại. Trong phòng 8, Phạm Long nhịn không được mà thần thờ, hắn không có chết, hắn trọng sinh, hay tất cả chỉ đều là giấc mơ, một giấc mơ điên rồ. Chương 02, ngày đầu tiên trở lại trường học sau bao nhiêu năm chương 02, ngày đầu tiên trở lại trường học sau bao nhiêu năm chương 02, ngày đầu tiên trở lại trường học sau bao nhiêu năm Long. Long, hôm nay không đi học à? Trong lúc mơ mơ màng màng không biết là chuyện gì, hắn bỗng nhưng nghe thấy thanh âm quen thuộc, cái thanh âm mà mấy chục năm trước hắn không có thể nghe lại thêm một lần nữa. Chẳng lẽ ta đã chết rồi sao? Hì, vậy cũng tốt, kết thúc đi một cuộc đời khốn khổ. Có phải mẹ đang gọi ta đi cùng bà? Phạm Long mơ màng nghĩ ngợi. Cửa phòng bị nện lên phát ra thanh âm giống như tiếng trống. Dậy mau, hôm nay mới là thứ năm thôi. Thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Ách, chuyện gì thế này? Phạm Long lúc này mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một khung cảnh xa lạ nhưng đầy quen thuộc. Đây không phải là căn phòng khi xưa của hắn hay sao? Nhìn bên cạnh bàn học, bên dưới còn có mấy tấm ảnh ít vừa được mấy thằng bạn xấu cho hắn mượn hôm trước. Không đúng, không phải ta đã chết rồi hay sao? Hay là cái này được gọi là những thứ là người chết nhìn thấy cuối cùng? Phạm Long nghi hoặc. Cánh cửa một lần nữa mở ra, đập vào mắt hắn chính là một bóng dáng mà hắn không thể nào quên được. Một người phụ nữ tần tảo vì gia đình, bà vì hắn mà đã rơi rất nhiều nước mắt, vì gia đình mà hy sinh rất nhiều, người mẹ kính yêu của hắn. Mẹ, nhìn thấy mẹ mình Phạm Long không nhịn được nước mắt là khóc à lên, hắn ôm chầm lấy mẹ mình khóc nức nở. Cái thằng kỳ này, hôm nay mắc cái giống ô gì, còn không mau xuống giường. Hôm qua cô giáo mới gọi về nhà. Cái thằng này, mày hư lắm. Vậy mà còn dám cúp học, mẹ hắn không ngừng trỏ vào đầu hắn. Phạm Long cũng không hề chú ý tới, khóc bù lu bù loa. Mãi cho đến khi mẹ hắn nhịn không nôi dùng cây chổi lông gà không ngừng quất lên mông hắn, khiến hắn đau la lên oai oái mới chịu dừng lại. Trong phòng 8, Phạm Long nhịn không được mà thần thờ, hắn không có chết, hắn trọng sinh, hay tất cả chỉ đều là giấc mơ, một giấc mơ điên rồ. Phạm Long ngắm nhìn thân thể mình trong gương, đây là một thân thể ốm tong ốm theo, trên người không có một chút cơ bắp, thậm chí là ngực lòi ra nguyên bộ 16 cây dao găm cùng 2 cây côn nhị khúc. Đây không phải vì hắn thiếu ăn mà vì hắn nhịn ăn sáng, hắn lấy toàn bộ tiền để đi chơi net, nhịn ăn nhịn uống suốt cả một năm trời, thì thử nghĩ mà coi thân thể không gầy còm sao cho được. Phạm Long một lúc sau mới bước ra khỏi phòng 8, mặt lên bộ đồng phục đã xỉn màu, bên trên túi áo còn được may lên một tấm phù hiệu. Trường Trung học cơ sở Xuân Tân, lớp 93MS14. Vì lúc này cũng đã gần 6 giờ 30 phút. Mẹ hắn dục hắn đến trường, đồng thời không quên để cho hắn 10.000 tiền ăn sáng. Vào cái năm này một ổ bánh mì ốp la chỉ có 5.000 mà thôi, nhưng hắn chẳng bao giờ dùng số tiền này để ăn sáng cả. Hắn toàn bộ cống nạp vào tiệm net gần trường, với cái giá hội viên 2.500 giờ. Mà mấy ngày gần đây hắn cũng không có đến trường mà trực tiếp cúp học, trốn đi chơi net, mãi cho đến tối qua cô giáo chủ nhiệm gọi điện về thì cả nhà mới biết. Mà cha hắn cũng không thèm nói một câu, chỉ liếc nhìn xem thời sự, vì ông đã qua chán nản với cái thằng con mất dạy bất hiếu này rồi. Chỉ có mỗi mẹ hắn là vẫn còn yêu thương tin tưởng hắn. Và cũng vì thời gian này của hắn chính là nỗi bi thống đau đớn nhất trong cuộc đời của hắn. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ, Phạm Long như một con người vô định lao nhanh trên đường. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ điên rồ, vì như tại sao hắn có thể trọng sinh, mà nếu đây không phải là trọng sinh mà chỉ là một giấc mơ thì sao, vô vàng câu hỏi trong đầu hắn. Không biết từ khi nào hắn đã đến trường, lúc này cũng gần 7 giờ. Nếu suy xét thì hắn đã đến trễ gần 15 phút, nhưng khi bác bảo vệ nhìn thấy hắn cũng không nói gì mà để mặt ngó lơ. Vì sao ư? Trong năm học này, hắn chính là một nhân vật nổi danh nhất trường, học ngu thì không ai bằng, phá thì không ai phá hơn. Trốn học cúp tiết là chuyện bình thường, bác bảo vệ nhìn hắn đến chai cả mặt. Phạm Long theo trí nhớ bước vào phòng học. Mà không biết xui hay là số hắn quá đen nữa, khi giáo viên vừa vào lớp thì hắn cũng vừa bước vào phòng học. Vừa vào lớp hắn đã nhìn thấy sắc mặt không tốt của bà cô chủ nhiệm rồi. Cậu tốt lắm, cậu có biết là sắp tốt nghiệp rồi không mà còn dám cúp học? Nếu tôi không gọi về nhà thì cậu hẳn là đang ngồi chìm đắm trong cái quán điện tử kia chứ gì, bà cô mắng như tát nước vào mặt của hắn. Nhưng nhìn vào cái bản mặt u lì của Phạm Long thì cũng nhịn không nổi, tôi nói với ông như nước đổ đầu vịn, còn không mau về chỗ, chẳng lẽ để tôi thỉnh ông lên bàn này ngồi? Đáng lẽ Phạm Long chính là một chàng học sinh chăm ngoan học giỏi, nhưng từ hơn một năm trước cha hắn phá sản, tất cả tài sản trong nhà đều bị bán sạch, từ công xưởng cho đến nhà đất ruộng vườn đều bán sạch, nếu căn nhà thuộc về diện nhà không thể bán hay thế chấp thì hẳn là hắn cũng không có nhà để ở, và từ đó ngoại trừ những ngày đến trường thì chính là thời gian nghe các chủ nợ đến nhà mắng chửi, hắn đến trường còn bị khủng bố, bạn bè trêu chọc, khiến cho một chàng thanh niên nhiệt huyết trở nên đù lì trầm mặt, ít nói, và sau đó là những chuỗi ngày nghiện ngập game online, học hành sa sút, gia can rối loạn. Học lực của hắn từ top 10 toàn trường trở thành top 6 từ dưới đếm lên, và là một trong 5 người có khả năng rất tốt nghiệp lên đến 90 của trường. Và quả thật là như thế, năm đó hắn rất tốt nghiệp, trong 3 năm tiếp theo hắn là đối tượng vào danh sách đỏ của công an phường, chuyện lên phường uống nước mà chuyện vô cùng bình thường, tiếng xấu của hắn vang xa. Phạm Long tiếp tục lơ đễnh nhìn xa xăm không hề chú ý đến bài giảng của cô giáo. Cô giáo chủ nhiệm nhìn cái bản mặt bất cần đời của Phạm Long, máu nóng lại nổi lên. "Phạm Long, đứng lên cho tôi." Cô giáo tức giận. Phạm Long nhất thời giật mình bừng tỉnh lại. "Cậu đến lớp là để học hay để nhìn ra ngoài sân? Nếu cậu muốn ra ngoài kia thì cứ tùy tiện tôi không cản." Bà cô tiếp tục la mắng. "Tại sao cô không tiếp tục giảng bài mà cô lại bắt bẻ em thế? Cô có cảm thấy cô đang làm mất thời gian của các bạn bằng những lời lẽ sáo rỗng, không một chút giá trị dinh dưỡng kia?" Phạm Long lúc này đã không nhịn được nữa. Hắn ngồi im lặng thì vô cớ bị ăn chửi. Tượng đất còn có 3 phần lửa giận mà. "Ô hát, hôm nay cậu quả thật là to gan, còn dám trả treo." "Trả treo hả?" Giáo viên tức giận quát. "Từ lúc khi bước vào lớp, em vẫn không hề làm ồn ảnh hưởng đến cô và các bạn. Sao cô cứ chĩa mũi dùi vào em?" Phạm Long tức tối. "Vậy tại sao không nghe giảng bài mà lại nhìn ra bên ngoài? Hay là cậu tài giỏi quá không cần học nữa?" Giáo viên tiếp tục nói. Phạm Long nhìn lên trên bảng thì nhìn thấy có tựa đề chị em Thúy Thiểu. Đây chính là buổi ôn tập cuối năm dành cho thi tốt nghiệp, mà phần này là phần 7 điểm, quan trọng nhất của môn văn. Thi tốt nghiệp môn văn thì có 2 đề cho thí sinh tự lựa chọn, một phần là phân tích thơ, một phần là phân tích văn. Mà hôm nay chính là đang ôn lại phần thơ, mà mở đầu chính là bài chị em Thúy Thiểu trích truyện tiểu của Nguyễn Du. "Cô cứ cho là như thế đi." Phạm Long rất tùy hứng. "Tốt, khá lắm. Vậy cậu nêu cho tôi tác giả tác phẩm này xem nào. Chỉ cần cậu trả lời được thì cậu có thể muốn làm gì thì làm, còn trả lời không được thì viết bản kiểm điểm cuối giờ nộp cho tôi." "Cô chắc chứ?" Phạm Long dò hỏi. "Cậu thấy tôi nói đùa bao giờ chưa?" "Thấy hoài." Phạm Long nhỏ giọng, khiến cho bà cô tức điên. Nếu như đề mục khác thì Phạm Long không chắc, chứ chuyện tiểu và đặc biệt là Nguyễn Du thì Phạm Long nói chính là giành một tay. Đời trước hắn từng đã giảng một cái thanh xuân chỉ để nghiên cứu lịch sử Việt Nam, không biết tại sao hắn càng tìm hiểu thì lại càng đam mê mà thích thú. Mà vì cái đam mê này mà hắn cũng đã bỏ lỡ không ít thời gian và công sức, nhưng lợi ích thì cũng không được là bao, chủ yếu chỉ để trà xanh chém gió mà thôi. Nguyễn Du là người Nghệ An, là con của Nguyễn Nghiễm, là quan nhất phẩm giữ chức tể tướng dưới thời Mặt Lê. Có anh là Nguyễn Khản làm tổng đốc Sơn Tây, kiêm lại bộ thượng thư anh cả là Nguyễn Điếu là tổng đốc Hưng Hóa. Là con trong nhà quyền quý vọng tộc cuối triều Lê, lại có tài năng về chữ quốc ngữ nên sinh ra thói kiêu căng, ngạo mạn coi mình hơn người. Theo Đại Nam Thực Lục có chép, Nguyễn Du là người Nghệ An, học rộng thơ giỏi, càng giỏi về quốc ngữ, nhưng lại là một người nhút nhát, mỗi khi ra mắt luôn là sợ sệt không dám nói gì. Đại Nam Liệt Truyện có chép, Du là người ngạo nghễ tự phụ, bề ngoài tỏ ra kính cẩn, mỗi khi vào yết kiến thì sợ hãi không nói được gì. Du là người sợ chết, hèn nhát để giữ toàn mạng và thăng tiến trong thời loạn lạc. Mặc dù thơ văn của Du thường đề cao những anh hùng thời loạn, nhưng lại chọn cách ẩn giật trốn quan trường, trốn tránh trách nhiệm với nước nhà với dân tộc. Sau khi Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, thống nhất thiên hạ lên ngôi hoàng đế, khi mọi chuyện đã êm đẹp thủ trong giặc ngoài cũng coi như là ổn thỏa. Lúc này Nguyễn Du mới bước ra làm quan, hơn nữa không phải đi bằng con đường chính thống. Sử có chép, năm Quý Hợi 1803, đua ra Long Gia Bắc, Nguyễn Du từ Quỳnh Hải mang lương ra đón vua, đến phủ Dung Trấn Sơn Nam thì gặp vua. Vua phong ngay chi phủ phủ Dung, phủ Khoái Châu, Trấn Sơn Nam, Hương Yên. Chuyện này là Nguyễn Du học theo phi tử thời Chiến Quốc, dâng ngựa báo cho Chu Hiến Vương để được danh tước. Thế nên đua ra Long rất là thâm thúy ban cho Nguyễn Du tước hiệu là phi tử. Trong giai đoạn đất nước lâm nguy, thù trong giặc ngoài đuổi lấy dân chúng lầm than. Vậy mà một người có tài học rộng tài cao lại không ra giúp nước nhà giúp lấy dân tộc, vì mạng cầu sinh trốn chạy sang Vân Nam Trung Quốc. Như thế là một văn nhân, một nghĩa sĩ yêu nước hay chỉ là một phường tham sống sợ chết? Theo cô còn thấy cần điều gì bổ sung không? Phạm Long giọng điệu có chút trêu tức. Ăn nói bậy bạn. Bôi nhỏ danh nhân. Cậu không học thức, lăn lên ngoài người. Sao mà cậu có cái tư cánh bổ báng danh nhân? Bà cô lúc này cũng sùng máu lên. Chương 03, bật lại giáo viên không một chút sợ hãi. Chương 03, bật lại giáo viên không một chút sợ hãi. Chương 03, bật lại giáo viên không một chút sợ hãi. Thưa cô, em chỉ muốn nói với cô một điều, không phải ai đều thông thấu tất cả, em cũng vậy. Cô cũng vậy. Ai cũng có một sở trường riêng của mình, cô không nên cơ đua cả nắm, rồi tự nhận mình hơn người. Muốn nói sao thì nói. Nếu cô không tin điều em nói là sự thật về một danh nhân như thế, thì sao khi kết thúc tiết học này cô có thể lên thư viện mà tìm hiểu? Còn nếu như cô không biết tìm chỗ nào thì cứ tùy tiện hỏi em. Phạm Long lời lẽ đanh ép, mỗi từ ngữ giống như những viên đạn xuyên tim giáo viên chủ nhiệm. Tốt, tốt, đúng là trò giỏi hơn thầy. Nói đoạn bà cô cũng không muốn mình bị mất mặt thêm nữa, nên tiếp tục bài giảng của mình. Còn cả lớp thì ánh mắt chân chân nhìn Phạm Long như một con quái vật. Này, Long, có phải là mày không? Má nó, mày bị thánh nhập, hay con ma nào phụ thể thằng bạn của tao? Ngồi phía sau hắn là bạn chơi chung với hắn ngoài tiệm nét, cũng là một trong những tên bị gọi phụ huynh ngày hôm qua. Phạm Long chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng cốt, Thì ra cái tên chí cốt của hắn vừa mới bị hẹ ở tờ suốt, một viên phấn đâm thẳng vào đầu. Trật tự, trên bảng có tiếng gầm truyền xuống. Và thế là bãi bầu không khí trong cái lớp này kéo dài suốt hai tiết liền tất cả mọi người đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình không thể nào tả nổi. Còn Phạm Long tiếp tục lơ đến suy nghĩ về những chuyện trước kia và tương lai trước mắt của hắn. Nếu như hắn cứ mặc cho số phận, đi theo con đường vận mệnh như trước kia, vậy thì hắn được ông trời ban cho sống lại lần nữa để làm gì? Ở cái tuổi 15 chính là cái độ tuổi trẻ trâu, sốc nổi, muốn chứng minh bản thân bằng mấy cái trò ngu ngốc. Nhưng hắn đã sống hai đời, bi thương, đau khổ, cuối cùng, hắn đều đã trải qua, kinh nghiệm sống hơn 50 năm sống giống như một con sâu đang ngẳng mình trước tự nhiên khốc liệt. Không một ai để ý thấy ánh mắt của hắn trở nên lãnh đạm với sự đời, một sự kiên định dần dần thể hiện rõ, nét mặt cương nghị trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành. Nhiệm vụ trước mắt chính là làm sao để không bị rớt tốt nghiệp. Tốt. Ta chỉ còn thời gian một tháng mà thôi. Bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Phạm Long. Tuy một năm qua hắn bỏ bê việc học, nhưng năng lực của hắn đương nhiên hắn rõ ràng, nếu như hắn không có năng lực học tập, thì sao có thể từ một tên bụi đời bỏ học 3 năm mà vẫn có thể học bổ túc đậu tốt nghiệp cấp 2 rồi đến cấp 3, thậm chí là còn đậu đại học ngay từ nguyện vọng 1. Nếu như Phạm Long nhớ không lầm thì năm nay tốt nghiệp sẽ thi 6 môn, toán, văn, anh, sử, địa, hóa. Toán thì hắn hoàn toàn không hề lo lắng. Nếu ai đã từng thông qua toán cao cấp C1 và toán cao cấp C2 thì những bài toán giải phương trình hai ẩn, đạo hàm cấp thấp sẽ vô cùng đơn giản, hầu như chỉ là thay công thức vào tính toán mà thôi. Chỉ cần ôn lại chút ít đủ điểm tốt nghiệp mà không thành vấn đề. Còn môn văn thì khỏi phải bàn, với kinh nghiệm cả một người, mối hắn ăn còn nhiều hơn cả người khác đi qua cầu, thì chỉ cần nhớ sơ sơ đại ý, bố cục phân tích là tốt. Còn sử địa ư? Cũng không đáng lo lắng là bao, địa lý chính là chuyên ngành mà Phạm Long học, còn sử đó chính là đam mê của hắn. Anh văn thì cũng phải bàn. Với cái trình độ ấy 750 đủ để hắn cân cả giáo viên tiếng Anh trong trường chứ nói gì là làm một bài thi nho nhỏ. Và cuối cùng là cái môn khó nhằng nhất hóa, học kỳ này chính là hóa học hữu cơ, tuy không nâng cao trong chương trình đại học, nhưng cũng đủ làm cho một tên bỏ bê việc học như hắn đau đầu. Chính vì lẽ đó hắn có thời gian một tháng để lấy lại kiến thức đã mất, đồng thời nâng cao trình độ các môn học của mình lên. Vì đây là khoảng thời gian ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp cuối năm, nên một buổi học chỉ học 2 môn có trong kỳ thi tốt nghiệp mà thôi. 2 tiết văn trôi qua, lại đến 3 tiết toán. Phạm Long cũng không còn nghĩ bấn loạn nữa, mà tiếp tục tiếp thụ ghi nhớ lại những kiến thức mình đã mất, đồng thời kết hợp các trí nhớ kiếp trước về toán học mà giống như một cái bọt biển không ngừng hấp thụ những kiến thức lãng quên trong ký ức. Học được 3 tiết cũng là thời gian nghĩ giải lao 20 phút, lúc này ngồi cạnh hắn cũng là người hắn yêu thầm trộm nhớ suốt bao nhiêu năm để rồi vị địa vị xã hội thấp, vì mặc cảm tự ti mà không dám đối mặt. Cả hai ngồi cùng bàn suốt 4 năm cấp 2, từ cái ngày cả hai cùng bỡ ngỡ đến lớn, cho đến lúc cùng nhau giải bài tập. Cả hai đều có cảm xúc mãnh liệt tuổi học trò. Nhưng số phận đẩy đưa, cái ngày hắn muốn tỏ tình thì cũng là cái ngày mà hắn nhận đi tin cha hắn phá sản và sau đó là những tăm tối của cuộc đời hắn. Này Long, chuyện khi nãy là thật chứ? Về ngụy du đấy. Phạm Long nghe được thanh âm giống như mật ngọt, đã khiến cho biết bao tâm hồn trẻ tuổi say đắm. Đúng. Này Phương, bạn có thể cho mình mượn một ít để thi thử tốt nghiệp? Phạm Long có chút ái ngại hỏi. Long, bạn chờ mình một ít. Nói đoạn cô gái nhỏ bước về phía sau tủ đựng đồ của lớp, từ trong đó lấy ra một sấp giấy photo. Tất cả là của cậu. Cô gái mỉm cười. Của mình. Phạm Long nghi hoặc. Ừ. Trước giờ bạn có bao giờ lấy mấy đề thi này đâu, mình chỉ giữ lại để đó, nếu ai cần thì mình lấy ra thôi, cô nàng mỉm cười tỏa nắng Long. Cố gắng lên nhé. Không có gì là quá mức cả. Hẹn gặp bạn ở Long Khang. Phạm Long có chút ngây người với nụ cười tỏa nắng kia, trái tim chết lặng cũng bắt đầu có từng nhịp đập, con tim muốn rực cháy theo tuổi trẻ nhiệt huyết. Bao khát vọng ước mơ của cái tuổi trẻ vô ưu vô sầu đồng chốc của về trong tâm trí hắn. Long. Con bà nó Long. Khi nãy mày làm tao điếng cả người. Con mẹ nó thật là đã biển. Lần đầu tiên tao nhìn thấy cái bà heo mọi đấy. Tức giận đến như thế. Ha ha ha. Má. Xuống canteen. Tao đãi mày một bịch bánh tráng xoài, thằng nhân khi nãy bị bà cô cho ngay viên phấn vào đầu lúc này cười ha hả ôm vai bá cổ với Phạm Long nói. Con mụ đó. Tao cay bà từ lâu rồi. Tưởng mình là giáo viên thì ngon cơm. Hôm nay bị tao chỉnh cho một phát. Ha ha. Cũng rất là đã nghiền. Phạm Long cũng rất tùy hứng nói. Phạm Long tuy nói thế nhưng mắt cũng không thèm nhìn thằng nhân, mà tiếp tục xem sấp giấy photo vừa Phương vừa mới đưa cho hắn. Thôi. Dẹp mẹ mấy thứ này đi. Xuống dưới. Tao bao mày bịch bánh tráng xoài. Con mẹ nó. Sáng giờ chưa ăn cái gì hết. Đói xanh cả mặt. Thằng nhân tiếp tục nói. Thôi mày ăn đi. Nếu có lòng thì mua giúp tao ổ bánh mì. Phạm Long tiện thể móc ra tờ 10.000 khi sáng. Ô hát. Mày vừa trúng bánh cái gì hả? Sao lắm tiền thế? Thằng nhân kinh ngạc hỏi. Tiền ăn sáng của tao mà. Phạm Long không quan tâm trả lời. Vậy mày tính chiều nay lấy cái gì mà chơi? Chiều nay tổ chức giải cờ ép đấy. Thằng nhân kinh ngạc hỏi. Tao tính thai nét mày hả? Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi. Phạm Long nói. À đủ. Cái thằng này, nay đổi tình à? Con mẹ nó đó. Long, con mẹ nó. Thằng nhân kinh hãi hô lên. Mãi đến trưa Phạm Long mới cưỡi trên con chiến mã cũ kỹ trở về nhà. Có thể nói khi đi học sướng bao nhiêu thì khi đi về lại cực khổ bấy nhiêu, giữa cái nắng chói chang của những ngày cuối tháng 3 mà phải đạp xe lên một con dốc cao, quả thật khiến người phải phát điên. Thông thường giờ này hắn cũng chẳng buồn về nhà, hắn sẽ trực tiếp vào tiệm net chơi cho đến khi nào bụng đói lã thì mới thôi. Mà cho dù hắn về nhà giờ này cũng chẳng có ai. Mẹ hắn thì đi làm ở xưởng hạt điều tới tối mới về. Còn cha hắn thì khỏi phải nói, sau khi thất bại trên thương trường thì vô cùng nản chí, từ một ông chủ xưởng trở thành một tên phụ hồ với mức lương rẻ mạt. Còn chưa tính ngày nào đi về cũng say bí tỉ không biết trời chăn gì cả. Nhưng hôm nay Phạm Long lại khác, hắn ngay lập tức bỏ đi cái thói quen xấu trước kia của mình, mà thay vào đó chính là bắt đầu một cuộc sống mới, có ước mơ, có lý tưởng, có hoài bão. Điều mà sau này mẹ hắn mất, hắn mới cảm ngộ được. Ngay sau khi hắn về nhà, việc đầu tiên là bắt một nồi cơm, sau đó đi ra vườn sau, tìm một ít rau về chuẩn bị một cơm đạm bạc. Chỉ làm một quả trứng chiên, cùng với một bát canh mỏng tơi cũng đủ no bụng. Sau khi ăn xong, Phạm Long cũng không có nghỉ trưa, mà tiếp tục lao vào việc học tập, giải đề thi, chỗ nào khó thì tìm lại trong những tờ đề cương, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại, ngày mai đến trường sẽ hỏi nhỏ Phương. Chương 04, tiến bộ thần tốc. Chương 04, tiến bộ thần tốc. Chương 04, tiến bộ thần tốc. Kỳ thực toán lớp 9 không hề khó, chủ yếu là do cách và phương thức trình bày mà thôi, còn hàm số bậc cũng không khó khăn gì cho mấy. Lại đến hình học, nếu bạn đã thông qua hình học không gian có nhằn, thì nhìn lại hình học lớp 9 chứng minh góc cạnh bằng nhau lại dễ như ăn cơm. Chỉ trong vòng một buổi chiều, Phạm Long đã tức tốc giải được 4 đề thi tốt nghiệp của các năm trước. Tuy không biết kết quả có chính xác hay không thế, nhưng dựa theo phương thức trình bày cũng đã có điểm rồi. Cứ thế Phạm Long liên tiếp hơn nữa tháng ngoài việc đến trường ra thì thời gian còn lại hắn đều sẽ tự học, buổi sáng thức dậy thật sớm rèn luyện thân thể rồi sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường đã chọn. Mà mẹ hắn khi nhìn thấy con trai không còn lêu lỏng ngoài được thì đã vui hơn rất nhiều, cả ngày cũng không còn cái bộ dạng u buồn như trước. Phạm Long biết mình đã nợ mẹ rất nhiều, vậy tình của mẹ xấu đi cũng là do hắn một phần. Nghĩ lại cái quá khứ đau lòng kia, Phạm Long càng trở nên kiên định. Long, bài này cậu giải sai phương pháp rồi. Làm như thế là làm văn tắc. Cậu sẽ không được chọn điểm câu này. Khi vào, Phạm Long bắt đầu công cuộc tàn đổ người tình trong mộng của mình. Đặng Minh Vương là hoa khôi của lớp 93 cũng là hoa khôi của toàn trường, không những có dáng vóc xinh đẹp mà lại còn học giỏi hát, con nhà có điều kiện, bất kể nàng đi đâu đều là tâm điểm của mọi người. Đáng lẽ với thực lực cùng gia thế của nàng, nàng có thể học tại trường điểm, nhưng không biết vì một nguyên nhân nào đó, nàng lại học tại một ngôi trường cấp 2 bình thường. Ban đầu trong lớp cũng như mọi người xung quanh đều không biết gia cảnh nhà nàng như thế nào, chỉ biết rằng là không hề tầm thường mà thôi. Nhưng mãi cho đến mười mấy năm sau, Phạm Long bất ngờ đọc được tin tức trên mạng, bài viết này nói về vị nữ doanh nhân trẻ tuổi kết hôn cùng con trai chủ tịch tập đoàn Winter. Từ đó tin tức cũng như thân phận của nàng cũng từ từ được phơi bày ra ánh sáng. Cha nàng chính là chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Long Khang, mà bây giờ chính là chủ tịch thị trấn Long Khang. Còn mẹ nàng chính là thẩm phán trong tòa án nhân dân thành phố Long Khang. Thử nghĩ mà xem, một cô bé có gia thế khủng bố thế kia, thuộc hàng cô ấm cậu chiêu vậy mà lại học trong một ngôi trường bình thường như bao đứa trẻ khác, thậm chí là đi học cũng không có người đưa đón mà phải đạp xe về nhà. Long, đang nhìn vào cái gì đó? Tập trung nào. Đặng Minh Vương có chút nhỏ giọng nhắc nhở. Thì mình đang suy nghĩ cậu giống ai, là giống cha hay giống mẹ mà sinh thế? Phạm Long trêu ghẹo. Xì, thôi đi ông thần, tập trung vào một cái. Đến lúc thi không đậu tốt nghiệp thì đừng hỏi lá cây tại sao lại màu xanh. Đặng Minh Vương trợn mắt lườm hắn, nhưng trong mắt Phạm Long đó chính là một cái liếc mắt đưa tình, khiến cho trái tim giả tuổi nay chợt nở hoa. Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi đấy, từ ngày mai cậu phải tự ôn tập đấy. Đừng có như vậy nữa. Đặng Minh Vương cáu giận. Bà cô nhỏ, chăm sự đều nghe cô được chưa? Phạm Long lấy lòng. Này Phương, ra cùng bọn mình chụp một tấm ảnh lưu niệm nào. Lúc hai người đang liếc mắt tình tứ thì bên ngoài chạy vào một chàng thiếu niên, cao khoảng 1m6, tóc ngắn vô cùng tuấn tú, quần áo tương tất trắng tinh, trên tay lại cầm một chiếc máy ảnh cơ. Tên này chính là lớp trưởng lớp 93 Lê Đình Cương. Nghe nói đâu nhà tên này rất là giàu, cha hắn là tổng giám đốc công ty cao su Long Khang, thuộc về công ty quốc doanh. Và tay Lê Đình Cương này rất là chú ý đến Đặng Minh Vương. Thậm chí ban đầu hắn học ở lớp 92 vì muốn được thân cận với Minh Phương mà lợi dụng mối quan hệ của cha mình để được chuyển lớp vào này. Minh Phương do dự một chút rồi mới lôi Phạm Long đi ra ngoài cùng nàng. Long, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Minh Phương nhỏ giọng. Ngay sau đó mặt nàng nổi lên một dạng mây đỏ, túi đầu chạy băng ra bên ngoài. Mà lúc này tên Lê Đình Khương lại nhìn Phạm Long với một ánh mắt nghi kỵ, thậm chí còn có một chút băng lãnh. Thằng nhóc này. Phạm Long dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng đủ biết tên kia đang suy nghĩ cái chuyện gì trong đầu rồi. Long, tao với mày chung một lớp. Tao thật tâm khuyên với mày một câu. Con đua thì được làm đua, còn con nhà sãi thì ăn cơm chùa quét lá đa. Lê Đình Cường trầm giọng với tư thái của một kẻ bề trên dạy bảo Phạm Long. Ha ha ha, vậy tao cũng chân thành báo cho mày biết trước một cái tin tức, không sớm thì muộn thì cha mẹ mày cũng sẽ gặp mẹ của Minh Phương sớm thôi. Tao tin ngày đó cũng không xa đâu. Phạm Long lộ ra một nụ cười tràn đầy thâm ý, sau đó hắn cũng không để ý cái tên kia nghĩ gì trong đầu, mà đuổi theo Minh Phương. Quả thật theo như trí nhớ trước kia của hắn, thì trong 2 năm tới quả thật cha mẹ Lê Đình Cường gặp mẹ Đặng Minh Phương. Nhưng không phải cuộc gặp thân thiết chào hỏi ra mắt gia đình, mà chính là gặp trên tòa án, với thân phận mà bị cáo và thẩm phán. Lê Đình Lễ là cha của Lê Đình Khương, chính là tổng giám đốc công ty cao su Long Khang, nhưng lại tham ô của công, làm giả sổ sách ăn chặn tiền của quốc gia, nhưng những thế còn lợi dụng chức quyền bớt xén tiền lương công nhân, pha loãng mũ cao su bằng nước để tăng nguyên liệu đầu vào. Nghe nói đại án năm đó dính liếu tới rất nhiều nhân vật quan trọng trong thị trấn, thậm chí là tỉnh cũng bị liên lụy không ít người. Mà lúc đó Phạm Long lăn lê ngoài đường, việc chính thức thì không biết, nhưng việc hóng hớt chuyện thì vẫn có nghe qua mấy phần. Sau thời gian giải lao, cũng là tiết cuối cùng của năm học, tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm chậm chậm bước vào lớp, hôm nay bà ta mặc một chiếc áo dài có hình hoa sen rực cháy, nhưng lại rất không phù hợp với thân hình lùn 1m5 nhưng lại nặng đến 60kg, nhìn khóc khác gì một con heo mập. Bộ dạng rất là quái dị, thế nhưng cả lớn không ai dám cười, chỉ biết nghẹn trong lồng ngực mà thôi. Hôm nay là buổi học cuối cùng. Các anh chị cũng đã lớn rồi, cũng sắp trở thành một người trưởng thành, có suy nghĩ, tư duy của riêng mình. Tôi biết các anh chị cũng không ưa gì tôi. Nhưng tôi vẫn rất tự hào là làm tròn trách nhiệm của một nhà giáo. Truyền đạt kiến thức cho học trò của mình. Trên đây chính là danh sách phòng thi vào đầu tuần tới. Các cậu xem và nhớ kỹ số báo danh cùng phòng thi, giáo viên chủ nhiệm nói một tràn. Minh Phương. Em lên đây cô nhờ một chút, bà ta liền gọi Minh Phương. Vâng thưa cô. Ngày mai là lễ tổng kết cuối năm. Những ai học sinh giỏi sẽ được tham dự buổi lễ tổng kết này. Còn các bạn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến sẽ được phát giấy khen cùng phần thưởng ngay tại lớp. Bút, 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 liên tiếp một tràn vỗ tay như pháo hoa vang lên. Đương nhiên là thích thú rồi, vì sao ư? Ai mà muốn đi tham dự cái lễ tổng kết chán ngắt ấy, ngoài việc phơi nắng ra. Còn riêng những đứa đạt danh hiệu học sinh giỏi thì mặt vui như mở cờ. Đầu tiên ta thay mặt cho hội cha mẹ học sinh cùng tập thể giáo viên cùng học sinh toàn trường chân thành cảm ơn phụ huynh học sinh Lê Đình Khương đã tài trợ cho phần thưởng tổng kết năm học năm nay. Mọi người cho một tràn vỗ tay. Bút bút, bút, lại một trận đại pháo liên thanh. Lúc này ngực Lê Đình Khương ưỡn lên thật cao, tự hào vì chính cha mình đã tạo điều kiện cho bản thân. Sau đó là một màn phát giấy khen phần thưởng, cái lớp 93 này hầu như đều là những người giỏi, cả lớp 32 người, lại có đến 23 người đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, 7 người là học sinh giỏi. Riêng chỉ có 2 thành viên cá biệt, không nói thì mọi người cũng hiểu đó là ai. Tất cả cho một tràn pháo tay. Chúc mừng các học sinh ưu tú của chúng ta, lúc này bà giáo viên mập lùn này lại không quên liếc nhìn Phạm Long bằng một ánh mắt khiêu khích vô cùng đáng ghét. Nhân, mày biết cái gì không? Phạm Long cợt nhã hỏi. Chuyện gì? Tao và mày đang nhìn những đứa nhân viên của mình. Phạm Long cười ha hả nói. Ha ha ha. Chuẩn. Chuẩn như Lê Duẩn. Thằng Nhân cũng vô cùng thích trí vô đen đét lên vai hắn. Xì. Cậu chỉ được giỏi cái miệng cái mồn. Đặng Minh Vương Chu mỏ trừng mắt nhìn Phạm Long. Ha ha ha. Mình nói có gì sai nào? Ha ha ha. Hay chúng ta cá cược một phen. Xem lời nói của mình có thành sự thật hay không? Phạm Long khiêu khích. Cá cược thế nào? Đặng Minh Minh tiếp. Nếu sau này, một nửa số người đứng trên bục kia lúc này làm việc cho mình, thì cậu phải làm người yêu mình nhé. Phạm Long lưu manh nói. Xì đồ xấu xa. Cậu đi chết đi. Chương 05, kỳ thi tốt nghiệp. Chương 05, kỳ thi tốt nghiệp. Chương 05, kỳ thi tốt nghiệp. Sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 34 và 1 năm thì cũng là kỳ thi tốt nghiệp của các cấp. Vì đây chính là một cuộc sát hạch thi tuyển cấp quốc gia thế nên rất được sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các sĩ tử tham gia dự tuyển lần này. Nghe nói đâu năm nay là năm cuối cùng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho bậc trung học cơ sở, từ năm sau sẽ không tổ chức thi tốt nghiệp mà sẽ dùng kết quả cuối năm lớp 9 làm điều kiện để xét tốt nghiệp. Sau một tuần từ cái buổi sinh hoạt cuối tuần trước, Phạm Long không hề rời nhà cho dù là nửa bước, thậm chí thời gian rèn luyện buổi sáng cũng bỏ qua, mà một mực chuyên chú ôn thi tốt nghiệp. Lần này Phạm Long rất là kiên định, nhất quyết không để những chuỗi sự kia xảy ra một lần nữa, vì rất tốt nghiệp mà hắn trễ mát 3 năm thời gian quý báu của tuổi trẻ. Vì cái sự kiện kia mà hắn đã mãi mãi mất đi người hắn yêu thương nhất, người hắn kính trọng nhất và mới tình đầu vừa chấm nợ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở kéo dài tổng cộng 4 ngày. Ngày 2 tháng 5 tất cả học sinh tập trung tại phòng thi, được nghe điều lệ cùng quy chế phòng thi cũng như là phương thức viết thông tin thí sinh lên giấy thi. Ngày 3 tháng 5 buổi sáng thi toán chiều thi địa lý, ngày 4 tháng 5 buổi sáng thi ngữ văn chiều thi hóa, ngày 5 tháng 5 buổi sáng thi liên tiếp 2 môn còn lại là anh văn và lịch sử. Vì đây là một cuộc thi mang tính chất công bằng và phân loại cao, tránh các trường hợp gian lận của các trường gây ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của cuộc sát hạch, cho nên một trong những quy chế đầu tiên chính là học sinh lớp 9 của toàn thị trấn Long Khang sẽ được trộn lẫn vào với nhau, giữa học sinh trường điểm và học sinh trường phổ thông, giữa phổ thông và giáo dục thường xuyên và bổ túc văn hóa. Nói chung là trong phòng thi bao gồm các thành phần như thế trong đó, mà mỗi phòng thi được giới hạn tối đa là 24 thí sinh, chỉ có kém chứ không hơn. Mỗi phòng thi lại có 3 giám thị, 2 trong phòng và 1 ngoài cửa. Trước khi vào phòng thi ngay cả máy tính cũng được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mang vào phòng thi, để tránh trường hợp thí sinh viết tài liệu trên máy tính. Cũng rất may Phạm Long lần này địa điểm thi cũng không có thay đổi gì cả, hắn vẫn thi tại hội đồng trường Xuân Tân, cho nên cũng không cần phải dậy thật sớm để đến phòng thi. Còn Minh Vương thì dường như nàng ta thuộc hội đồng thi Lê Quý Đôn, đó là một trong những ngôi trường điểm tại thành phố Long Khang. Từ sáng sớm Phạm Long đã đến phòng thi, vì hôm nay là một ngày quan trọng thế nên mẹ hắn đã dậy thật sớm nấu thức ăn sáng cho hắn, đồng thời còn mang hắn đến tận cổng trường rồi mới chịu rời đi. Đúng 6 giờ 45 phút tiếng chuông reo vang lên, cũng báo hiệu một trận chiến sắp bắt đầu, tất cả thí sinh đều phải tập trung trước phòng thi của mình, rồi chờ đợi các giám thị thực hiện các công tác như kiểm tra hộp bản xem những vật gì khả nghi hay không rồi mới đọc tên từng thí sinh để vào phòng thi. Đúng 7 giờ, một tiếng trống vang lên, báo hiệu trận chiến đã bắt đầu, lần lượt các đề thi được phát ra, từ trên xuống dưới từ trái qua phải theo một quy cách nhất định mà giám thị được hội đồng phòng thi vừa mới phân bố. Cuối cùng cũng bắt đầu. Phạm Long nhỏ giọng sau đó thì hít một hơi thật sâu bắt đầu quan sát đề thi. Lướt sơ qua các câu hỏi thì Phạm Long cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Hết 50 các câu hỏi đều thuộc về dạng thay công thức vào mà tính toán tìm nghiệm. 30 câu hỏi có một chút rắc rối và đạo hàm bật bột. Còn 20 thuộc về dạng hóc đúa đánh đố dùng để phân loại học sinh. Phạm Long khẽ lộ ra một nụ cười sau đó cắm đầu vào làm bài. Câu đầu tiên là phần ăn điểm giải phương trình bậc 2 rồi bẻ đồ thị hàm số hạ dạ tổn, có thể nắm chắc ăn trọng 3 điểm, mấy cây tiếp theo như đạo hàm, hàm hằng, hình học. Phạm Long đều nhẹ nhàng làm được tất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn 2/3 cũng đã có không ít người đã làm xong bài thi. Vì là thi tốt nghiệp cũng không quá khó như hắn tưởng tượng, đây chỉ là một lần thi khởi động cho kỳ thi chuyển cấp vào tháng sau mà thôi. Phạm Long tuy làm xong từ sớm, nhưng hắn cũng không có vội nộp bài, là tiếp tục kiểm tra mình có sai sót phần nào không, phần nào trình bày không được thỏa đáng đều kiểm tra lại một lần. Thời này là làm bài tự luận, và thế là môn đầu tiên đã trôi qua rất dễ dàng. Đến chiều là thì môn địa lý, đề thi cũng rất là đơn giản, kể các đặc điểm vị trí địa lý khi vực Tây Bắc Việt Nam, nền kinh tế trong điểm phía Nam, vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện quy mô xuất nhập của VN năm 2008. Dạng câu hỏi như thế này Phạm Long nhắm mắt cũng có thể làm được chứ nói gì là mở mắt. Một ngày thi mở màn cứ thế trôi qua. Ngày thứ hai đề thi cũng rất là đơn giản, câu 7 điểm chính là phân tích một đoạn thơ trong bài Mùa Xuân Nho Nhỏ của Thanh Hải. Cùng câu 1, Nam Đồng là tác giả tác phẩm Nguyễn Du. Và một câu khác 1, Nam Đồng là các biện pháp tu từ trong văn bản. Đến môn lịch sử chính là chia ra làm 2 phần lịch sử Việt Nam 7 điểm cùng 3 điểm là lịch sử thế giới. Đề thi khá là đơn giản chính là nêu diễn biến chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Hội nghị Trung ương Đảng lần 2. Còn về phần lịch sử thế giới chính là đường lối chính sách của Nhật Bản từ năm sau chiến tranh thế giới lần 2 đến nay. Ngày thi thứ 3 thì lại vô cùng nhẹ nhàng, đối với người khác chính là hóc đúa khó khăn, nhưng đối với một tên có trình độ tổ ấy 750 như hắn thì lại dễ như ăn bánh, trực tiếp đứt điểm trong vòng 20 phút. Còn môn hóa thì hơi chua đối với hắn, thế nhưng cũng không đến mức bị điểm liệt để không được tốt nghiệp. Thi xong 6 môn, Phạm Long có thể chắc địch khẳng định hắn đậu tốt nghiệp lên đến 100, thậm chí điểm số cũng không ít hơn 40 điểm. Với số điểm này cũng không có gì đáng là tự hào cả, bởi vì đây chính là mở đầu mà thôi, bởi vì trận chiến đích thực của hắn chính là cuộc thi tuyển vào lớp 10 vào đầu tháng tới. Hắn chỉ còn thời gian khoảng 1 tháng mà thôi, không có nhiều thời gian để phung phí. Tuyển sinh lớp 10 là một cuộc thi vô cùng quan trọng, nó có thể đưa một người vào trường trọng điểm cấp quốc gia như Lê Hồng Phong, cũng có thể đưa vào một trường dân lập tư thục nào đó. Mà với tình hình kinh tế của này của nhà hắn thì chỉ có thể vào trường công lập hắn mới có thể được đi học tiếp tục. Vì sao ư? Đó chính là hai từ học phí. Lấy thành phố Long Khang làm ví dụ. Tại thị trấn Long Khang có tất cả 4 trường cấp 3 trung học phổ thông, bao gồm một trường công lập, một trường bán công và 2 trường tư thục, giá học phí cũng từ thấp đến cao. Ví như trường Long Khang học phí lớp 10 sẽ là 110.000 tháng. Còn trường bán công Văn Hiến học phí lớp 10 sẽ là 650.000 tháng. Còn 2 trường tư thục còn lại là Trương Vĩnh Ký cùng Nguyễn Huệ giá lại đội lên đến 750.000 tháng. Đó chỉ mới là lớp 10 thôi, lớp 11 cùng lớp 12 học phí sẽ tăng cao rất nhiều lần, nếu chiếu theo tình hình kinh tế của gia đình Phạm Long hiện tại cũng không đủ khả năng lo cho hắn đi học. Hơn nữa cấp 3 là phải học tại thị trấn, hắn bắt buộc phải ở nhà trọ hoặc ký túc xá. Cho nên ngoài học phí ra, Phạm Long còn phải chi thêm một khoản ký túc xá cùng tiền ăn uống hàng ngày. Cho nên ngay từ bây giờ Phạm Long cũng không có thời gian mà nghỉ ngơi thư giãn. Hắn trong thời gian ngắn nhất sao cho phải nâng cao kiến thức 3 môn là toán, văn, anh là 3 môn chủ đạo trong đợt thi tuyển lần này. Long, thế nào rồi? Hôm nay là bài tốt chứ? Khi Phạm Long vừa về tới nhà thì đã nghe thanh âm của mẹ hắn. Con làm rất tốt. Chuyện tốt nghiệp chính là trong tầm tay. Phạm Long tự tin nói. Hôm nay mẹ không đi làm sao? Phạm Long chợt hỏi. Công xưởng hết nguyên liệu. Xem trong thời gian sắp tới mẹ phải chuyển sang một công việc khác. Mẹ hắn có chút thở dài. Phạm Long nghe thế cũng có chút suy tư. Mẹ suy nghĩ thế nào nếu như nhà chúng ta mở tiệm bán thức ăn? Phạm Long chợt nảy ra ý định táo bạo trong đầu. Bán? Mẹ có thể bán được gì chứ? Không phải mẹ nấu ăn rất ngon hay sao? Mẹ không thử làm sao biết được? Phạm Long khích lệ. Nhưng nếu bán thì phải bán cái gì? Vào năm 2009, sau gần 15 năm Việt Nam hội nhập với thế giới, đồng thời kinh tế nước ta phát triển vượt bậc. Và đặc biệt văn hóa Hàn Quốc đang bắt đầu xâm nhập vào Việt Nam mà dẫn đầu trào lưu đó chính là K-pop, các thể loại phim thần tượng của Hàn Quốc nổi đình nổi đám như Chàng Trai Vương Nho, Chàng Quản Gia Của Tôi, Vườn Sao Băng. Các băng nhạc nổi cộm lên trở thành xu hướng của giới trẻ như Big Bang, SNSD, Tạ Dạ, Bị Gì Ẩn cũng vì những ngôi sao thần tượng trên đã mở màn cho một cuộc xâm nhập văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Cho nên bất kỳ thứ gì có hai từ Hàn Quốc đều trở thành xu hướng của giới trẻ cả. Phạm Long vào thời sinh viên từng làm việc bán thời gian cho rất nhiều cửa hàng thức ăn từ chạy bàn đến phụ bếp, thậm chí là nấu chính luôn cũng có. Chương 06, giúp mẹ khởi nghiệp. Chương 06, giúp mẹ khởi nghiệp. Chương 06, giúp mẹ khởi nghiệp. Lúc này trong đầu Phạm Long nảy ra rất nhiều ý tưởng kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống. Ví như mì cay 7 cấp độ, bò né ba ngon, trà sữa chân châu, bánh chán nướng Đà Lạt, bánh mì nướng muối ớt. Những loại thức ăn vặt này ngoại trừ trà sữa chân châu vừa mới du nhập vào thì đại bộ phận những món ăn khác đều chưa từng xuất hiện, mà rất may những món ăn này Phạm Long đều biết làm cả. Nếu như hắn mở ra một tổ hợp tiệm thức ăn được trang trí theo phong cách Hàn Quốc sẽ như thế nào? Đầu tiên chính là giới trẻ, sau đó là lôi kéo đến các thế hệ, lứa tuổi khác nhau. Mẹ, con tìm kiếm trên mạng, có một loại mì cay của Hàn Quốc, ăn rất tốt. Nếu như chúng ta kinh doanh thứ đó, hẳn là sẽ được mọi người ưa chuộng. Phạm Long cười híp mặt dụ dỗ. Sừ, thằng cha nhà ông, đồ ăn Việt còn chưa rảnh, bày đặt hàn này hàn nọ. Mẹ hắn có chút không tin liền trỏ vào đầu hắn. Con có thể nấu. Mẹ cho con 50. Không, con nấu cho mẹ xem. Phạm Long lộ ra bản tình của thiếu niên mẹ nheo trước mặt mẹ hắn. Thôi. Được rồi ông tướng. Cả tháng nay tôi thấy ông chăm chỉ học hành. Nên thưởng cho ông đấy, mẹ hắn lại tưởng hắn lại vòi tiền để đi chơi nè, nên cũng không có chú ý nhiều mà cho hắn 50. Không, để hắn đi chơi. Phạm Long sau khi ăn cơm trưa xong thì lập tức về phòng suy nghĩ về món mì cay cần phải chuẩn bị nguyên liệu gì. Để tạo ra điểm nhấn cho món mì cay chính là phải dùng nồi đất đựng mì bên trong. Nồi đất có tác dụng giữ nhiệt rất tốt, khi mì vừa được mang lên người ăn có thể cảm nhận được nước dùng đang sôi sùng sụt, lúc đó lại cho thêm rau vào như thế sẽ tạo được ấn tượng ban đầu rất tốt. Điểm nhấn thứ hai chính là nước dùng, vì làm mì Hàn Quốc nguyên liệu thứ yếu chính là kim chi, ớt và nước kim chi. Nước dùng cũng không được quá mặn, cũng không được quá ngọt, phải có chút tê cay đậu trên đầu lưỡi, phải có kim chi ăn kèm. Như thế mới mang phong cách Hàn Quốc mà giới trẻ yêu thích. Sau khi lên một loạt các danh sách nguyên vật liệu, Phạm Long tranh thủ chợ chiều mà bắt đầu. Chiều nay không biết mẹ hắn đi đâu, nhưng khi trở về thì nhìn thấy Phạm Long đang trong bếp nấu nướng nướng gì đó. Con đang làm mì cay. Sắp xong rồi. Con đảm bảo nó sẽ rất tuyệt. Phạm Long vô cùng cao hứng. Mà hôm nay cũng không biết tại sao cha hắn bình thường nhậu nhẹt rượu chè đến tận tối mới về, nhưng hôm nay lại về sớm, thậm chí còn không có uống rượu. Bà nó ơi! Có gì ăn không? Tôi đói quá, cha hắn chưa vào nhà, thanh âm đã ồm ồm vang lên. Tốt! Sắp xong rồi. Chờ 5 phút. Phạm Long cũng lên tiếng. Vì nhà hắn chỉ có một cái nồi đất dùng để kho cá mà thôi, thế nên Phạm Long đành phải dùng tạm, còn hai phần khác thì cho vào trong tô lớn. Lần này Phạm Long nấu chính là mì cay vị hải sản, dùng đầu tôm mà nước dùng, lại thêm một con mực khô đem nướng rồi hầm chung với nước dùng, khi đó nước dùng sẽ có vị ngọt thanh từ hải sản. Nước dùng được nấu kỹ lại hầm chung cùng với ớt bột để tạo màu, lại cho thêm măng để tăng thêm độ cay của nước dùng. Mì cũng được chọn mì có sợi lớn ăn dai, cho dù bị ninh lâu trong nước sôi cũng không thể nào quá nở. Rau ăn kèm thì cải nồi cắt nhuyễn là chính, kèm theo đó là một ít rau quế cùng ngò gai. Mẹ nếm thử. Phạm Long liền bưng ra một cái nồi đất mà thường ngày mẹ hắn dùng để kho cá. Long, cái gì đây? Sao dùng nồi để được? Tô đâu hết rồi? Mẹ hắn nghi hoặc. Ha ha ha, cái này là điểm nhấn của mì cay Hàn Quốc, phải dùng nồi đất ăn mới đúng điệu. Phạm Long giả bộ trò mèo. Sau đó hắn cũng mang ra hai phần cho hắn cùng cha của hắn. Cha, mẹ, dùng thử. Phạm Long cười hít mắt. Có ăn được không đây? Mẹ hắn nghi vấn. Số ấy thế mà cha hắn lại mở đầu cũng không ngại nóng mà hút một cái sụt. Được không? Mẹ hắn hỏi. Ngon. Ngon rất ngon. Cha hắn cũng không có nói gì nhiều mà trực tiếp nói ra mấy từ rồi cắm đầu vào ăn giống như mà chết đói 3 ngày vậy. Long. Cái này con học ở đâu vậy? Mẹ hắn sau khi hút một ngụm nước dùng cũng một đũa mì thì cũng chấn mắt, biểu tình không khác gì cha hắn làm ấy. Cha mẹ. Hai người cứ ăn trước đi. Mì nguội ăn sẽ không ngon. Phạm Long cũng bắt đầu ăn. Kỳ thực mà nói. Mì này tuy được gọi mà mì Hàn Quốc, nhưng cũng không phải là mì cay Hàn Quốc chính thống, con đã biến tấu cho nó phù hợp khẩu vị của người Việt chúng ta. Đồng với người Việt Trung ăn cay, nhưng lại không cay bằng người Hàn, cho nên con đã giảm nhẹ lại hàm lượng cay của ớt, mà thay vào đó cho thêm măng chua vào để kích thí vị cay. Như vậy khi ăn vào bao tử cũng sẽ không đến mức quá khó chịu dẫn đến tiêu chảy. Phạm Long sau khi dọn dẹp thì bắt đầu diễn giải cho mẹ hắn nghe. Long, con đừng nói với mẹ là chúng ta sẽ kinh doanh loại mì này nhé. Mẹ hắn có chút nghi hoặc hỏi. Đúng, nhưng không chỉ riêng mì cay không thôi, mà còn có bò né ba ngon, bánh tráng nướng Đà Lạt, trà sữa trân châu, bánh tráng trộn. Phạm Long thao thao bất tuyệt kể tên những món ăn vặt lạ đời mà lần đầu tiên mẹ hắn nghe đến. Khi thực những loại đồ ăn vật này, tên nghe mới lạ, nhưng lại không xa lạ gì với chúng ta, nhưng ăn rất ngon miệng lại rất là dễ làm. Phạm Long tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng ở cái xã nhỏ nghèo như chúng ta, thì lấy đâu mà người ăn những thứ này? Mẹ hắn tiêu cực nói. Mẹ, ai nói chúng ta sẽ mở tiệm trên chợ? Chợ chúng ta không thích hợp. Khách hàng chính chúng ta hướng tới không phải là mấy tí mấy gì suốt ngày trả giá từng đồng để mua một bó rau, mà chúng ta hướng đến là giới trẻ, xu hướng ngoại độ tuổi từ 15-25. Phạm Long tỏ ra mình là một người già dặn kinh nghiệm thương trường nói. Không. Không được. Quá tốn kém. Hơn nữa nhà chúng ta làm gì còn tiền để mở tiệm chứ. Thôi để ngày mai mẹ lên trấn tìm một công việc nào đó. Mẹ hắn chưa làm đã thoái chí. Không. Mẹ nghe con nói. Mẹ hãy tin tưởng con một lần. Một năm qua tuy con lêu lổng bên ngoài. Nhưng con không phải là không biết suy nghĩ. Trên mạng có rất nhiều thứ hay không chỉ riêng là chơi game. Như mẹ thấy món mì cay này. Chính là từ trên mạng con học lõm được đấy. Phạm Long bắt đầu vẽ chuyện. Con đã nghiên cứu rất kỹ xu hướng cùng tính chất của thị trường hiện tại của thị trấn chúng ta. Các tiểu kinh doanh gia truyền đang dần bị mất ưu thế. Mẹ thấy đó, tiệm phở Hà Thành chỗ chúng ta mấy năm trước làm ăn như thế nào? Mấy năm nay làm ăn ra sao? Không phải ngày càng xuống dốc sao? Không phải là do phở bọn họ nấu không ngon, mà chính là bọn họ không theo kịp xu thế của thời đại. Khẩu vị của con người chúng ta luôn thay đổi theo thời gian, cần một cái gì đó mới lại sẽ thay đổi xu thế. Phạm Long trầm rãi nói, mà con tin chắc rằng mì cay cùng một loạt thức ăn vặt con đề ra đều thuộc dạng độc lạ không ai có thể sánh bằng. Phạm Long vỗ ngực nói, vậy con nói cho ta biết, để mở một tiệm thức ăn như con cần phải chuẩn bị những gì? Kinh phí bao nhiêu? Chi phí đầu ra đầu vào như thế nào? Cha hắn ngồi cạnh bên hay giờ không nói gì, lúc này chợt lên tiếng. Lúc này trong nội tâm Phạm Long lộ ra một nụ cười. Lúc này hắn đã đạt được ý đồ, tuy cha hắn kinh doanh thất bại, nhưng không thể không nói cha hắn Phạm Trọng Quân là một người có đầu óc kinh doanh, chỉ nghe sơ lược ý tưởng của hắn thì dòng máu kinh thương bị dập tắt bấy lâu nay đã thức tỉnh. Cửa hàng chính ta kinh doanh không thuộc dạng quán ăn gia đình, cũng không thuộc dạng thức ăn vỉa hè, mà là cửa tiệm thức ăn tập trung với hai món chính. Một là mì cay Hàn Quốc, thứ hai là bò né ba ngon. Kèm theo đó là các loại thức ăn, thức uống đi kèm ví như nước ngọt có ga, nước mía sinh tố, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng. để con lấy ví dụ cho cha và mẹ dễ hình dung. Ví dụ như có hai người đi chung với nhau cùng vào quán một lúc, con sẽ cho đó mà một nam và một nữ. Khi vào quán sẽ gọi hai phần mì cay, một phần cấp không cho cô gái và một phần một cho chàng trai. Vì mì cay nóng, ăn vào sẽ chảy mồ hôi, thế nên nước sẽ không thể thiếu. Mà hai người đương nhiên thì phải hai chai nước ngọt. Như vậy, cứ mỗi một cặp đi vào quán chúng ta lại tiêu thụ được 4 đơn hàng. Con lấy ví dụ, mỗi bát mì cay sẽ có trị giá là 15. Không không không, mỗi lon nước ngọt có giá 8. Không không không, như vậy hai người vào, chúng ta thu được 46. Không không không, mà chi phí bỏ ra bao gồm nguyên vật liệu nấu mì là 8.000 x 24. 500 x 2 tổng cộng là 25. Không không không, như vậy cứ mỗi hai người khắc bước vào thì chúng ta sẽ lại 21. Không không không, chưa tính chi phí mặt bằng điện nước. Phạm Long phân tích rõ. Chương 07, thuê được cửa hàng chương 07, thuê được cửa hàng chương 07, thuê được cửa hàng, vậy còn chi phí đầu tư. Ta xem ra vốn bỏ ra cũng không hề nhỏ. Cha hắn giọng có chút trầm xuống. Vốn nặng nhất chính là đầu tư cơ sở vật chất cùng mặt bằng, nhưng cũng không quá 5 triệu một tháng, thêm chi phí điện nước cũng không thể vào vượt quá 6 triệu. Nhưng chi phí vật tư cùng trang thiết bị là không hề nhỏ chút nào. Con đã thử tính nhóm ra, để phục vụ mì cay cần phải dùng đến nồi đất dạng như thế này, mỗi cái có giá khoảng 40. Không không không, chúng ta cần khoảng 50 cái. Dế tre cũng lần số lượng tương tự, mỗi chiếc dế tre có giá 4. Không không không, cái khay gang dùng để làm bò né số lượng yêu cầu ít nhất cũng phải 30 cái, mỗi cái có giá 55. Không không không, cái kèm theo đó là khay gỗ 10. Không không không, cái ly uống nước ngọt 6. Không không không, cái cần đến 50 cái. Ngoài ra còn có muôn đũa, đĩa đựng rau, bánh mì cũng cần đến 100 cái, loại này có thể dùng đĩa nhựa có giá 2.000 cái. Bàn ghế cũng phải có, ngoài ra cần phải có 2 bộ bếp ga, một nồi nấu nước lèo chạy bằng điện. Như vậy chi phí sơ lược ban đầu phỉ chi ra cho trang thiết bị cùng vật dụng là 15 triệu. Chi phí đầu tư cải tạo lại mặt bằng, sơn nữa thêm cũng phải tiêu tốt ít nhất 10 triệu nữa. Như vật chi phí ban đầu con dự định rơi vào khoảng 30 triệu. Phạm Long rành giọng nói, xem ra con đã có sự chuẩn bị từ trước, nên mới có thể để ra bản kế hoạch chi tiết đến như thế. Cha hắn không nhịn được mà khen hắn. Nhưng quan trọng lúc này nhà ta đã không còn tiền, chẳng lẽ phải đi vay mượn? Lúc này mẹ hắn lại nói ra một sự thật phủ phàng. Ai nói là không còn tiền? Chẳng phải còn chiếc đồng hồ kia sao? Cha hắn trọng trở nên trang trọng. Anh, đó là di vật của cha để lại. Chẳng lẽ anh muốn bán nó? Mẹ hắn sắc mặt có chút tái. Vật là chết người mới là sống. Hơn nữa anh cũng không có bán đứt mà tạm đi cầm mà thôi. Cha hắn làm bộ có vẻ cắn răng quyết định nói. Không lâu sau cha hắn mang ra một chiếc đồng hồ màu vàng kiểu dáng thập phần cổ xưa. Đây là di vật mà ông nội trước khi mất để lại nó cho cha. Thuộc về bảo vật gia truyền, cha hắn vuốt ve mặt đồng hồ nói. Đây chính là cơ hội duy nhất của gia đình chúng ta. Tất cả đều trông đợi vào con đấy. Cha hắn vô vai khích lệ hắn. Cha an tâm, con đã toán trước, sẽ không có gì bất chắc cả. Phạm Long tự tin nói. Sau đó hắn tiếp tục lôi ra giấy viết bắt đầu viết ra công thức cũng như phương thức nấu mì cay, bò né để mẹ hắn luyện tập trước. Phạm Long dù sao cũng phục vụ trong bếp cũng gần 5 năm. Hắn có thể học lon không ít thứ, đặc biệt là khi nấu ăn đầu bếp hiếm khi dùng cảm tính mà định lượng gia vị, toàn bộ đều dùng cân điện tử, như vậy mới không sai sót, hơn nữa dễ học tập hướng dẫn cho người khác. Cứ như thế cả nhà hắn bàn bạc thảo luận đến tận khi rạng sáng mới chịu đi ngủ. Mà lúc Phạm Long ngủ dậy thì trời cũng đã sáng bạch con mắt, chí ít cũng đến 9 giờ sáng. Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, nên Phạm Long quyết tâm tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ xả hơi. Vừa bước ra khỏi phòng thì ngay lập tức hắn ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nếu hắn đoán không sai thì mẹ hắn đang thí nghiệm làm món bò né ba ngon. Bò né ba ngon, nói cho sang chảnh vậy thôi, chứ thực chất chỉ là thịt bò chiên bơ trên chảo gang mà thôi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, thứ quan trọng nhất dẫn đến sự khác biệt chính là công thức nước sốt của món này. Đây là một công thức bí mật mà Phạm Long khó lắm mới học lỏm được. Công thức bao gồm nước tương, hạt mè, cùng một ít giấm và hành tây nướng xoay nhuyễn, tỷ lệ phải vô cùng khắc khe, như vậy mới ra được hương vị thơm ngon đặc trưng, tạo nên sự khác biệt, khiến cho người có tâm muốn học lỏm cũng không sao tìm ra được. Mẹ đã làm ra rồi sao? Ôi, thật là thơm. Phạm Long cười tít mắt hỏi. Xì. Thôi đi ông tướng, mau rửa mặt rồi ăn sáng. Mẹ hắn cười một cái rồi tiếp tục nghiên cứu. Từ sáng sớm cha hắn đã mang theo chiếc đồng hồ ra chuyển mang đi đâu đó, hẳn là mang đi cầm rồi. Phạm Long tuy trước kia không phải là người thuộc giới thượng lưu gì, cũng chẳng bao giờ đeo cái thứ đắt tiền như thế kia, nhưng con mắt của một lão già 50 tuổi thì làm sao không thể nhìn ra chiếc đồng hồ kia trị giá ra sao. Nếu tính theo giá thị trường lúc này chí ít cũng đáng giá 50 triệu. Phạm Long sau khi ăn sáng xong thì cũng không có ra ngoài rong chơi mà tiếp tục lấy bài tập ra học. Long, không phải con vừa mới thi hay sao? Còn học gì nữa? Mẹ hắn ngạc nhiên hỏi. Con chuẩn bị thi vào Long Khang. Phạm Long bân vừa nói. Gì? Mẹ hắn ngạc nhiên hỏi. Muốn có một tương lai sáng lại thì phải có nền tảng vững chắc. Con cũng không muốn cả đời mang danh bụi đời thất học. Phạm Long lánh nhiên nói. Ô hát, con nghĩ vậy là tốt. Cha mẹ cũng an tâm. Mẹ hắn nở một nụ cười. Nhìn bộ dáng kia của mẹ, Phạm Long lòng có chút nói đau khi nhớ lại những gì trước kia mình đã làm. Hắn ân hận, rất ân hận. Qua mấy ngày sau, Phạm Long cũng không biết cha hắn thế chấp hay bán đứt luôn chiếc đồng hồ của ông nội để lại, nhưng số tiền cha hắn mang về cũng không phải nhỏ, chí ít cũng phải 50 triệu. Sau mấy ngày tìm hiểu, do la tin tức với các cỏ đất cỏ mồi trong khu vực thì cha hắn đã tìm thấy một địa điểm khá thuận lợi để mở cửa tiệm tại thị trấn. Lại nói thị trấn Long Khang là một thị trấn thuộc tầm trung của tỉnh, đứng thứ hai về mặt dân số cũng như diện tích ở tỉnh Đồng Nai. Thị trấn chia làm hai khu riêng biệt bao gồm 6 phường nội ô và 6 xã ngoại ô. Thị trấn Long Khang từ là trung tâm hành chính tỉnh lỵ Long Khang của chế độ cũ trước khi giải phóng, là con đường huyết mạch vận tải, cho nên từ rất sớm thị trấn Long Khang rất là phát triển, đặc biệt về lĩnh vực giao thông vận tải. Sau khi giải phóng 5-7 năm thì Long Khang được chia cắt và hợp nhất với nhiều thị trấn và tỉnh thành phụ cận, cho nên vị thế đã không còn như xưa. Nhưng không phải vì chuyện đó mà thị trấn kém phát triển. Thị trấn Long Khang lúc này đã đầy đủ các bộ phận chức năng để có thể thăng cấp lên làm thành phố trực thuộc tỉnh. Cơ sở đầy đủ cả, chỉ cần GDP của thị trấn tăng lên nhất định thì sẽ được trung ương xét duyệt lên thành phố. Mà nội ô thị trấn nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ, nếu dùng xe máy đi chừng nửa giờ là có thể đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của thị trấn. Trung tâm kinh tế của thị trấn chủ yếu tập trung trên 3 con đường là đường Hùng Vương, đường Cách Mạng tháng 8 và đường Trần Phú. Cho nên muốn thuê được cửa hàng trên 3 con đường này quả thật giá hơi chua, thậm chí là cũng không có cửa hàng trống để thuê. Mà Phạm Long cũng yêu cầu cha hắn không nên chọn tuyến đường thương nghiệp phát triển làm nơi mở cửa tiệm, thứ nhất là vừa đắt, thứ hai là vị trí không thuận lợi để mở cửa hàng thứ ăn. Cuối cùng sau nhiều ngày tìm tòi, tuyển chọn thì cuối cùng đã tìm được một địa điểm thích hợp trên đường Nguyễn Trung Trực. Nơi này từng là một nhà xưởng nhỏ dùng để gia công may mặc, nhưng cũng không như cha hắn đều bị thua lỗ, nên đã phá sản. Vì cũng là người quen biết với nhau, cho nên chủ trò thêu cũng không có hét giá cho mấy, thậm chí là còn rất ưu đãi chỉ với hơn 3 triệu một tháng mà thôi. Mà diện tích lại rộng, chiều ngang mặt tiền lên tới 12 mét, sâu vào trong cũng gần 30 mét. Vì đây từng là nhà xưởng thế nên có hệ thống mái che rộng rãi, không gian bên trong cũng rất rộng rãi, hệ thống nhà vệ sinh cũng đã có, nhưng đã rất cũ nát cần phải sang sửa lại rất nhiều. Phạm Long cùng mẹ hắn cũng đi khảo sát một hồi, cuối cùng cũng đã chấp nhận thuê xuống. Ngay sau đó hắn một mặt hướng dẫn cha hắn cải tạo nhà kho như thế nào để có thể trở thành một cửa hàng bán thức ăn mang phong cách ngoại quốc. Qua sơ đồ cải tạo có thể thấy cửa hàng được chia làm 4 khu, thứ nhất là khu để xe, thứ hai là khu bàn ghế phục vụ khách hàng, thứ hai là khu bếp và cuối cùng là công trình phụ. Tương lai điểm nhấn đầu tiên cần phải sửa lại, vì nó sẽ ảnh hưởng hoàn toàn đến hình tượng của cửa hàng. Ban đầu hắn có ý định dùng giấy dán tường thế nhưng suy đi tính lại không phù hợp. Cho nên cuối cùng Phạm Long làm ra một cái quyết định điên rồ hơn, đó chính là toàn bộ sơn màu trắng, còn họa tiết sẽ do chính tay hắn vẽ. Việc này nghe có vẻ khá điên vì hắn làm gì có thời gian để vẽ vời khi kỳ thi chuyển cấp sắp bắt đầu. Thế nhưng với một người hơn 50 tuổi đời thì làm sao làm khó được hắn. Mang tiếng là vẽ, nhưng thực chất chính là sơn mà thôi. Hắn dùng máy tính thiết kế các họa tiết trên tường, sau đó in ra giấy khổ lớn, rồi tùy vào hình ảnh cần mà hắn sẽ dùng sơn lên tường. Chương 08, khai trương thuận lợi. Chương 08, khai trương thuận lợi. Chương 08, khai trương thuận lợi. Họa tiết được chọn chính là hình ảnh một đầu bếp cá chê mập màu đỏ, một tay cầm đũa một tay cầm muỗng. Đó chính là biểu tượng của cửa hàng hắn, cửa tiệm mì cay chú cá mập. Ngoài ra trên tường các họa tiết lấy màu đỏ làm chủ yếu, kích thích tầm mắt khách hàng khi bước vào, thể hiện phong cách bước lửa nhiệt hỏa. Hệ thống chiếu sáng cũng được làm lại, thay vì hệ thống đèn huỳnh quang cũ kỹ mà thay vào đó là một hệ thống bóng đèn tròn có chụp đèn làm bằng sợi che treo lủng lẳng trên trần. Sàn cũng được cải tạo lại bằng giấy dán tường có họa tiết giả gỗ mang phong cách Hàn Quốc. Bàn ghế thì toàn bộ được mà bằng gỗ chia làm 4 dãy, 2 dãy bàn đôi cùng 2 dãy bàn đơn, tổng cộng có đến 40 bàn, sức chứa tối đa có thể lên đến 120 khách trong một lúc. Mà trong khoảng thời gian này mẹ hắn cũng không hề dành một chút nào cả, ngày nào cũng luyện tập nấu mì cay, bò né, bánh tráng trộn, bánh tráng nướng, làm kim chi. Các vật dụng cần thiết cũng được lần lượt mua về, ngoài ra một chiếc nồi lớn chạy bằng điện cũng được lắp đặt trong bếp. Ngoài ra một cái lò nướng cùng 4 chiếc bếp ga cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Quá trình cải tạo cũng gần 1 tháng mới hoàn thành. Mà Phạm Long cũng bước tiếp thử thách thứ 2 sau khi trọng sinh. Đó chính là kỳ thi chuyển cấp tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông Long Khang, ngôi trường danh giá nổi tiếng nhất thị trấn. Trong suốt 1 tháng qua, ngoài việc hắn giúp gia đình cải tạo lại cửa tiệm thì thời gian toàn bộ đều tập trung vào ôn luyện, kỳ thực thi tuyển vào Long Khang cũng không quá khó, trung bình mỗi môn chỉ cần đạt 6 điểm là đủ, hơn nữa toán văn nhân đôi, chỉ cần tổng điểm 3 môn rơi vào khoảng 26 điểm là đạt yêu cầu. Mà trong 3 môn thi toàn văn Anh, Phạm Long tin chắc Anh văn hắn có thể làm được 8 điểm, còn 2 môn còn lại tổng điểm số chỉ cần 20 điểm nữa là có thể vượt qua an toàn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trước đó quá trình làm bài thi có thể nói là suôn sẻ, toàn hắn tin chắc có được 7 điểm trong tay, còn ngữ văn thì hơi có chút e ngại, nhưng 5 điểm sẽ không thành vấn đề. Thứ 6 ngày 7 tháng 7 năm 2009 vào lúc 10 giờ 30 phút sáng tại 112C1 Nguyễn Trung Trực, cửa tiệm mì cay Hàn Quốc chú cá mập chính thức khai trương với nhiều ưu đãi khuyến mãi. Không giới hạn số lượng cho đến hết hạn ngày 17 tháng 7 năm 2009. Đặc biệt mì cay siêu hot. Siêu hot đến từ Hàn Quốc với giá cực sốc chỉ với 15.000 bò né ba ngon đặc biệt bò nướng trên lửa hồng cực độc cực lạ. Ưu đãi đặc biệt mua 4 tặng 1 giá cực kỳ ưu đãi cho khách hàng từ ngày 7 tháng 7 năm 2009 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2009. Không biết từ khi nào tại trên các ngã tư đường tại các trục đường chính quanh thị trấn có không ít người phát tờ rơi giới thiệu một cửa hàng ẩm thực mới lạ. Mà tên bày đầu ra chính là Phạm Long, kỳ thực chiêu trò này không có gì mới mẻ cả, nhưng tại một thị trấn như Long Khang thì đó quả thật là một sức hút rất lớn, đặc biệt là đối với độ tuổi thanh thiếu niên đang say mê thể loại Hàn Quốc, yêu phong cách Hàn Quốc. Cả một đêm trước khi cửa tiệm khai trương cả nhà hắn hầu như đều mất ngủ cả, ai cũng lo lắng cửa tiệm có làm ăn tốt hay không, hay bao nhiêu tiền của sẽ đổ sông đổ biển. Ngay từ sớm các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, từ việc cúng khai trương cho đến chuẩn bị các công tác phục vụ khách hàng. Mẹ hắn đảm nhiệm khu vực trong bếp, Phạm Long sẽ đảm nhiệm order của khách hàng, còn cha hắn làm nhiệm vụ phục vụ bàn kiêm luôn tính tiền. Vì không biết khởi nghiệp sẽ như thế nào, cho nên nhà hắn vẫn không có thêm người. Từ khoảng 9 giờ sáng quanh khu vực cửa tiệm chú cá mập bắt đầu xuất hiện một ít người, mắt thì hướng về cửa tiệm không ngừng chỉ trỏ trỏ. Tầm 10 giờ số lượng này cũng khá đông lên đến tháng 2 năm 30 người. Mãi đến 10 giờ 30 phút cửa tiệm chính thức mở cửa thì đã có không ít người bước vào cửa tiệm. Phạm Long rất quen việc với một nụ cười niềm nở chào hỏi thực khách, không ngừng tươi cười giới thiệu các món chính của cửa hàng. Phạm Long dùng giấy tờ cỡ để ghi chú thực đơn của khách hàng ví như bàn số 3 order 2 mì cay cấp 01 mì cay cấp 2 và 2 mì cay cấp 3. Bàn số 4 order 2 mì cay cấp 1 cùng 3 bò nẻ 3 ngon. Bàn số 3 vào trước order trước thì sẽ được làm trước, bàn số 4 vào sau sẽ được làm sau. Mọi thứ đều có trước có sau rất là quy củ. Có được hai đơn đầu tiên tất cả là 10 phần, mẹ hắn trong bếp đã chuẩn bị từ trước cho các chuyên liệu vào nồi đất, tùy theo cấp độ cay mà cho thêm nhiều hay ít ớt bộ mà thôi. Sau đó cho nước cùng nấu sẵn từ trước. Còn bò né ba ngon thì thịt bò đã được thái mỏng sẵn cho lên trên chảo gang lại cho thêm bơ vào rồi mới cho thịt bò vào, cùng thêm vào đó là hai muỗng nước sốt đặc chế. Không để cho khách hàng chờ lâu món cũng đã được dọn lên, với phong cách cực khác người thay gì dùng tô như thường mà thay vào đó là dùng nồi đất. Mọi người dùng ngon miệng. Cẩn thận. Rất nóng đấy nhé. Phạm Long nở một nụ cười nhắc nhở. Nhìn nồi mì sôi sùng sục trước mặt, thêm vào đó là màu sắc đỏ rực đặc trưng làm cho người ăn cho dù chưa ăn cũng cảm giác một sự nóng nổi trong người, phấn khích lạ thường. Sụt, một thực khách mở hàng đầu tiên, dùng muỗng hút nước sốt. Ô hát. Nước dùng thật thanh. Rất ngon, người kia không nhịn được mà khen. Ô hát. Tôm này cũng rất to. Xem ra cũng đáng đồng tiền bát gạo, một người khác cùng bàn lên tiếng. Người xem bên kia. Cái đó có phải là bò trên lửa hồng hay không? Thật là độc lạ, lại một người khác tò mò. Chừng nửa giờ sau 40 chiếc bàn trong tiệm số thực khách đã chiếm phần nữa, ước tính có khoảng 50 thực khách đã gọi món, hơn nữa con số này một mực càng tăng vì giờ này chính là giờ cơm trưa. Ba người có thể nói là chạy liền tay, liền chân thở không ra hơi luôn, thế là chỉ trong một buổi trưa khẩu phần 300 người đã hết sạch, thậm chí là cháy hàng, không còn sót lại một chút gì. Vì là ngày đầu thế nên mẹ hắn cũng không có dám chuẩn bị nhiều vì sợ hệ thực phẩm không bảo quản được. Nhưng sự thực lại không ngờ đến mì cay lại có sức hút đến thế, chỉ trong 3 giờ đã hoàn toàn hết hàng, thậm chí cho đến lúc 13 giờ hơn cũng có người tìm đến. Cha hắn phải ra ngoài viết một tấm bảng hết hàng, lúc đó mới không có người tìm đến nữa. Cha kiểm kê xem. Hôm nay chúng ta thu lời được bao nhiêu? Phạm Long gấp rút hỏi. Từ từ. Để ta thở đã. Mệt quá. Cha hắn miệng thì lau đầu nhưng ánh mắt sáng ngời kích động không thôi. 300 phần thức ăn, mỗi phần đều đồng giá là 15. Không không không, nhưng trong đó có khoảng 40 phần là hàng tặng thêm khi mua 4 tặng 1. Vì không có phục vụ trà đá cho nên mỗi bàn khi ăn đều gọi thêm từ 1 đến 3 chai coca. Tổng cộng tiền thu được là 5.586000 trong đó 450. Không 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 là tiền lẻ bỏ ra để tối. Như vậy trưa hôm nay thu được 5.130000. Cha hắn hào hứng báo ra một con số. Xem nào, tổng tiền mua nguyên liệu là 2.600000 nhưng bên trong còn khoảng 2 cân tôm, 2 cân mực cùng 3 thùng mì. Cải nồi cũng còn 3 rổ lớn. Như vậy vốn trưa hôm nay bỏ ra khoảng 2TSG1 hay 2TSG3 gì đó, mẹ hắn cũng thống kê. Nước ngọt trong kho cũng còn 3 két, tính ra trưa nay cũng bán được 200 chai. Phạm Long cũng nói để xem nào, 2TSG3 tiền nguyên vật liệu, 1TSG tiền nước ngọt, như vậy tổng vốn là 3TSG3. Tổng được là 5TSG1, như vậy trưa nay kiếm lời được. Phạm Long làm một phép tính nhẩm cho cha mẹ hắn nghe. Không thể nào. Chỉ một buổi trưa mà kiếm lời được 1TSG8. Phạm Long kinh hô. Tiệm kinh doanh bắt đầu được khởi sắc, mẹ hắn cũng không tiếc tiền mà thuê thêm nhân công, tổng cộng là thuê thêm 5 người, một người là thím 6. Thím 6 năm nay cũng 50 rồi, cũng không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đó thôi nên được mẹ hắn thuê giúp rửa chén cùng tắt cả nồi. Ngoài ra còn thuê thêm 4 nữ nhân viên phục vụ, 4 nữ nhân viên này chính là học sinh cấp 3 trong thị trấn làm thêm ngoài giờ học để có thêm chi tiêu. 4 nữ nhân viên này lần lượt là Nhi, Như, Tuyết và Mai. Nhi và Mai là học sinh lớp 11 trường Văn Hiến cùng Như và Tuyết là học sinh trường Trương Vĩnh Ký, cả 4 đều học sinh lớp 11 cả. Gia cảnh cũng khá là khó khăn, cho nên mới tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình tránh thêm gánh nặng. Mẹ hắn biết chuyện cũng rất thương mấy đứa nhỏ này, lương nhân viên phục vụ được tính theo giờ, mỗi giờ là 15. Không không không, đây là cái giá rất cao vào năm 2009 rồi. Vì lúc này vẫn chưa có kết quả thi, hơn nữa chỉ mới là trung tuần tháng 6 mà thôi, cũng là lúc học sinh nghỉ hè. Phạm Long cũng không có ý định dòng chơi ngoài tiệm nét, cho nên hắn quyết tâm phụ giúp gia đình kinh doanh, đồng thời hắn cũng vẫn đang ấp ủ một cái suy nghĩ trong đầu. Đó chính là người tình trong mộng của hắn đến tiệm nhà hắn ăn mì. Đến lúc đó tràn cảnh ra sao Phạm Long chỉ biết cười mà thôi. Long đang nghĩ gì mà cười thầm thế? Có phải nghĩ đến em nào xinh tươi rồi không? Tuyết nhìn thấy Phạm Long vừa lau bàn vừa cười liền trêu ghẹo nói. Đâu? Đâu? Gái xinh đâu? Sao em không thấy? Em chỉ thấy mình chị Tuyết thôi. Phạm Long mặt dày nói. Tuyết có dáng người cao gầy, nàng ta cao chừng 1m6. Đối với con gái vào thời gian này, 1m6 đã là một chiều cao lý tưởng rồi, đại bộ phận lúc này chỉ là nấm lùn di động 3m vẻ đôi mà thôi. Tuyết tuy cao, nhưng lại khá gầy, muốn mông không có mông, muốn ngực không có ngực, nhưng nét mặt lại xinh xắn dễ nhìn, nếu như chú trọng cách ăn mặc thì chính là một tiểu mỹ nhân. Chương 9, lần đầu tiên chạm mặt chương 9, lần đầu tiên chạm mặt chương 9, lần đầu tiên chạm mặt Tuyết năm nay chỉ là vừa lên lớp 11 thôi, có nghĩa nàng chỉ hơn Phạm Long một tuổi, ở cái độ tuổi này chính là bạn đồng trang lứa, nhưng vì Phạm Long năm nay mới lớp 10 cho nên Tuyết cùng đồng bọn luôn lấy tuổi đè người ép Phạm Long một đầu. Mà chị Tuyết, chừng nào chị đi học lại? Phạm Long vừa lau bàn vừa hỏi vu vơ. Chắc là nửa tháng nữa, nói đến chuyện này Tuyết có mấy phần thở ra. Theo lịch học trung học phổ thông mà nói, thì đầu tháng 9 mới khai giảng, có nghĩa là ngày tiểu trường sẽ rơi vào trung tuần tháng 8. Nhưng đó chỉ là đối với các trường công lập mà thôi. Còn các trường bán công hay tư thục thì tùy vào từng lớp mà sẽ có thời gian bắt đầu năm học mới khác nhau. Như trường Trương Vĩnh Ký mà Tuyết đang học thì lớp 11 sẽ bắt đầu vào trung tuần tháng 7, còn lớn 12 nghe đâu chỉ được nghỉ hè 2 tuần mà thôi. Tuổi học đường rất là kỳ lạ, học mãi mà không được nghỉ thì sẽ rất chán nản, nhưng nghỉ quá nhiều thì lại nhớ lớp, nhớ trường. Nhưng đối với những người như Tuyết thì đến lớp đó là một gánh nặng khá lớn đối với gia đình. Không những học phí đắt mà còn có rất nhiều vấn nạn liên quan đến trường học. Vậy khi nhập học chị có còn làm tiếp ở quán nhà em không? Phạm Long lại hỏi. Có chứ. Không làm thì lấy gì mà ăn? Tuyết có chút cười gượng. Phạm Long từng là một cái lao đầu U50, từng trải qua những gì từng trải trong xã hội, chuyện cơm áo gạo tiền là chuyện không của riêng ai, đặc biệt là những cô gái mới lớn vừa xa gia đình như thế này, trên vai vẫn còn nhiều thứ không chỉ riêng là chuyện học hành trên giảng đường mà thôi. Mà Long, chừng nào em có kết quả thi? Tuyết cảm giác có một chút gượng gạo nên đành đổi chủ đề. Hẳn là tuần sau đi. Phạm Long cũng không có gấp, dù sao thi xong hắn cũng có thể biết một chút kết quả đại khái. Toán văn nhân đôi, còn anh văn là hệ số 1. Nếu thư theo mọi năm tổng số điểm rơi vào 27 điểm đầu. Như vậy bình quân mỗi môn hắn phải đạt 6 điểm. Con số này cũng không hề khó chút nào. Khi toán cùng anh văn hắn tin chắc mỗi môn được 8 điểm còn ngữ văn thì hên xui, thế nhưng thấp nhất cũng 5 điểm. Em ráng mà vào được Long Khang. Đó là trường điểm của thị trấn. Tuyết có lời muốn nói tiếp nhưng lại thôi, nàng ta tiếp tục lau sàn cũng không có nói nữa. Phạm Long nhìn sắc mặt của nàng thì cũng biết nàng ta đang nhắc đến chuyện học phí rồi. Long Khang chính là niềm tự tạo của rất nhiều thế hệ, bậc phụ huynh tại thị trấn. Hệ ai có con học tại trường Long Khang thì đi ra ngoài đường ai cũng khoe là con mình học tại Long Khang cả. Ngay cả các tiệm bán thức ăn vặt, thức ăn sáng thì cũng có một sự phân biệt không hề nhẹ giữa các học sinh tại các trường trong thị trấn. Ví dụ như có 3 nhóm học sinh của 3 trường khác nhau và gọi món theo thứ tự lần lượt là học sinh Trương Vĩnh Ký, học sinh Văn Hiến và cuối cùng là học sinh Long Khang thì khi ra món ăn thì học sinh Long Khang sẽ được lên món đầu tiên, còn học sinh Trương Vĩnh Ký sẽ lên món cuối cùng. Khi vào Long Khang không những có thể đạt được danh tiếng cùng danh vọng trọng thị trấn, ngay cả phụ huynh học sinh cũng được ngưỡng mộ thâm lây. Thế nhưng sống trong chăn mới biết chăn có giận, học sinh Long Khang không phải cái gì cũng là nhất, đặc biệt là đội ngũ giáo viên. Thế nhưng những chuyện này là chuyện phía sau, tình hình trước mắt của Phạm Long, điều mà hắn mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Người tình trong động, người bạn ngồi cùng bàn, là tri kỷ suốt mấy năm của hắn, cuối cùng cũng đã như nguyện vọng của hắn, đó chính là đến tiệm nhà hàng ăn. Đặng Minh Vương hôm nay nàng mặc một chiếc váy cắt đi nạ màu hồng nhạt, xem ra Minh Vương trang phục ở nhà hàng ngày của nàng là váy chứ không phải quần đùi láo dây như mấy đứa con gái gần nhà khác. Nàng bước xuống từ một chiếc xe hiệu nhị sản màu đen đời 2006. Tuy đây không phải là phiên bản mới nhất của dòng xe nhị sản, thế nhưng biển số xe kia là màu xanh, chứng tỏ người lái chiếc xe kia có thân phận không tầm thường, mới có thể đi những chiếc xe có biển xanh kia. Không lâu sau Phạm Long cũng nhìn thấy người đi cùng Minh Phương đó là một người phụ nữ trung niên tuổi chừng 40. Thế nhưng nàng ta mang theo một phong phạm bức người, một cỗ quan uy áp bách, khiến cho bất kỳ người nàng cũng không dám trực tiếp mắt đối mắt với nữ nhân kia. Cái cảm giác quan uy cực kỳ đáng sợ, ai từng trải mới biết được, bộ dáng người phụ nữ có 7 phần giống Minh Phương, chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ biết hai người chính là mẹ con với nhau. Thế nhưng người phụ nữ sắc mặt cực kỳ lạnh lùng, đanh thép, trên người lúc này khoác lên một bộ tây trang màu xanh đậm, càng tô đậm nên một nét uy quyền của một vị lãnh đạo. "Chú cá mập xin chào quý khách." Lúc này chị Tuyết mới lên tiếng chào khách hàng, mà nàng không hề để ý đến thái độ lúc này của Phạm Long. Lúc này Phạm Long đối mắt đã có chút thất thần khi nhìn thấy Minh Phương trong bộ dạng kia, một chiếc váy cà nạ đi thon thả, tuy không ôm sát người lộ ra từng vòng cơ thể nóng bỏng, thế nhưng nó lại tôn lên một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. "A, Long, cậu cũng ăn chỗ này?" Minh Vương vừa vào cửa thì nhìn thấy bộ dáng kia của Phạm Long liền có chút ngạc nhiên. Khu, tiệm này là bố mẹ mình mở. Phạm Long nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ha ha ha. Minh Vương, bạn hôm nay đến tiệm nhà mình, cứ ăn thoải mái, mình lo tất. Phạm Long lộ ra một nụ cười sáng lạng, lúc này mọi tầm mắt của hắn đều hướng về Minh Vương, chứ không hề nhìn đến của vị phụ nữ phía sau Minh Vương. Phương, đây là bạn của con, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến cho Phạm Long có đôi chút lạnh sống lưng. Cháu chào gì? Cháu là Long, là bạn cùng lớp với Phương. Phạm Long ngay sau đó lấy lại tinh thần liền cúi đầu chào hỏi. Người phụ nữ kia ánh mắt khẽ đảo qua người Phạm Long một cái rồi chỉ khẽ ừ một cái, cũng không có nói gì, chỉ tùy tiện tìm một chỗ bên cạnh cửa sổ ngồi xuống. Phạm Long cũng rất biết cách phục vụ khách hàng, dù sao đời trước công việc nuôi sống hắn trong khoảng thời gian khó khăn đó chính là nhân viên phục vụ mà. Có thể nói hắn chính là một tay lão làng trong nghề phục vụ. Cô cùng Phương dùng gì? Cứ gọi. Ở đây món đặc trưng cũng là món ngon nhất của quán làm mì cay 7 cấp độ, cùng bò né ba ngon. Phạm Long lộ ra một nụ cười sáng lạ, bộ dáng cực kỳ thạo nghề. Long, thật không ngờ cậu lại có nghề trong chuyện này. Minh Phương lộ ra một nụ cười tỏa nắng. Mì cay 7 cấp độ nghe có chút thú vị vậy cho gì một phần. Mẹ Minh Phương liếc mắt qua cái thực đơn rồi nói. Cô có ăn cay được không ạ? Mức độ cay tùy thuộc vào thực khác chia làm nhiều cấp độ từ 0 cho đến 7. Phạm Long lại giải thích. Bình thường cô cũng rất ít ăn cay. Vậy làm phần ít cay là được. Mẹ Minh Phương nhỏ giọng nói. Tốt. Một phần mì cay thập cấp không? Nam. Phạm Long tươi cười nói. Phương còn bạn như thế nào? Ăn mì hay là bỏ né ba ngon? Phạm Long lại hướng Minh Phương nói. Vậy cho mình một phần bò né cùng một phần bánh tráng nướng nhé. Minh Phương cười nói. Tốt. Phạm Long sau khi họ đỡ món xong liền vào trong bếp, với thái độ cực kỳ khác người khiến cho mẹ hắn cùng đám nhân viên phục vụ phải nhìn Phạm Long bằng con mắt khác.
Long,
có phải em để ý cô bé kia không? Tuyết trêu ghẹo hắn.
Khu,
chỉ là bạn cùng bàn mà thôi. Người ta là con nhà quan, học giỏi, chắc gì năm học kế tiếp em cùng người ta chung một lớp. Phạm Long lộ ra một nụ cười có một chút khó coi. Không lâu sau Phạm Long lại mang thức ăn cùng nước uống lên. Vì lễ tiết cho nên dù Phạm Long rất muốn cùng Minh Phương trò chuyện, thế nhưng người ta đang ăn mà đứng đó nói chuyện, đó là một điều không phải phép, cực kỳ mất lịch sự. Hơn nữa lúc này hắn còn muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ của Minh Phương. Nếu như trí nhớ của Phạm Long không sai lầm thì mẹ của Minh Phương lúc này chính là chủ tọa thẩm phán của tòa án thị trấn Long Khang, đây chính là một người phụ nữ đầy quyền lực, chứ không phải là một người mẹ thông thường. Cho nên nếu để cho mẹ Minh Phương có một cái nhìn không hề thiện cảm với hắn lúc này là một điều không tốt chút nào. Tuy không có trực tiếp ra đứng trước mặt, thế nhưng ánh mắt Phạm Long từ một góc nào đó luôn hướng về phía này để quan sát tình hình. Quả nhiên là gia đình có gia giáo chuẩn mực, hai người ăn rất chậm, rất tư tốn, cho dù là phong thái cho đến phong cách ăn cực kỳ khác người, tạo cho người nhìn cảm giác một cái phong thái, nề nếp chuẩn mực. Không phải như cái dạng hàng chợ bữa ăn là gắt chân lên ghế, hút nước nghe sột soạt. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện, kéo dài đến gần 30 phút mới xong một bữa. Xem ra nhà bạn con kinh doanh cũng tốt đấy chứ, khi dùng bữa xong mẹ Minh Phương mới nhỏ giọng nói. Con cũng mới biết nhà bạn ấy kinh doanh tiệm thức ăn này. Phong cách thật là mới lạ. Minh Phương lộ ra nụ cười nói. Là bạn cùng bàn với con à? Sao trước giờ mẹ không nghe con nhắc đến? Mẹ Minh Phương dò hỏi.
Cũng chỉ là ngồi cùng bàn mà thôi. Cũng không có gì đáng để nói, miệng Minh Phương nói như thế, nhưng biểu cảm trên mặt nàng thì lại khác.
Ánh mắt của nàng lúc này có mấy phần né tránh, cũng có mấy phần quan sát xung quanh tìm lấy thân ảnh Phạm Long. Với cương vị là một vị thẩm phán, nàng xử án không những chỉ là dựa vào bằng chứng, những lời biện luận của luật sư, nguyên cáo, bị cáo, mà còn dựa vào sự quan sát, chính vì nguyên nhân nghề nghiệp mà nàng có một con mắt nhìn người, nhìn sự việc cực kỳ khác người và chuẩn xác. Nàng biết con gái mình có cái gì đó với cái tiểu tử kia, thế nhưng con gái cũng có quyền riêng tư của chính mình, chỉ cần Minh Phương không đi lệch quỹ đạo mà nàng đặt ra thì con bé muốn làm sao cũng được. Chương 10, lời cảnh cáo đầu tiên chương 10, lời cảnh cáo đầu tiên Long gì nghe nói cháu cũng thi vào Long Khang. Được bao nhiêu điểm? Mẹ Minh Phương bất ngờ hướng Phạm Long hỏi.
Cháu cũng chưa biết.
Nghe đâu tuần sau mới công bố điểm thi.
Phạm Long cũng rất là thật thà nói.
Đã có điểm từ ngày hôm qua rồi. Số báo danh của cháu bao nhiêu để dì kiểm tra cho, nói đoạn mẹ Minh Phương lấy ra từ trong chiếc túi xách một chiếc điện thoại cầm tay. Là điện thoại vợ tủ mẫu 2008 mạ vàng. Phạm Long tuy không phải là người sống trong giới thượng lưu, thế nhưng không phải là không ăn thịt heo không có nghĩa là không biết heo chạy như thế nào. Nhìn chiếc điện thoại kia Phạm Long nội tâm cũng không nhịn được mà run lên mấy lần, hắn từng biết ra thế Minh Phương không phải dạng tầm thường, thế nhưng thật không ngờ ra thế của nàng không những khủng bố mà còn giàu nữa. Khi nhắc đến chuyện làm quan chức mà giàu thì người không hiểu biết sẽ nghĩ ngay đến chuyện ăn hối lộ, hay ăn đen như các lời đồn thổi trong xã hội. Nhưng thực ra người làm quan chức càng cao thì cơ hội kiếm tiền chân chính của họ càng nhiều, số tiền kiếm ra được càng lớn. Lấy một cái ví dụ đơn giản như là bất động sản, đầu tư vàng, đô la. Hơn nữa những quan chức cấp cao không đơn giản là một mình đơn độc, mà phía sau còn có gia tộc, phe cánh, ủng hộ từ phía sau, không những liên quan đến trong giới chính trị, mà còn có thương nghiệp, kết nối với nhau thành một hệ thống.
Dạ.
Số báo danh của cháu là 1880. Phạm Long rất nhanh chóng phục hồi lại tinh thần nói. Không lâu sau điện thoại cũng được kết nối với tổng đài, sau khi nhập số báo danh thì cuối cùng Phạm Long cũng biết được kết quả thi tuyển của mình. Ba môn lần lượt là toán 8 điểm, văn 7 điểm và cuối cùng là anh văn cũng 8 điểm. Nếu như với số điểm này và hệ số toán văn nhân đôi thì Phạm Long đạt được 38 điểm vượt xa tiêu chuẩn đầu vào của trường Long Khang. Xem ra thành tích của cháu không tệ, mẹ Minh Vương có lời khen ngợi, thế nhưng những lời kia Phạm Long đều hiểu ra đó chỉ là những lời xã giao mà thôi.
Long,
cậu định vào ban nào? Minh Vương lúc này cũng có chút chờ mong hỏi. Vào những năm 2009, bậc trung học phổ thông sẽ chia ra làm 4 ban lần lượt là A, B, C và D. Việc phân ban này sẽ giúp cho học sinh lựa chọn các môn chủ lực để tập trung vào kỳ thi đại học sau 3 năm tới. Ban A là khối khoa học tự nhiên nâng cao toán, lý, hóa, sinh. Ban B là khối khoa học tự nhiên nhưng là khối cơ bản. Ban C là khối khoa học xã hội với môn nâng cao là văn, sử, địa và anh văn. Và cuối cùng là ban D cũng là khối khoa học xã hội với các môn nâng cao toán, văn, anh văn. Còn bạn thì sao? Phạm Long không có trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại.
Mình chọn ban A, mình muốn thi vào trường đại học ngoại thương.
Minh Phương nói ra dự định của mình. Phạm Long lúc này tuy rất muốn chọn ban A, để có được cơ hội vào cùng một lớp với Minh Phương, thế nhưng hắn biết năng lực của mình ra sao, trình độ như thế nào. Tuy tại cấp trung học cơ sở hắn bị mất căn bản, nhưng hắn có thể tùy tiện thông qua các cuộc khảo hạch, thi tuyển một cách dễ dàng. Nguyên nhân không phải hắn thật sự tài giỏi, là trình độ cấp 2 đại bộ phận chỉ là thế công thức vào tính toán, không cần chuyên sâu suy luận. Nhưng vào trung học phổ thông thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác, đặc biệt là tại một ngôi trường có đầu vào cao như Long Khang. Điểm mạnh của Phạm Long chính là các môn thuộc khối xã hội, trước kia hắn chính là sinh viên đại học khoa học xã hội và nhân văn khoa địa lý cũng thuộc khối đại học quốc gia. Khoa học tự nhiên không phải là sở trường của mình.
Mình có ý định chọn ban C.
Phạm Long tỏ ra một chút phân vân nói. Nét mặt của Minh Phương ngay lập tức biến sắc, lộ ra một chút thất vọng, thế nhưng rất nhanh nàng cũng lấy lại tinh thần.
Khoa học xã hội
cũng rất tốt. Cháu dự định thi vào báo chí hay du lịch? Mẹ Minh Phương lại hỏi.
Kỳ thật trong thời gian này khi nhắc đến các ngành học liên quan đến khối khoa học xã hội thì mọi người liền nghĩ ngay đến ngành báo chí truyền thông cùng du lịch mà thôi, còn các ngành học khác như địa lý, lịch sử, ngôn ngữ các chuyên ngành khác của bàn khoa học xã hội, mọi người thường ngó lơ. Hơn nữa trong mắt những người lớn tuổi thì hai ngành này khi ra trường sẽ có triển vọng nhất, có cơ hội thăng tiến, đặc biệt là trong giới chính trị. Cháu cũng chưa nghĩ đến, cháu chỉ muốn phát huy thế mạnh của mình mà thôi. Con học gì, làm gì sau này thì tạm thời vẫn chưa nghĩ đến. Phạm Long khéo léo nói, dì có một lời khuyên cho cháu, một khi cháu đã bước vào cánh cửa phổ thông, thì cháu phải nên thận trọng với những quyết định của mình, nó sẽ ảnh hưởng con đường phía sau của cháu, sẽ là thảm đỏ trải hoa hồng, hay là một con đường tràn đầy chông gai, mẹ Minh Phương lại nói. Những lời này nghe qua giống như là đang khuyên bảo Phạm Long hãy thận trọng chọn con đường và hướng đi của bản thân vì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Thế nhưng Phạm Long nhìn vào ánh mắt cùng thái độ của mẹ Minh Phương thì đó là những lời lẽ hoàn toàn khác. Bà ta đang cảnh cáo Phạm Long, ý của bà ta chính là giữa hắn và Minh Phương chính là hai con đường khác nhau, là hai đường thẳng song song tiệm cận nhau, nhưng không có khả năng giao nhau. Con đường sau này của Minh Phương sẽ là một con đường băng thẳng, là một con đường được trải thảm đỏ tràn ngập hoa hồng. Còn con đường sau này của Phạm Long chính là một con đường khó khăn tràn đầy chông gai. Bữa ăn rất ngon, nói đoạn bà ta liền lấy từ trong ví ra một tờ bộ lìm 500. Không 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 đặt lên bàn sau đó đứng dậy rời đi. Dì, hôm nay là cháu mời dì cùng Minh Phương. Phạm Long tâm thái cũng có mấy phần nguội lạnh. Bà ta không có nói gì thêm chỉ lộ ra một nụ cười rồi dắt tay con gái lên xe rời đi, để lại Phạm Long trên tay còn cầm một tờ 500.000. Minh Phương sắc mặt có mấy phần ngượng ngùng vì hành động này của mẹ nàng. Tính tình của mẹ nàng, làm sao nàng không biết cho được, những lời kia nàng nghe thôi, cũng không cần nhìn sắc mặt bà ta cũng có thể hiểu được đại ý vấn đề. Hơn nữa hành động trực tiếp dùng tiền chi trả bữa ăn, thậm chí không lấy tiền thừa còn lại kia, có ý đồ gì trong đó nàng cũng hiểu rõ. Lúc này Minh Phương không biết nên giải thích thế nào đối với Phạm Long, chỉ đành nhìn hắn bằng một ánh mắt ai ngại, lưu luyến không một chút muốn rời đi. Phạm Long nhìn theo bóng xe dần khuất xa trên con đường thẳng tắp, nội tâm không nhịn được mà dâng lên một cỗ chiến hỏa, ánh mắt xa xăm có mấy phần ngưng trọng. Long, cái bà kia thật là quá đáng. Tưởng có tiền đi xe sang là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm hay sao? Tuyết bất bình vì Phạm Long. Gió tầng nào thì mây tầng đó. Phạm Long cũng không muốn bình luận gì thêm, ngay cả khi lúc này hắn đã biết điểm thi tuyển nhưng cũng không có tâm trạng nói với bố mẹ. Trên tay hắn vẫn còn cầm tờ 500.000 kia. Không phải vì hắn tham lam, giấu tiền riêng, mà hắn muốn một ngày nào đó dùng tờ tiền này giao lại cho người phụ nữ kia, đồng thời quang minh chính đại mang Minh Phương về nhà mình. Hắn biết khoảng cách giữa bản thân cùng Minh Phương là một khoảng cách xa vời vợi, không thể nào đong đến được, nó giống như hai đường thẳng tiệm cận, tuy cách rất gần nhau, nhưng không bao giờ giao nhau dù chỉ một lần trong đời. Muốn để khoảng cách hai người gần hơn, hắn phải không ngừng cố gắng, không ngừng phấn đấu, không ngừng chiến đấu vì lý tưởng của bản thân. Phạm Long không nói, không có nghĩa mà bố mẹ hắn không biết, bởi vì lúc mẹ Minh Phương gọi điện thoại thì lúc đó cũng có chị Tuyết cạnh bên. Gì? Tuyết? Lời con mà sự thật. Thằng Long nó thi được 38 điểm, mẹ hắn trong bếp dường như không thể tin tưởng được những gì mà Tuyết nói. Thật. Khi nay chính hai con nghe thấy. Khi này có bạn của Long đến ăn, thuận miệng hỏi thăm thì lúc đó gì ấy gọi lên tổng đài gì mà 1.900 cái gì đó, rồi đọc số báo danh là có thể tra ra điểm thi. Tuyết thuật lại những gì mình biết khi nãy. Tốt. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá, mẹ Phạm Long vui mừng như chảy hội, không nhìn được mà đi ra phía sau tìm Phạm Long để xác minh lại. Chương 11, gặp lại bạn cũ chương 11, gặp lại bạn cũ thời gian thấm thoát đưa thôi, kể từ cái ngày Minh Phương cùng mẹ nàng đến tiệm nhà hắn, đến nay cũng được nửa tháng. Điểm thi tuyển cũng đã được công bố, hơn nữa cũng đưa ra điểm tuyển sinh đầu vào với con số 28 điểm, nhiều hơn năm trước một điểm. Phạm Long lần này dư đến 10 điểm không tính đến điểm bằng tin học nghề và điểm vùng miền khu vực. Vì thi đậu vào trường Long Khang là một điều vinh hạnh của cả dòng họ, cho nên rất nhanh chiến tích của Phạm Long được lưu truyền khắp dòng họ, làng xóm láng giềng. Thậm chí mẹ hắn còn có ý định mở một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng chuyện này. Thế nhưng Phạm Long nặng nặc chối từ, thậm chí còn tuyên bố nếu bố mẹ mở tiệc thì hắn sẽ nộp đơn vào trường văn hiến. Cho nên ai ý định kia mới không có thực hiện. Thế nhưng một buổi tiệc nhỏ trong gia đình cùng một chiếc bánh kem là chuyện không thể thiếu. Sau nửa tháng kể từ ngày có kết quả, thì cũng là lúc nộp hồ sơ vào trường Long Khang cũng như là lựa chọn phân ban. Vì Phạm Long chọn ban C, đây là ban có ít người lựa chọn nhất, cho nên ban C chỉ có 3 lớp, là C1, C2 cùng C3. Phạm Long vì có thành tích học tập kém tại năm lớp 8 và lớp 9 cho nên được xếp vào lớp C3. Còn Minh Phương vốn là con nhà quan, lại có kết quả học tập học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp nên được đưa vào lớp chọn A1, là những nhân tài đỉnh cấp trong khóa tân sinh 2009 này. Mà từ cái ngày kia đến bây giờ Phạm Long cũng chưa từng gặp Minh Phương lấy một lần. Thế nhưng tại sao Phạm Long biết được Minh Phương học lớp A1? Đó là bởi vì hắn tìm trên danh sách học sinh trúng tuyển cùng phân lớp của nhà trường vừa báo cáo. Năm nay trường Long Khang tổng cộng chiêu vào 990 chỉ tiêu, được phân bố đều vào các ban. Ban A có 8 lớp từ A1 đến A8, ban B cơ bản có 7 lớp từ B1 đến B7, ban C có 3 lớp và cuối cùng ban D có 5 lớp. Vì Phạm Long chọn ban C, mà ban C và D nổi tiếng là toàn con gái vào học, cho nên Phạm Long khi xếp lớp, hắn nhìn vào bản danh sách thì trong lớp có 42 học sinh, nhưng chỉ có duy nhất một mình hắn là con trai, còn 41 học sinh còn lại là nữ. Có thể nói Phạm Long chính là đóa hoa tinh khiết giữa một rừng lá xanh. Ở lớp C1 và C2 tình hình khá hơn một chút, C1 có 4 nam còn C2 có 6 nam. Tính ra cũng có bạn có 7. Chứ không ai như hắn một mình đơn côi giữa dòng đời lạc lõng. Vì là trường công lập, cho nên cũng không có đồng phục như các trường bán công hay tư thục khác. Đồng phục chính là tự mình lo lấy. Đối với nam mà nói ngoài quần tây xanh, áo sơ mi trắng, mang giày có quai hậu là được. Còn nữ sinh thì yêu cầu cao hơn một chút, đồng phục là áo dài trắng, vải không được quá mỏng, tránh lộ ra những bộ phận quá nhạy cảm. Còn đối với hai trường cấp 3 khác tại thị trấn thì trường Văn Hiến đồng phục bắt buộc, do nhà trường may, cũng là quần quần tây áo sơ mi, nhưng trên áo và quần đều có logo của trường Văn Hiến. Còn lại trường Trương Vĩnh Kỳ đồng phục chính là váy ngắn theo phong cách của nữ sinh Nhật Bản đối với nữ, và quần tây áo sơ mi đối với nam. Vì có những đồng phục này cho nên mới có chuyện phân biệt trường học, phân biệt học sinh tại các hàng quán. Vì quán ăn kinh doanh cực kỳ tốt, chỉ trong vòng hơn một tháng danh khí cửa tiệm chú cá mập đánh ra danh khí không nhỏ, thu nhập hàng ngày trừ đi tất cả chi phí, nguyên liệu, nhân công, mặt bằng, điện nước thì một ngày cửa tiệm kiếm lời chí ít 5 triệu. Đây chính là một con số không hề nhỏ trong những năm 2009 như thế này. Vì có tiền dùng dình trong tay, nên mẹ hắn cũng không tiếc mà tiêu pha trên người Phạm Long, huống hồ Phạm Long lúc này chính là con ngoan trò giỏi, được mọi người yêu quý. Vào thời gian này, phương tiện đi lại của học sinh cấp 3 hot nhất là thứ gì, hẳn không cần suy nghĩ nhiều hẳn là ai cũng có thể biết. Đứng đầu trên mọi sự lựa chọn chính là chiếc mát 50 màu nho hay màu cam, đứng ở vị trí thứ 2 chính là cục 50 hạ bánh lùn. Án ngự trại vị trí thứ 3 chính là xe đạp điện. Nếu như bất kỳ học sinh nào trong thời gian này đi học bằng một trong ba thần khí trên chính là dân nhà giàu thứ thiệt, đi ra ngoài đường còn oai hơn cả bọn được đưa đón bằng xe con bốn bánh. Đó chính là phong thái, đó chính là trào lưu của học sinh những năm 2009 kéo dài mãi đến năm 2012 mới dần dần hạ nhiệt. Vì năm 2012 xuất hiện thần khí quỷ khóc thần sầu Exeter. Mẹ hắn cũng bắt kịp trào lưu. Hơn nữa Phạm Long bình thường khi nhìn ra ngoài đường cũng có mấy lần trầm trồ chiếc cúp 50 hạ bánh lùn của mấy học sinh cấp 3 chạy ngoài đường. Cho nên món quà dành tặng Phạm Long khi hắn đậu vào Long Khang chính là một chiếc cúp 50 màu nâu đỏ, cực kỳ bắt mặt. Phạm Long tuy là người hai đời, thế nhưng đối với một chiếc cúp như thế kia, ánh mắt của hắn cũng sáng rực. Thế nhưng Phạm Long lại có mấy phần tiếc rẻ, vì sao ư? Đương nhiên là lúc này hắn cũng không cần đến chiếc xe này. Nếu như trước kia hắn ở tại nhà cũ, thì chiếc xe này sẽ được phát huy lợi ích tối đa. Thế nhưng lúc này cả gia đình hắn đều ăn ở tại tiệm, mà tiệm chỉ cách trường Long Khang hơn 300m mà thôi. Đi xe đạp 5 phút là tới, cần gì phải dùng đến xe gắn máy. Phải biết chiếc xe này có giá trị vào thời điểm này ít nhất cũng 12 triệu. Nếu Phạm Long có trong tay 12 triệu này hắn có thể suy nghĩ ra thêm nhiều phương thức mới mẻ để kiếm tiền, chứ không phải là để mua một chiếc xe có giá trị giảm đi theo thời gian. Thế nhưng đây cũng là tấm lòng của bố mẹ hắn, không nhận là không được. Qua ngày hôm sau mẹ hắn mang hắn đi mua sách vở cùng một ít văn phòng phẩm để chuẩn bị cho năm học mới. Tại Long Khang có tất cả 3 nhà sách lớn lần lượt là nhà sách Văn Khoa, nhà sách Trung Tâm cùng nhà sách Xuân Thanh. Mọi người nghe qua ba cửa hiệu nhà sách văn phòng phẩm này sẽ cho là nhà sách Trung Tâm sẽ là nhà sách lớn nhất, là nhà sách trung tâm của thị trấn. Nhưng đó là chiêu trò đánh lừa chủ tiệm nhà sách mà thôi. Nhà sách khá là nhỏ, văn phòng phẩm lại kém chất lượng, nhưng lại đắt hơn so với mặt bằng chung của thị trường. Mà mẹ hắn lần này chính là mang hắn đến nhà sách Trung Tâm để mua vật dụng cùng sách vở. Người ta có câu mạnh vì gạo, bạo vì tiền, con người trong tay có tiền dường như sẽ tự tin hơn rất nhiều, mà mẹ hắn chính là một cái ví dụ điển hình. Nếu mẹ hắn mua đồ ngoài chợ, mua đồ cho bố hắn, hay mua đồ cho mình sẽ trả giá từng đồng từng cắt. Thế nhưng lúc này khi mua đồ cho hắn, thậm chí là không cần hỏi giá, chỉ cần hắn thích là được. Bao nhiêu đây cũng đủ để thấy mẹ hắn yêu thương hắn đến nhường nào. Thế nhưng hôm nay mẹ con hắn bị nhà sách chặt một trận thật đẹp mắt, ngoài một sách cơ bản cho các môn tư nhiên ra thủ ban C còn phải mua một bộ sách nâng cao bao gồm văn, sử, địa, anh bốn môn chuyên ngành nâng cao ban C còn chưa tính đến tập ghi chép, toàn bộ là lại vở mở rộng 200 trang giá lên đến 12.000 đồng một cuốn, tổng cộng là mua 20 cuốn, rồi đến các loại văn phòng phẩm giấy gói, nói chung đủ thứ trên đời, chỉ trong vòng nửa tiếng thôi mà hơn 1 triệu bay màu trong một cái chớp mắt. Lúc ra về thì hắn gặp lại trọng nhân, là một trong những thằng bạn chung lớp cấp 2 của hắn. Long! Mày! Bữa giờ mày đi đâu? Tao không thấy mày, vừa nhìn thấy Phạm Long thì trọng nhân cũng lên tiếng. Mẹ tao mở tiệm trên này, nên cũng chuyển lên đây ở. Cũng hơn 2 tháng rồi. Mày đi mua sách à? Phạm Long cũng thuận tiện chào hỏi. Ừ! Mày vào lớp ấy? Tao là A15. Trọng nhân cười khà khà nói. A15! Xem ra lớp của mày toàn thứ giữ trong đó. Phạm Long lộ ra một nụ cười tà ác. Ha ha ha! Toàn là anh em với nhau thôi. Mày vào A mấy? Trọng nhân không chú ý đến lại hỏi. Tao C3. Lớp tao 42 đứa, mà chỉ có mình tao con trai. Khà khà khà. Phạm Long lộ ra một nụ cười gian với thằng bạn trí cốt. Đủ. Mạnh dữ. Mày chung lớp với một lũ con gái như thế. Có khi nào hẻo giống chúng nó không? Hả chị Long? Trọng nhân trêu chọc. Chị cái thằng bố nhà mày. Phạm Long trợn mắt. Hai thằng bạn nuôi khố, bằng hữu tiệm nét, đương nhiên là thân hết chỗ nói. Nghĩ đến tương lai phía sau của thằng bạn này Phạm Long bất giác thở dài. Trọng nhân cái tên này học lực kém cỏi, thế nhưng các môn vận động của hắn ta là số 1, từ các môn điền kinh, nhảy cao, cho đến nhảy xa đều vượt trội so với các thành viên trong lớp, thậm chí là giáo viên thể dục cũng không bằng. Thế nhưng tên kia sau khi lên cấp 3, bắt đầu một cuộc sống tự lập, vì nhà xa phải ở trọ, cho nên hắn sống buôn thả, bắt đầu tụ tập với nhóm bạn xấu, trở thành một nhóm đầu gấu trong trường. Nếu như Phạm Long nhớ không nhầm thì 2 năm sau trọng nhân bị đuổi học vì tội đánh nhau. Phạm Long nhớ lần đó hắn cùng cái thằng bạn trí cốt uống 2 cái bia. Sau đó thời gian không lâu thì nghe tin cái thằng bạn của mình bị phán tội tử hình vì vận chuyển ma túy số lượng lớn. Chương 12, tay vun quá đầu chương 12, tay vun quá đầu chị Tuyết. Em nghe chị mở tiệm bán thức ăn. Buôn bán tốt không chị, trẻ nhỏ có chuyện của trẻ nhỏ, người lớn cũng có chuyện của người lớn, dù sao đi chăng nữa giữa hai nhà cũng có tình thân giao nhiều năm. Cũng được. Một lát nữa. Em qua tiệm chị. Chị mời khách. Mẹ Phạm Long lộ ra một nụ cười. Thằng nhân nhà em quả thật không ra gì cả. Suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, không học hành tử tế gì cả, khi nhắc đến con mình mẹ thằng trọng nhân cũng lại có chút buồn bực. Gia cảnh nhà thằng nhân cũng không có khá giả gì, nhà hắn làm vườn, cha hắn chính là chú nông dân chính hiệu. Một năm thu hoạch vụ mùa cũng không được bao nhiêu, cũng may có chị hai của thằng nhân lên thành phố làm công nhân mỗi tháng gửi về không ít tiền cho nên gia cảnh nhà hắn mới có một chút dễ thở. Năm nay thằng nhân lại lên cấp 3 ngoài tiền học phí hàng tháng ra thì còn có tiền ăn uống, tiền nhà trọ nữa. Có thể nói nhà hắn lúc này đã khó càng thêm khó. Dì Hằng, dì thuê phòng trọ cho thằng nhân chưa? Nếu chưa thì cho nó ở chung với con cũng được. Phạm Long bất ngờ lên tiếng. Mẹ hắn cũng khá bất ngờ trước lời này của hắn, như vậy không phải trực tiếp đưa mẹ hắn vào chỗ khó hay sao? Mẹ thằng nhân thì thấy sắc mặt của mẹ hắn có chút khó xử nên đành nói. Như vậy cũng không có tốt đâu. Hơn nữa hai đứa học khác trường, e là sẽ ảnh hưởng xấu đến cháu. Lúc này ai trong khu nhà cũ đều biết Phạm Long lần này lãng tử hải đầu, quyết tâm làm lại cuộc đời, một bước lên mây trực tiếp thi đầu vào trường Long Khang. Phạm Long lập tức trở thành hình tượng con nhà người ta trong lời đồn mà trọng nhân chính là đối tượng thường xuyên bị đem ra làm ví dụ để dạy dỗ con trẻ. Người xưa gần mực thì đen gần đèn thì sáng cũng có cái đạo lý của nó. Dì Hằng, dì an tâm, thằng nhân cứ để con lo, tuy bọn con không cùng trường thế nhưng vẫn là lớp 10 hay sao, con có thể giúp được nó. Phạm Long thiện chí khuyên giải. Dì Hằng, thằng nhân cũng không ở miễn phí đâu, không phải nhà con mở tiệm hay sao, vẫn còn đang thiếu nhân viên, con bao ăn ở, mỗi tháng còn cho nó 300 làm tiền phí sinh hoạt. Phạm Long lại tung thêm một quả bom nặng ký. Mẹ thằng nhân nghe thế liền mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn mẹ hắn. Mà mẹ hắn làm sao để cho con trai của mình bị mất mặt được, nó đã nói đến như thế cũng đành phải chấp nhận, thế nhưng khi ra về phải cho thằng lắc đó một bài học mới được. Và thế là mẹ con thằng nhân cũng không có vội mua sách mà cùng Phạm Long trở về tiệm chú cá mập cùng nhau bàn chuyện ăn ở của thằng nhân. Cha hắn sau khi nghe chuyện liền nhìn hắn bằng một ánh mắt tràn ngập đầy thâm ý, thế nhưng cũng chấp thuận, dù sao tiệm vào buổi tối cũng rất đông khách, thêm một người thì đỡ mệt một chút. Thế nhưng lương của thằng nhân lại được tăng từ 300 lên 500, dù sao đi chăng nữa là chỗ thân quen. Mà thằng nhân nghe thế sắc mặt lại có chút không vui, hắn vẫn còn đang mộng tưởng sau khi lên cấp 3, được ra ở nhà trọ bên ngoài, ngoài giờ học trên lớp hắn sẽ cắm trụ ngoài con nét. Long, mày lần này là chơi chết tao rồi. Thằng nhân kéo Phạm Long ra ngoài tức giận nói. Nhân năm nay mày cũng 16 tuổi rồi đi. Mày cũng phải biết nghĩ cho tương lai của mày chứ. Mày thấy ra cảnh nhà mày như thế nào? Có giàu có như bao nhà khác. Nếu nhà mày có tiền thì chị mày cũng không phải học hết cấp 3 rồi lên thành phố làm công nhân. Mày nên nhớ mày đang sống nhờ vào những đồng tiền mà chị mày phải hy sinh tuổi trẻ mới có được. Tiền mày đang dùng chính là tiền từ mồ hôi và nước mắt của cha, của mẹ mày làm ra. Mày còn muốn đi chơi? Mày có điều kiện để đi không? Phạm Long tức giận chỉ thẳng vào mặt thằng bạn nối khố của mình. Thằng nhân bị Phạm Long chửi liền sạm mặt lại bố mày. Không cần mày dạy lời. Nó gầm lên muốn đấm cho Phạm Long một đấm. Phạm Long lúc này tuy nhỏ con cũng không phải dạng vừa, thằng nhân vừa xông lên cũng đã lao vào. Hai thằng đấm nhau được mấy đấm thì người bên trong chạy ra căng ngăn. Dì Hằng, dì cứ để thằng nhân ở đây, con sẽ thay dì của nó. Phạm Long tức giận. Chắc bố mày cần. Mày tưởng mày hơn ai mà mày dạy đời bố mày? Khỉ gió. Thằng nhân tức giận quát. Bút. Dì Hằng tức giận tát thẳng vào mặt thằng nhân, khiến cho nó ngây dại trong chốc lát. Từ trước tới giờ mẹ hắn là thương yêu hắn nhất, hẳn là vì nó là đứa con trai duy nhất trong nhà, lại là con út nên rất được yêu thương, từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh một lần, thế nhưng hôm nay bị mẹ hắn đánh, hơn nữa còn đánh trước mặt biết bao nhiêu người khiến cho hắn đứng bất động trong mấy giây. Em xin lỗi, để em về nhà dạy bảo lại cháu. Dì Hằng ái ngại không mình túi đầu với cha mẹ Phạm Long rồi chở thằng nhân trở về. Nhìn thấy hai người đi xa lúc này mẹ hắn mới lường hắn. Mới đó còn anh em mà sao lại đánh nhau? Mẹ hắn giọng trầm xuống. Thằng con đó muốn ra ở trọ bên ngoài để được cúp học chơi nét, mà con nói nó lại muốn đánh con. Phạm Long tức tối nói. Nhưng đó là chuyện của nhà nó. Nó còn cha, còn mẹ, cũng đâu đến lượt con dạy lời nói. Cha hắn bất ngờ nói một câu khiến cho Phạm Long câm miệng lại. Cha biết con rất lo cho tương lai thằng nhân sau này. Thế nhưng ai cũng có một con đường sau này của chính mình, con có lý tưởng của con đường của con. Nó cũng có con đường của nó. Long à, lần này con vung tay quá đầu rồi. Cha hắn thở dài một câu rồi cũng không nói gì thêm, trở lại tiệm chuẩn bị chiều nay khai hàng. Phạm Long lúc này mới chợt nhận ra, năm nay bản thân cũng mới 15 tuổi mà thôi. Tuy hắn có trí chớ của một lão già 50 tuổi, thế nhưng trong mắt mọi người hắn cũng chỉ là một thằng nhóc, ngay cả lông còn chưa mọc đủ thì ở đó mà dạy lời ai. Lần này hắn quả thật đã quá phận rồi. Phạm Long cứ ngỡ tình bạn hơn 10 năm cứ như thế mà chấm dứt, thế nhưng không, hắn đã quá xem thường thằng bạn nối khố của mình quá rồi. Tuy nó ham chơi, thế nhưng không phải là một thằng không có suy nghĩ. Hôm qua sau khi thằng nhân trở về, cũng đã tìm hiểu thực hư chuyện của chị nó, sau khi nghe xong nó cũng không có nói gì mà trở lại trong phòng mình đóng cửa thật chặt. Đến sáng hôm ngay hôm sau, ngay từ sáng sớm trọng nhân đã xách xe đạp chạy ra ngoài, đương nhiên không phải chạy ra tiệm internet mà đến cửa hàng nhà Phạm Long xin làm việc. Như thế nào là một người đàn ông trưởng thành, không phải là được xác định do độ tuổi, hay lần đầu tiên được làm tình, mà xác định được trách nhiệm của bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với người con gái mà mình yêu thương, muốn dùng cả cuộc đời này để bảo vệ che chở lấy. Bất kể ai trên đời này khi sinh ra thì hai chữ trách nhiệm đã đặt ở trên vai, người ở vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đặc biệt đó khi ở trên vai của một người đàn ông. Phim của Tinh Gia từng có một trích đoạn, mà trích đoạn kia lại trở thành một trong những thước phim có giá trị nhất trong lịch sử châu Tinh Trì. Tôi sẽ nuôi cô gái, người Châu Tinh chỉ yêu ha 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 ha. Anh lo được cho bản thân mình chưa, mà anh đòi nuôi tôi. Nhiều người sẽ cho rằng đoạn hội thoại này chỉ là một trích đoạn hài nhảm. Thế nhưng đối với những người từng trải đó là một lời nói sâu lắm nhất. Bản thân anh còn chưa lo chưa xong thì anh lấy tư cách gì lo cho người mình yêu. Cho nên về sau có một bài hát mang nên là sai lầm của anh. Đánh thẳng vào điểm này, nói lên sự bất lực của một thằng đàn ông vừa mới trưởng thành. Vừa mới va chạm với xã hội bị dập không thương tiếc, để rồi đánh mất người phụ nữ mình yêu thương, người mà bản thân muốn bảo vệ chăm sóc. Nhưng lực bất tòng tâm. Hành động lần này của trọng nhân đã có thể thấy chỉ một đêm hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, tạm thời gác lại cái tôi của bản thân, mà biết lo nghĩ xa hơn. Chưa tính đến chuyện tương lai, nhưng chuyện trước mắt hắn đã biến san sẻ gánh nặng của gia đình lên vai mình. Đó là biểu hiện của sự trưởng thành, sự chín chắn hơn trong lối suy nghĩ. Chương 13, thầy chủ nhiệm khó tính chương 13, thầy chủ nhiệm khó tính thời gian cứ như thế trôi qua. Trọng nhân sau khi vào tiệm của hắn làm việc rất nhanh làm quen cũng như thân thuộc với bốn cô gái nhi, như Tuyết và Mai. Thông qua những câu chuyện kể trong trường của bốn cô gái, khiến cho thằng nhân hiểu sâu thêm về cái trường và lái lớp của hắn được xếp vào là như thế nào. Có thể nói cái lớp A12 kia chính là nỗi ác mộng từ học sinh cho đến giáo viên, toàn là bọn đầu gấu bất hảo đồng lứa mới có thể vào trong cái lớp kia. Vì trong lớp toàn bộ là thành phần bất hảo cho nên giáo viên cùng giám thị luôn có những biện pháp hà khắc cho những đứa trẻ ngỗ nghịch kia đi vào khuôn khổ, muốn quản giáo lại một thế hệ trẻ đi đúng trên con đường của mình. Thế nhưng đây chính là lứa tuổi trỗi dậy của thiếu niên, từ suy nghĩ cho đến tính cách đều chuyển biến, không còn nghe lời người lời giảng dạy, đồng thời coi bản thân chính là trung tâm của thế giới, là cái rốn của vũ trụ. Đầu tháng 8 thằng nhân quả thật đến ngày tự trường, cũng như là phân công dọn vệ sinh, nhận đồng phục cũng như là các công tác chuẩn bị cho năm học mới. Còn Phạm Long thì mãi đến ngày 16 tháng 8 mới tự trường nhận lớp, hơn nữa cũng không cần đi dọn vệ sinh phòng học. Dù sao đây cũng là trường trung học phổ thông chính quy xếp hạng 200 trên toàn quốc, một số ưu đãi cho học sinh vẫn là có. Trường Long Khang có lịch phát triển rất là lâu đời, tính đến nay cũng có lịch sử 33 năm kể từ ngày được thành lập. Ngôi trường mang một phong cách cổ kính tọa lạc ngay trung tâm thị trấn, với tổng diện tích hơn 2 hecta. Toàn bộ khuôn viên trường có từng hàng cây cổ thụ xanh mát, dưới sân đấu thi đấu đa năng có sân bóng chuyền, sân bóng rổ, cũng có thể cải tạo thành sân bóng đá. Ngôi trường có tổng cộng 3 tòa nhà bao gồm một tòa nhà trung tâm cùng 3 tòa hai bên, tổng cộng có trên 54 phòng học cùng các phòng chức năng như phòng thí nghiệm hóa học, phòng thí nghiệm sinh học, phòng thí nghiệm vật lý, nhà thi đấu đa năng, hội trường, thư viện cùng phòng ban giám hiệu. Vì năm nay Phạm Long mới là học sinh lớp 10 cho nên phải học bên tòa nhà C, dãy nhà C có tất cả 12 phòng học chia làm 3 tầng, mỗi một tầng có 4 phòng học. Mà lớp 10C3 được chỉ định tại lầu 2. Từ dãy nhà C có thể nhìn qua dãy nhà B nơi lớp A, nơi mà lớp 10A1 có người mà hắn thầm thương trông nhớ, người mà luôn phải đuổi theo trong cuộc đời này. "Này Long, đang ngắm bạn nữ nào bên lớp A thế?" Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau Phạm Long. Phía sau Phạm Long là một cô gái có một mái tóc dài xuân mượt. Vì hôm nay chỉ là này tiểu trường cho nên cũng không có mặc áo dài, chỉ mặc một bộ quần tây áo sơ mi trắng từ thời trung học cơ sở mà thôi. Mà cô gái này cũng là một bất ngờ đối với Phạm Long, bởi vì đây chính là bạn học thời tiểu học. Cô ấy tên là Lê Thảo Nguyên, học chung với hắn năm lớp 1 cùng lớp 2, sau đó khi lên lớp 3 thì nhà cô ấy chuyển ra thị trấn. Đồng thời học tại trường Điểm Kim Đồng và sau đó là trường Lê Quý Đôn. Nếu như chỉ là bạn học cũ không thì chẳng cần phải nói. Thế nhưng trước kia gia đình của hắn cùng gia đình Lê Thảo Nguyên là chỗ thân quen, thậm chí còn kết hợp với nhau cùng ra ngoài làm ăn. Nhớ lại mấy năm trước, khi cha hắn còn hoàng kim, làm ăn phất lên như diều gặp gió thì cha của cô nàng này thường xuyên đến chơi uống rượu, trò chuyện. Hai gia đình cực kỳ thân thiết, đồng thời giữa các bậc trưởng bối với nhau cũng thường xuyên gán ghép mấy đứa nhỏ với nhau. Mà điển hình là Phạm Long cùng cô nàng Lê Thảo Nguyên này. Có thể nói một cách cho dễ hiểu thì Lê Thảo Nguyên chính là vị hôn thê từ bé của Phạm Long. Thế nhưng mây chuyển sao rời, chuyện làm ăn của cha hắn ngày càng chuyển biến xấu, đến năm 2007 thì chính thức phá sản, đất đai, tư sản đều không còn, cũng may là còn cái nhà thờ tổ là không thể bán đi hay cầm cố mà thôi. Cũng vì lẽ đó mà thân bằng quyến thuộc xa lánh, mà cha của Lê Thảo Nguyên kia cũng không một chút ngoại lệ. Nghe đâu ông ta mở một trại heo lớn, doanh thu hàng năm cũng lên tới con số vài chục tỷ đồng, thuộc về dạng kinh doanh lớn. Chứ không phải như cha hắn ngày càng lụ bại. Cũng không có gì. Chỉ là ngắm vu vơ mà thôi. Phạm Long cũng không phải là chàng thiếu niên tuổi mới lớn. Mà chính là một lão đầu từng trải, chuyện nên trải qua cũng đã trải qua, chuyện không nên trải qua hắn cũng trải nghiệm nhiều lần. Cho nên đối với câu hỏi này của cô gái hắn rất là bình thản đối đáp. Sì. Làm như mình không biết vậy đó. Nghe nói lớp A1 có siêu hacker, cực sinh, dáng người cực chuẩn, hơn nữa điểm thi đầu vào lên đến 48 điểm chưa tính điểm nghề. Lê Thảo Nguyên thao thao bất tuyệt nói. Phạm Long đương nhiên biết Minh Phương đạt được bao nhiêu điểm, kỳ thực với thực lực của nàng vào Lương Thế Vinh hay Lê Hồng Phong thì cũng là chuyện vô cùng bình thường, nói gì đến ngôi trường Long Khang thuộc top 200 này. Lê Hồng Phong top 17, Lương Thế Vinh top 24. Ai mà tờ dỗ thế, ngồi cạnh bên Lê Thảo Nguyên cũng có một cô gái tóc ngắn, người này dường như tên là như mình, Phạm Long cũng không có rõ. Nghe đâu tên gì đó. À, là Minh Vương, Đặng Minh Vương. Thảo Nguyên mắt sáng rực dường như bắt được sóng ra đa vậy. Rất nhanh 4-5 cô gái cùng nhau trụ lại trò chuyện náo thành một bầy. Người xưa có câu ba bà hợp thành cái chợ, thế nhưng cái lớp này có đến 41 bà. Không biết cái chợ này sẽ đến mức như thế nào nữa. Phạm Long vì là đứa con trai duy nhất trong lớp nên có một chút đơn lẻ, không thể ăn nhập với bọn con gái được. Một hồi sau, cuối cùng cũng có giáo viên chủ nhiệm đến nhận lớp. Bước vào lớp là một thầy giáo tuổi chừng 40, thân thể nhỏ con, gầy còm. Trên tay thầy ấy còn xách theo một chiếc túi xách khá là lớn. "Chào các em, Tôi là Nguyễn Văn Sơn và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm tới. Thầy Sơn vừa vào lớp thì ngay lập tức dùng phấn viết tên mình thật to trên bảng. Cả lớp đang nhốn nháo ngay lập tức im nhìn chăm chú vào người thầy giáo gầy còm trước mắt. Vậy, thì ra là thầy Sơn dòm chủ nhiệm. Trời, ông thầy này, nghe đồ ăn lắm. Nhớ năm ngoái có anh tiên lớp 12A vì không chịu soạn từ vựng anh văn mà bị ông làm cho một vố không thi tốt nghiệp được luôn. Bên dưới cũng có không ít học sinh biết được một ít chuyện của ông thầy này mà không ngừng bàn tán. Còn Phạm Long nghe cái tin này thì cũng có chút giật mình, cái học sinh kia hắn biết, cũng từng là dân đường phố với nhau, trong một lần va chạm trên đường dài, hắn cùng cái học sinh kia đánh nhau một trận, sau đó lại kết thân làm huynh đệ. Hắn nhớ năm đó người bạn kia cũng kể về cái sự kiện kia. Cái sự kiện mà chấn động toàn trường, chỉ vì không soạn từ vựng trong 5 tuần liên tiếp, đồng thời có giấy kiểm điểm. Cái học sinh kia liền vi phạm quy chế tốt nghiệp, bị cấm tốt nghiệp 1 năm. Sau đó người bạn kia chán nản ra đường làm một tay anh chị. Nhưng không được mấy năm dường như bị tranh giành địa bàn hay gì đó mà trong một đêm mưa người ta phát hiện xác của cậu học trò đó trên đường dãy xe lửa. Có thể Sơn này là một con người ít nói, nhưng rất là thâm hiểm, nếu để lão già này làm chủ nhiệm chí ít cái lớp này cũng ăn không ít thì nói ông thầy nhiều đau khổ. Thầy Sơn sau khi vào lớp bắt đầu dựa vào danh sách lớp mà bắt đầu điểm danh nhìn mặt rõ từng người. Tôi sẽ chủ nhiệm các cô, các cậu trong 3 năm tới. Như vậy chúng ta hãy cùng nhau giới thiệu và làm quen với nhau. Tôi sẽ bắt đầu từ tôi trước. Tôi, Nguyễn Văn Sơn, năm nay 54 tuổi, quê quán Quảng Bình. Hiện tại là tổ trưởng tổ anh văn đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp C3 niên khóa 2009-2011. Sở trường có thể thông thạo sử dụng ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nga. Tình trạng hôn nhân đã có một vợ và 2 con. Lý tưởng của tôi chính là giúp đỡ các bạn học sinh có tinh thần và trách nhiệm với cuộc sống với xã hội. Thầy Sơn hùng hồn nói. Nào tôi mời nam sinh duy nhất trong lớp ứng lên tự giới thiệu về mình, ngay lập tức Phạm Long bị đối phương thả pháo đầu. Quả thật nếu như trước kia hắn sẽ có chút rụt rè nhút nhát, thậm chí là thân thể run run không dám nói gì trước đám đông. Thế nhưng không, lúc này biểu cảm trên khuôn mặt của hắn không một chút dao động, thậm chí có mấy phần bình thản. Hắn đứng lên sau đó đi lên bục giảng, tuy hắn rất có tự tin, thế nhưng cái thân hình gầy còm cao lêu nghêu của hắn nhìn có chút mất đi hình tượng xoài ca, thông minh học giỏi trong trí tưởng tượng của hắn. Chào các bạn, mình tên là Phạm Long. Chương 14, bị giáo viên chủ nhiệm để ý. Chương 14, bị giáo viên chủ nhiệm để ý. Phạm Long cái tên rất hay. Thầy Sơn cũng lên tiếng. Phạm Long thì chẳng thấy cái tên này hay một chút nào cả, xem ra đây là một trong những biện pháp cổ động học sinh, cổ động đám đông của giáo viên mà thôi. Phạm Long cũng lười để ý đến ông thầy Sơn này, vì theo ấn tượng của hắn thì ông thầy này là một tên ít nói, nhưng thâm hiểm. Ước mơ của mình à? Hẳn là kiếm được thật nhiều tiền, mua một mảnh vườn lớn, xây một cái nhà khang trang, sau đó cưới vợ sinh con. Phạm Long giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cho cả lớp phì cười. Tốt! Đây là một chàng trai có tính thiết thực rất lớn. Như vậy bạn đã chuẩn bị gì để thực hiện ước mơ trên? Thầy Sơn cũng tỏ ra đôi chút bất ngờ liền hứng thú hỏi theo. Đương nhiên là có rồi. Muốn kiếm được thật nhiều tiền, việc đầu tiên là biết như thế nào để kiếm được tiền. Phạm Long lại nói. Cách nào? Bạn có thể chỉ cho tôi được không? Thầy Sơn lại hỏi tiếp. A, chuyện này cũng rất dễ này. Kiếm tiền nhanh nhất đó chính là cướp nhà băng A. Phạm Long chê bừa. Ha ha ha. Cả lớp cùng nhau đồng thanh cười ha hả, khiến cho lớp hoạt náo không ít. Tốt. Chúng ta cho một chàng vỗ tay chào mừng tướng cướp Phạm Long, không biết bạn nữ nào trong lớp liền hô lớn. Ngay sau đó cả lớp cùng nhau vỗ tay dậy cả sóng. Phạm Long cũng thuận thế bước xuống bục giảng. Có Phạm Long mở đầu cho nên hầu như mọi người trước khi giới thiệu về bản thân đều lên trước bục giảng. Điều này rất là hiếm gặp đối với học sinh cấp 3. Sau khi mọi người giới thiệu về bản thân, sau đó cả lớp lại tiếp tục bầu ra ban cán sự lớp, đây là chuyện rất là bình thường, dù là trường tiểu học hay là cao học, trường đảng đều có ban cán sự quản lý. Ban cán sự lớp bao gồm lớp trưởng, bí thư đoàn, lớp phó học tập, lớp phó lao động, lớp phó văn thể. Khi vào cấp 3 đương nhiên đại bộ phận mọi người cũng không hề quen biết nhau, hay biết năng lực của nhau, cho nên cứ ai nhìn thuận mắt là được bầu lên làm ban cán sự cả. Mà Phạm Long khi này lại là thằng con trai duy nhất trong lớp, lại có tính hài hước cho nên liền được 40 cánh tay giơ lên chỉ định làm lớp trưởng. Lớp phó học tập chính là Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ của hắn là Lê Thảo Nguyên. Còn lớp phó văn thể Mỹ là một người hắn từng quen biết, nên là Nguyễn Thị Kim Ngọc, có biệt danh là Mèo. Nếu như hắn nhớ không lầm thì cô nàng này vào năm 2012 đi thi Việt Nam Idol, tuy không có kết quả gì khả quan. Thế nhưng lại là một cô nàng hay hát, có chất giọng tốt. Dù sao hai người cũng là từng học chung ngôi trường cấp 2. Còn về phần lớp phó lao động thì Phạm Long lại tiếp tục chỉ định làm. Còn về phần nguyên nhân tại sao ư? Rất đơn giản, hắn là nam tính duy nhất trong cái lớp 42 thành viên này. Còn bí thư lớp thì thuộc về một cô nàng có đôi mắt rất to, nhưng lại bị che đi bởi một đôi mắt dày cuộn. Cô nàng có tên là Trần Thanh Mai. Cái tên giống như con người. Với một thân hình mảnh khảnh thon gọn, cao ít nhất cũng 1m6. Đây xứng đáng là một mỹ nữ của thời đại mới. Sau khi phân chia ban cán sự, tiếp theo là phân chia chỗ ngồi. Vì cấp 3 học sinh đã có tính tự giác rất cao, cho nên việc phân chia chỗ ngồi cũng không có gì mới lạ. Thầy Sơn cũng rất là hiểu tính học trò, cho nên cho mọi người tự chọn chỗ ngồi. Vì Phạm Long khá cao, cho nên bị xếp vào bàn cuối nơi tụ họp của các bậc anh tài. Ngồi cạnh hắn thật không ngờ là bội đôi bí thư cùng lớp phó học tập. Điều này khiến cho Phạm Long khá là bất ngờ. Ngồi cùng bàn với hắn là Lê Thảo Nguyên, còn trước mặt hắn là Trần Thanh Mai, hai mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí là hoa khôi của bàn C cũng may cái lớp này toàn nữ, nếu không cũng sẽ có khối tên ganh ghét ra mặt khi có một thằng nào đó ngồi cạnh mỹ nữ của trường. Thế nhưng Phạm Long lúc này nào có chút tâm tư để ý, vì ánh mắt lúc này lại nhìn ra sân, nơi dãy B phòng A1. Lúc này lớp A1 đã ra về, đồng thời hắn cũng đã nhìn thấy cái thân ảnh mà hắn lưu luyến từng đêm. Long, lại ngắm gai à? Chấm được em nào rồi đó? Lê Thảo Nguyên nhìn Phạm Long ánh mắt đờ đẫn liền hỏi. Phạm Long mặt dày nói không ngắm gái chẳng lẽ ngắm trai. Tôi cũng không phải gay. Gay? Lê Thảo Nguyên khó hiểu. Khu. Là BD, lúc này từ gay không được phổ biến cho nên hắn dùng từ có đôi chút sai lệch. Lúc này Thầy Sơn lấy từ trong cặp sách ra một tờ danh sách bắt đầu rong rặt nói. Trong tay tôi chính là bản điểm của các anh chị trong suốt 4 năm cấp 2 cũng như là điểm tuyển sinh năm nay. Các anh. Các chị làm tôi khá là bất ngờ đấy. Nói xong lão ta nhìn Phạm Long bằng một ánh mắt cực kỳ thâm ý. Tôi không cần biết các anh, các chị trước kia học hành ra sao, điểm số như thế nào, hay dùng thủ đoạn gì để thi tuyển vào được đây. Thế nhưng tôi cảnh cáo trước, nếu ai không đạt yêu cầu, kéo thành tích của lớp xuống, tôi sẽ cho người đó biết tay. Các anh, các chị hẳn đã từng nghe qua danh tiếng của tôi. Tôi, Sơn Nga nói được là làm được. Thứ 6 tuần này trường sẽ có một cuộc thi kiểm tra chất lượng đầu vào, đồng thời cũng sẽ là bảng xếp hạng tạm thời trong toàn lớp 10 năm nay. 3 người có thành tích đứng đầu sẽ được nhận học bổng có giá trị từ hội phụ huynh học sinh. Đồng thời 10 người có thành tích thấp nhất sẽ được trường trọng điểm chú ý. Nếu liên tiếp trong 3 kỳ thành tích vẫn kém, những người kia sẽ bị mời phụ huynh lên. Nếu liên tiếp 5 kỳ mà vẫn không có tiến bộ, trường sẽ thực hiện biện pháp mạnh. Nếu không có hiệu quả nữa buộc lòng trường phải khai trừ. Thầy Sơn trắng trợn uy hiếp, cả một đám học sinh liền trợn mắt há mồm, lộ ra sắc thái hoảng sợ. Thế nhưng Phạm Long thì trái ngược hoàn toàn. Hắn đã từng trải qua bao nhiêu thứ, đương nhiên với mấy cái thủ đoạn nhỏ nhoi hù dọa con nít làm sao qua mắt được hắn. Phạm Long chỉ khẽ nhếch môi lên một cái, sau đó ánh mắt tiếp tục hướng về sân trường, nơi có hình bóng quen thuộc mà hắn chừng giây phút nhớ mong. Thế nhưng động thái lúc này của Phạm Long đã bị lao ta thu hết vào mắt, đồng thời cái tên Phạm Long này bất chợt được ông ta cho thêm vào dưới chân một dấu gạch đỏ. Thành tích của Phạm Long quả thật rất là sáng chói, sáng đến nổi khiến cho người khác không thể tưởng tượng được. Điểm tổng kết năm 6-7 rất cao, lên đến 8,5. Thế nhưng vào năm lớp 8-9 thì khỏi phải nói, được lên lớp là mừng lắm rồi. Ấy vậy mà điểm thi đầu vào của tên này lại cao ngất ngưỡng. Nếu như tên này không phải vì điểm số năm lớp 9 quá thấp thì hẳn là được chọn vào lớp C1 rồi, cũng không lưu lạc đến lớp C3 này. Thậm chí khi vào C3 thứ hạng của thằng nhóc kia chính là đứng hạng bét. Lão ta cho rằng những lời nói khi nãy của lão sẽ chấn nhiếp một số kẻ không nên thân. Phải biết được học tại ngôi trường Long Khang này đó là một điều vinh hạnh đến cỡ nào, mà khi bị trường đuổi ra thì đó là sự đục nhã đến cỡ nào. Năm nào khi tiếp nhận chủ nhiệm lớp 10 ông ta vẫn cứ một câu đó đã khiến cho biết bao học sinh cứng đầu cũng phải theo nề nếp. Thế nhưng hôm nay cái thái độ của Phạm Long kia khiến cho lão có chút bất ngờ, thậm chí nổi lên vài phần hứng thú. Sau khi căn dặn thêm một vài điều nữa thì lão cũng cho mọi người ra về, đồng thời cũng không quên căn dặn mọi người trở về ôn tập cho thật tốt để chuẩn bị cho ngày thi xếp hạng vào thứ 6. Này Long, nhà bạn ở đâu? Mấy hôm trước mình nghe hàng xóm nói nhà cậu chuyển đi chỗ khác rồi. Lúc Phạm Long chuẩn bị rời đi thì Lê Thảo Nguyên liền đuổi theo hỏi. Cũng gần đây thôi. Phạm Long rất là tùy ý trả lời, ánh mắt không nhịn được mà nhìn ra cổng trường. Hắn nhìn thấy chiếc nị sàn màu xanh đen quen thuộc. Đó chính là chiếc xe mà mẹ Đặng Minh Phương chạy. Hẳn là bà ta đã rước Minh Phương trở về rồi. Phạm Long chỉ thở ra một hơi, bước chân cũng có mấy phần chậm lại. Long, bạn chuẩn bị gì cho kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm này chưa? Lê Thảo Nguyên ánh mắt trở nên hào hứng. Chưa, mà kệ đi, cũng không quan tâm lắm, không hạng nhất đếm ngược là đủ rồi. Phạm Long vô cùng tùy ý nói. Thế nhưng hắn thật không ngờ lão thầy Sơn đang đi phía sau hắn vô tình nghe thấy toàn bộ. Bất chợt một trận máu nóng dồn lên đầu ông thầy, trong lòng lao ta lúc này bắt đầu ghi mấy cây đinh mang tên là Phạm Long rồi. Chương 15, tình hình kinh tế thế giới. Chương 15, tình hình kinh tế thế giới. Phạm Long thời gian này làm gì có chút tâm trạng để cho cuộc thi xếp hạng đầu năm. Tuy không quan tâm, không có nghĩa hắn bỏ ngỏ, mà nhiệm vụ của hắn lúc này đó chính là xác định mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu trong giai đoạn này. Năm 2008 không riêng gì nền kinh tế trong nước mà toàn bộ nền kinh tế trên thế giới đều bị suy thoái trầm trọng. Mà khởi nguyên thì bắt đầu vào tháng 8 năm 2007 trên thị trường tín dụng bất động sản của Mỹ có những biến cố bất thường, kéo theo một loạt dây chuyền liên thông giữa thị trường bất động sản, tiền tệ, chứng khoán. Biến cố này đẩy nhiều ngân hàng và định chế tài chính Mỹ nói riêng và thế giới nói chung tới tình trạng thua lỗ nặng, mất tính thanh khoản, đối diện với nguy cơ phá sản cao hoặc bị thâu tóm bởi các tổ chức khác. Giới tài chính thế giới gọi cơn suy thoái kinh tế này chính là cơn sóng thần thế kỷ có sức mạnh siêu nhiên có thể đánh gục mọi nền kinh tế trên thế giới. Nhân loại có thể quan sát nó, đưa ra những cảnh báo về nó, gắng sức chống đỡ nó, nhưng kết cục nền kinh tế của hàng loạt các quốc gia trên thế giới đã bị tàn phá mạnh mẽ, khốc liệt. Các định chế tài chính, dù khổng lồ tới đâu, vẫn đông chốc trở nên nhỏ nhoi trước những khoản thua lỗ tín dụng đổ xuống, như những cột nước cao hàng trăm mét đập vào bờ. Và đương nhiên với một nền kinh tế nhỏ nhoi như đất nước chúng ta cũng không cách nào thoát được trận càn quét này. Đầu tiên ảnh hưởng lớn nhất chính là giá dầu thô. Giá dầu thô bị đẩy cao đến mức 147 đô la Mỹ một thùng trong khi trước đó giá thị trường chỉ mới 40 đô la Mỹ mà lúc này nước ta vẫn chưa có nhà máy lọc dầu, nguồn nhiên liệu xăng dầu toàn bộ đều được nhập từ Singapore, Malaysia, Trung Quốc. Cùng với dầu mỏ thì vàng cũng biến động cực lớn từ 20 triệu đồng, lượng tăng gấp đôi thành 44 triệu một lượng. Vàng tăng, đô la giảm, kéo theo giá lương thực, thực phẩm tăng một cách chóng mặt. Các mặt hàng tiêu dùng thường ngày khan hiếm. Thậm chí lúc đó trong nước còn nổi rộ lên tin đồn là đất nước chúng ta hết gạo, thiếu gạo, không có gạo để bán, gây nên tình trạng nhiễu loạn gây bất ổn xã hội. Vào năm 2008 lạm phát trong nước là 148,48, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp lúc đó là 6,1, tổng dân số tương đương với 5 triệu người đang trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp. Lúc này nước ta vẫn là một quốc gia nhỏ siêu. Thế nhưng công nợ đã lên đến 68 GDP quốc gia. Lúc này nước ta đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ công như Hy Lạp cũng như ở Sri Lanka. Thế nhưng đất nước chúng ta cũng đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cơn đỉnh sóng thần. Đương đây là câu chuyện quốc tế, nhìn đối với một thiếu niên 15 tuổi chẳng cần phải quan tâm đến làm gì, thậm chí ngay cả những người dân phổ thông cũng không quan tâm cho mấy. Vì đó là chuyện của nhà nước, người dân vẫn tiếp tục sống cùng sinh hoạt bình thường. Nhưng khó khăn hơn một chút, hàng hóa tiêu dùng khan hiếm hơn một chút. Dù sao đi chăng nữa người Việt đã chịu khổ nhiều rồi. Năm 2008 so với những năm sau giải phóng đã là một trời một vực. Thế nhưng Phạm Long đối với Phạm Long lại là một câu chuyện khác. Vào giữa năm 2009 nền kinh tế thế giới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau cơn suy thoái trầm trọng. Nền kinh tế trong nước cũng đang phát triển, cho nên đây chính là thời gian hoàng kim để phát triển kinh tế. Thế nhưng điều quan trọng lúc này là chọn ngành nghề để phát triển, chọn ngành nghề nào để làm mũi nhọn chủ lực. Đó mới là điều quan trọng nhất. Vào thời điểm có thể nói cách lĩnh vực kinh doanh bên mảng mạng Internet là nơi ăn nên làm giá nhất. Đặc biệt là các công ty tập đoàn game lớn, phát triển mạnh mẽ trong nước lúc này như Vinac Game, VTC Game, Gazena, với các con bài chủ lực như Võ Lâm 12, Kiếm Thế, Doom Online, Tàu Tỷ Sần, Đột Kích. Thị trường game online tại xứ Đông Lào là một thị trường màu mỡ, giàu tiềm năng, lại đang trong giai đoạn phát triển, cho nên chuyện ăn nên làm ra là điều hiển nhiên. Thế nhưng muốn được chia phần trong khối bánh lớn này cũng là điều không dễ, vì đầu tiên là phải có nguồn vốn cực lớn. Tuy lúc này Phạm Long có chí lớn, biết được xu thế chuyển biến của kinh tế xã hội. Thế nhưng điều quan trọng lúc này hắn không có nguồn vốn để đầu tư, hơn nữa lúc này hắn chỉ là một chàng thiếu niên mới 15 tuổi. Nói ra định hướng của bản thân cũng như nền kinh tế thì ngay cả người thân của hắn còn không tin, nói gì đến các nhà đầu tư. Đang nghĩ gì mà thất thần thế? Có phải là nghĩ đến cô bé mấy ngày hôm trước? Phạm Long suy nghĩ làm sao có thể kiếm được nhiều tiền thì một thanh âm thập phần quen thuộc vang lên. Giọng nói kia không ai khác là của chị Tuyết. Lúc này là 17 giờ 30 phút buổi chiều, khách lúc này vẫn còn chưa đông thế nên mọi người có thể thời gian tám chuyện một chút. Không, em đang nghĩ làm sao da chị lại trắng như Tuyết thế? Phạm Long trêu bừa. Tuyết cũng đã quá quen thuộc những lời trêu đùa của Phạm Long, cho nên cũng tùy ý bỏ qua. Chị nghe nói bên Long Khang mỗi năm đều có kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào, nghe nói rất là quan trọng. Sao chị thấy em không một chút lo lắng vậy? Tuyết vừa lau vừa hỏi. Có cái gì quan trọng đâu, chỉ cần không rơi vào 10 hạng cuối bảng là được chứ gì. Phạm Long cũng rất là tùy ý, đầu góc của hắn lúc này đang suy nghĩ làm sao có thể kiếm được nhiều tiền. Ủa, mà bây giờ cũng đã 5 giờ rưỡi, sao không thấy thằng Nhân chị nhỉ? Phạm Long bất chợt nhớ đến thằng Nhân bạn mình. Thằng Nhân à, chiều nay nó phải học lớp tăng tiết, lớp A15 nó khổ vậy đó. Chị Tuyết thở dài. Với một lớp đặc biệt thì đương nhiên cũng sẽ phương thức đặc biệt để dạy dỗ sự ngỗ ngáo của bọn chúng. Phải tăng cường rèn luyện để những đứa trẻ hư hỏng trở về quỹ đạo vốn có của nó. Mà chị Tuyết này, năm nay chị lớp 12 rồi, chị có dự định gì chưa? Phạm Long tùy tiện hỏi. Chị thì có dự định gì chứ? Trường Trương Vĩnh Ký, nhà lại không có tiền, chị thì lại không có năng lực. Tốt nghiệp xong thì xin vào khu công nghiệp làm công nhân. Sau đó thì tìm một anh chàng nào được một chút rồi lấy chồng. Chị Tuyết lộ ra nụ cười đắng chát. Chị đừng quá tự ti về bản thân đến như thế. Chủ tịch LKF lúc khởi nghiệp chị là một ông buôn ve chai mà thôi. Phạm Long lại nói. LKF? Chị Tuyết khó hiểu hỏi. À, là một trong 10 người giàu nhất nước ta đấy. Em vừa mới đọc báo thấy. Phạm Long tùy tiện tìm một cái lý do. Vào thời điểm này hẳn là rất ít người biết LKF là cái quái gì. Thế nhưng vào năm 2022 thì đó lại là một câu chuyện khác. LKF một trong những người giàu nhất Việt Nam lúc đó bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế. Tuy chủ tịch tập đoàn LKF Trịnh Hồng Quyết đã thất bại, thế nhưng câu chuyện khởi nghiệp của ông đó chính là một huyền thoại. Một huyền thoại đi lên từ con đường buôn đồng nát. Xì. Bớt nói phét đi ông tướng. Chị Tuyết phì cười. Hai người tùy tiện nói trò chuyện thêm một chút thì cửa hàng có thêm nhiều khách đến, cho nên cũng không có nhiều thời gian cho hai người tám chuyện. Đến 7 giờ tới thằng Nhân mới lê cái thân xác mệt mỏi trở về. Nó chưa kịp uống một ngụm nước thở ra một hơi thì ngay lập tức phải đi chạy bàn rồi. Mà Phạm Long cũng không có khám khá gì hơn, ngoài họ thở thực đơn ra hắn còn phải kiêm thêm việc tính tiền nữa. Cả tiệm tất cả 10 người vẫn không đủ nhân lực. Mãi đến 20 giờ thì khách nhân mới giảm đi đôi chút, sau đó 9 giờ thì cửa hàng cũng tính là bán xong phần ngày hôm nay. Phạm Long thì vào trong bắt đầu kiểm kê thu chi, còn Tuyết cùng những người khác cũng bắt đầu dọn dẹp trong quán. Còn chén thì để sáng mai rồi rửa. Lúc này mọi người cũng đã khá là mệt mỏi, ai cũng phải tranh thủ, đám Tuyết còn phải học bài, chuẩn bị bài tập sáng mai còn phải đến lớp. Tuy thuê người làm việc bán thời gian, tính tiền theo giờ. Thế nhưng cha mẹ Phạm Long vẫn chú ý đến giờ giấc của mọi người. Không phải là cái loại gian thương hút máu người lao động đâu. Hơn nữa của tiệm lúc này không ngừng ăn nên làm ra, trong kho còn nhiều chỗ trống. Cho nên mẹ hắn quyết định sửa lại cái nhà kho kia cho đám chị Tuyết nghỉ lại. Coi như là làm việc bán thời gian mà còn bao ăn, bao ở, tuy là một cái chỗ nhỏ như thế, nhưng cũng giúp cho mọi người tiết kiệm thêm 300.000 tiền phòng trọ cũng như điện nước. Còn Phạm Long cùng Lê Trọng Nhân thì ở cùng một phòng ngay trong cửa tiệm. Phòng nhỏ chừng 9 mét vuông, đủ để 2 chiếc giường cùng 2 chiếc bàn học. Chương 16, nỗ lực theo đuổi tương lai. Chương 16, nỗ lực theo đuổi tương lai. Long, chừng nào mày nhập học? Thằng Nhân vừa làm bài tập vừa hỏi. Cuối tuần này tao thi chất lượng đầu vào. hẳn là đầu tuần sau cũng chính thức nhập học. Phạm Long vừa gặm trái táo vừa xem dỡ quyển sách. Mày ở đây thì sướng nhất rồi, thằng nhân vừa làm bài tập vừa lầu đầu. Mà tao nghe nói, mấy bữa trước nhỏ Phương đến tiệm mình ăn thì phải, bất ngờ trọng nhân đổi đề tài. Ừ. Phạm Long khẽ nhếch mắt lên nhìn thằng bạn. Bà Tuyết lại nói chuyện tầm phào gì nữa phải không? Phạm Long thấp giọng hỏi. Ha ha ha. Làm gì có. Tao cũng tò mò thôi. Mà hình như mày học cùng trường với nó thì phải. Dù sao trước kia mày với nó ngồi cùng bàn, chẳng lẽ không thèm nhìn nhau? Trọng nhân lại hỏi. Người ta học A1 đấy. Còn tao thì tận C3. Về bản chất là không cùng được rồi. Phạm Long có chút ủ rũ. Long. Tao thấy trước kia mày có ý với nhỏ Phương mà. Sao mày rụt rẻ nhát gái vậy? Nhỏ Phương vừa học giỏi, vừa xinh đẹp, lại chưa có bạn trai. Sao mày không tiến tới? Cấp 3 rồi. Chứ phải là cấp 2 đâu. Mày có biết lần trước Minh Phương đến là đi cùng ai không? Phạm Long lúc này mới bỏ quyển sách xuống hỏi. Ai? Tao nghe nói rất là xinh đẹp, ngay lập tức Lê Trọng Nhân mắt sáng rực. Là mẹ của Phương. Phạm Long thận trọng nói. À đủ. Mẹ vợ coi mắt con rể. Lê Trọng Nhân không có nhận thức được tình hình liền nói nhảm. Phạm Long cũng không có để ý những lời kia của thằng nhân tiếp tục nói. Mày có biết ngồi hôm đó hai mẹ con Phương dùng phương tiện gì để tới ăn không? Đó là một chiếc Nissan sản mang biển xanh. Điện thoại cô ấy dùng là chiếc vợ tù mạ vàng thậm chí còn đính kim cương. Thôi tao có nói thêm thì mày cũng không hiểu được cái gì. Để cho mày dễ hình dung những thứ mà mẹ của Minh Phương sử dụng lúc đó thì cả gia đình tao, gia đình mày làm cả đời cũng không đủ mua. Thậm chí chiếc áo sơ mi mà mẹ Minh Phương mặc có cái giá bằng nửa tháng thu nhập của tiệm nhà tao. Phạm Long có chút ngao ngán nói. Cái gì? Nhà nhỏ Phương vậy mà giàu gớm. Ha ha ha. Giàu như vậy. Mày làm con rể nhà đó. Làm lại trạng vương rồi còn gì. Ha ha ha. Thằng nhân vẫn không nhận thức được vấn đề tiếp tục cười đùa. Vậy mày có biết bố mẹ của Minh Phương là ai không? Phạm Long lại hỏi. Chắc là giám đốc công ty nào đó. Thằng nhân rất tùy ý nói. Mẹ cô ấy chính là chủ tọa thẩm phán tòa án nhân dân thị xã, bố cô ấy chính là chủ tịch tập đoàn xây dựng Phương Nam. Phạm Long lại tung ra một quả bom nặng ký khiến cho thằng nhân há cả mồm. Mày nói thật. Lê Trọng Nhân có chút không tin. Là sự thật. Phạm Long thở dài. Hôm trước bà ấy nhìn thấy tao có chút ý tưởng với Minh Phương liền lên tiếng cảnh cáo. Con đường của Minh Phương sau này sẽ là một con đường bằng phẳng, dài đầy hoa hồng. Còn tao, nếu chọn sai đường sẽ tràn đầy chông gai. Ha ha ha. Mày cứ làm quá vấn đề lên. Mày làm nó to cái bụng là xong hay sao? Không phải anh tí đầu xóm hay sao? Gia đình hai bên ngăn cản. Rồi trích cho phình bụng. Ha ha ha. Lê Trọng Nhân tiếp tục cập nhà. Phạm Long cũng lời giải thích với mấy đứa đầu to, nhưng không nao như thế này. Có phải mày sợ không môn đăng hộ đối hay không? Năm nay là cái năm nào rồi còn có lối suy nghĩ cũ rích như vậy? Mày thích thì mày cứ chỉ thôi. Chẳng lẽ mày tự ti vào năng lực của mày? Mày có biết? Mày chính là thần tượng của tao không? Chẳng phải là mấy cái chức quan? Gì mà thẩm phán, gì mà chủ tịch tập đoàn? Mày làm cao hơn, đè đầu bọn họ là được. Không phải là nhà bọn họ có nhiều hơn một chút tiền thôi hay sao? Mà lấy tiền mày xây lâu đài xem có ai từ chối được mày? Lê Trọng Nhân tiếp tục cập nhà. Thằng nhân nói xong cũng tiếp tục quay lại làm bài tập. Thế nhưng Phạm Long thì lại rơi vào trầm tư một thời gian thật lâu. Sau mấy ngày ôn tập thì cuối cùng kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu vào cũng đã bắt đầu. Vì là kiểm tra chất lượng chung, cho nên bốn khối A, B, C, D đều thi chung một đề, có 8 môn tất cả bao gồm toán, văn, anh, lý, hóa, sinh, sử, địa. Đề thi lần này mang tính văn hóa rất cao. Phạm Long tuy không ôn kỹ, thế nhưng các môn toán, văn, anh, cùng sử, địa cũng không thành vấn đề. Tuy không đạt được điểm tuyệt đối thứ nhưng cũng không đến mức quá kém. Còn lý, hóa, sinh ba ông thần bên khối tự nhiên thì khiến hắn đau đầu không thôi. Cũng may là thi với hình thức trắc nghiệm cho nên câu nào không biết liền cho thể áp dụng chiến lược ổ lì xê thứ hai đầu tuần sau Phạm Long chính thức bắt đầu một khởi đầu mới, trong một môi trường mới, với những người bạn mới, tràn ngập tương lai tươi sáng. Khối lớp 10 cùng khối lớp 11 ban B, C, D tất cả đều học buổi chiều. Còn buổi sáng là khối lớp 12 cùng khối 11 A hôm nay Phạm Long đến trường khá sớm, đương nhiên không phải là vì hắn quá háo hức đi học, mà hắn muốn tìm Minh Phương để nói chuyện. Tối ngày hôm trước khi hắn nói chuyện với Lê Trọng Nhân thì hắn đã ngộ ra được một cái chân lý. Nếu hắn cảm giác thấy tự ti, mặc cảm với thân phận, với gia thế của Minh Phương, thì hắn có thể tự mình giành giật trở lại mà. Không phải là gia đình Minh Phương có tiền hơn một tí hay sao, bố mẹ làm quan to hơn một tí hay sao? Hắn trong tay có chính là gì? Đó chính là quỹ đạo phát triển của đất nước, xu thế phát triển chính trị, xã hội của thế giới trong 40 năm kế tiếp. Cho nên muốn kiếm tiền hắn có cách, còn muốn thăng quan tiến chức trong giới chính trường hắn có cảm giác không được ổn cho lắm, dù sao đi chăng nữa kiếp trước hắn không biết chút gì về quan trường. Nhưng hắn có lòng tin, hắn có thể làm được, hắn phải theo đuổi giấc mơ của mình. Cho nên ngày hôm nay hắn muốn tìm đến Minh Phương để chính thức theo đuổi tình yêu của đời mình. Thanh xuân mà cháy rực lên như ngọn lửa tiên, nhiệt huyết đó mới là tuổi trẻ. Phương, lâu rồi không gặp. Phạm Long từ xa đã nhìn thấy Minh Phương đi trên một chiếc xe đạp Martin, diễn lên một chiếc áo dài trắng thướt tha, càng tôn lên vóc dáng mỹ miều của Minh Phương. Phạm Long nhìn đến mà có chút thất thần. Minh Phương bất ngờ bị gọi tên liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc thì ngay lập tức lộ ra một nụ cười hiếm có. Long, đến trường sớm thế. Ha ha ha. Không có gì. Nhà gần mà. Bạn học A1 à? Mình học tận C3. Phạm Long đương nhiên biết Đặng Minh Phương học ở lớp nào nhưng vẫn cố ý giả vờ nói. Cũng đúng. Chuyện hôm trước, mẹ mình cũng không cố ý. chỉ là tính tình của bà ấy có chút khác người. Bạn đừng để bụng, cả hai cùng nhau dắt xe vào nhà xe. Dọc đường Minh Vương khó khăn lắm mới lên tiếng. Có chuyện gì sao? Mình cũng không rõ ràng lắm Phạm Long tùy ý phương này. Chiều nay bạn rảnh không? Cửa hàng nhà mình đang chuẩn bị ra món mới. Mình muốn bạn dùng thử. Xem có khả quan hay không? Phạm Long dự chuyện. Chiều nay hả? Hẳn là không được. 5 giờ rưỡi mình phải đi học Anh văn. Minh Vương nhỏ nhẹ từ chối. Phạm Long thần thái có chút mất hứng. Nhưng thứ năm mình rảnh. Nếu lúc đó bạn có thời gian thì... Minh Vương chưa nói xong thì Phạm Long đã mạnh dạn gật đầu đồng ý tốt. Vậy thứ năm nhé. Phạm Long nhanh như chớp chộp lấy thời cơ. Cả hai người nhanh chóng tách nhau ra, dù sao cũng là hai khối A và C khác nhau, một người chuyển khối tự nhiên, một người thì chuyên khối xã hội. Thứ hai ngày học đầu tiên rất là nhẹ nhàng. Năm tiết ba môn trong đó tiết cuối là sinh hoạt dưới cờ. Vẫn như thường lệ tiết đầu tiên trong tuần là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Văn, sử, địa, anh là bốn môn nâng cao của ban C cho nên những môn này đều có giáo trình, sách giáo khoa riêng biệt với phần nâng cao. Ông thầy Sơn dòm vẫn cái dáng người gầy còm chiếc lưng cong cong, tay sát chiếc cặp dù màu đen, chậm rãi bước vào lớp học. Gút đạp tờ đùn tí cơ, vẫn như thường lệ như bao trường học khác. Giờ anh Văn khi giáo viên vào lớp đều phải đứng lên chào. Xin đao tờ lì ạ sở thanh âm của lão ta có mấy phần khẳng hàn. Thế nào? Các cô, các cậu thi tốt chứ, chưa gì hết thì câu cửa miệng của ông ta là hỏi về kết quả của thi. Điều này chứng tỏ ông thầy này rất là đặt năng vấn đề thành tích. Đề khó lắm thầy ơi. Khó lắm. Làm không được. Không hiểu gì luôn, bên dưới có vô số lời kháng nghị. Được rồi. Một người nói thôi. Đây là cái lớp. Chứ không phải cái chợ. Lão ta quát lớn một tiếng, khiến cho cả lớp im phăng phắc. Lớp trưởng đâu? Nói cho tôi xem nào. Phạm Long đang ngồi xem hôm nay học cái gì liền bị ăn đạn. Hắn cũng không hiểu tại sao lớp 42 người, mà hắn là người bị ăn pháo đầu tiên. Hắn cũng đâu có làm sai gì à? Chương 17, tiết học đầu tiên phải ra ngoài cửa đứng. Chương 17, tiết học đầu tiên phải ra ngoài cửa đứng. Phạm Long sắc mặt có chút không được tốt. Từ nay tới giờ hắn đang tơ tưởng đến chiều ngày thứ năm, hắn sẽ làm gì cho mình Phương ăn. Vừa có thể ngon miệng, vừa có thể trổ ra được tài năng của bản thân. Thế nhưng lúc này bị gọi tên lên lại bị lao thầy giáo bắn pháo đầu như thế. Thế nhưng hắn vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời đây là đề thi kiểm tra chất lượng đầu vào nên có tính chất phân tầng rất cao. Đề thi không đơn giản là bài thi, kiểm tra như lúc trước chỉ cần học công thức thay số vào là được, mà còn mang theo xu hướng là phải tư duy, đặc biệt là suy luận trong giải tích số học. Đặc biệt là môn toán ở bài số 4 phải giải một bài toán đạo hàm. Nhưng với những gì học tại trường cấp 2 thì không có khả năng giải được bài số 4 này. Ngoài ra còn nhiều điểm đáng chú ý nhất, dựa theo trình độ hạn hẹp của em thì trong tất cả các môn thì dường như môn vật lý là khó nhất. Đây không những là sự phân tầng học sinh, mà còn là sự thách thức với học sinh. Nếu em đoán không lầm thì trong kỳ thi lần này sẽ có trên 50 điểm kiểm tra môn vật lý dưới trung bình. Phạm Long thẳng thừng nói ra ý kiến của mình. Tại sao hắn lại chú trọng vào hai môn tự nhiên toán và vật lý đến như thế, thứ như bài toán số 4 kia, một bài toán đạo hàm của lớp 11. Còn môn vật lý ở cái trường Long Khang thì đó chính là một cơn ác mộng đối với tất cả học sinh trong trường rồi. Thứ nhất, đội ngũ giáo viên vật lý ở trường Long Khang người thấp nhất cũng là trình độ thạc sĩ, trưởng bộ môn lúc này là thầy Lê Văn Phê là tiến sĩ vật lý. Đào tạo ra rất nhiều thế hệ học sinh ưu tú triển vọng cho quốc gia. Đồng thời trường Long Khang hàng năm đều có giải Olympic vật lý quốc gia. Thậm chí vào năm 2003 còn có người đoạt giải Olympic thế giới. Đây chính là niềm tự hào của quốc gia cũng như là của toàn thể trường Long Khang. Còn thứ hai chính là do trường muốn tìm ra những ai có thiên phú tốt trong bộ môn vật lý này, trường có thể vun đắp mầm non, bồi dưỡng những chiếc mầm non này trở thành điều vinh dự cho trường. Cậu cũng biết năng lực của bản thân mình là hạn rồi. Thầy Sơn bất ngờ hỏi một câu không đâu khiến cho Phạm Long có chút bực mình, nhưng hắn vẫn đè nén xuống bên dưới. Ai cũng có giới hạn của bản thân mình mà thầy. Phạm Long ánh mắt lúc này trực diện đối chọi với thầy giáo chủ nhiệm của mình. Nếu cậu biết bản thân mình năng lực có hạn, tại sao cậu lại không cố gắng học tập? Cậu nhìn xem, thành tích của cậu như thế nào? Cậu là người duy nhất trong cái lớp này có điểm lý, hóa dưới điểm trung bình. Cậu trả lời cho tôi xem. Thầy Sơn tức giận lấy một sấp giấy trong túi sách ra nện thẳng trên bàn. Phạm Long lúc này thần sắc vẫn bình tĩnh vô cùng, thậm chí ánh mắt có thêm mấy phần lạnh nhạt. Em hỏi thầy, điểm thi chất lượng đầu vào của em dưới trung bình thì đã sao chứ? Nó có ảnh hưởng đến kết quả trong học kỳ này của em không? Phạm Long trầm giọng nói, khí thế không kém thầy Sơn lúc này một chút nào cả. Em nói rồi, con người thì có giới hạn của nó. Em là ban xã hội, không phải là ban tự nhiên. Em chỉ cần điểm trung bình các môn này không bị dưới 3,5 là đủ rồi. Còn thứ khác em cũng không quan tâm đâu. Phạm Long lúc này trực tiếp khiêu khích cái ông thầy bá dơ chuyên quyền này rồi. Phạm Long sẽ sợ những lời đe dọa của ông thầy này hay sao? Nếu như hắn là một đứa trẻ vừa mới lớn thì hắn sẽ sợ. Nhưng hắn là người trọng sinh, là một lao đầu 50 tuổi. Trải đời lúc này so với vị thầy giáo trước mắt cũng không biết ai sẽ hơn ai đâu. Ở đó mà ham dọa con nít. Em. Đây là thái độ của em đối với giáo viên của mình hay sao? Lúc này thầy Sơn đã rất là tức giận rồi, cái thân thể gầy còm run lên bần bật. Em nói có gì sai? Ngay trong quy chế của trường, không phải nói là quy chế của Bộ Giáo dục. Điều kiện để được lên lớp, xét học sinh trung bình. Là có điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 5. Không trong đó hai môn toán hoặc văn phải có một môn trên 5. Không và không có môn nào dưới 3. 5 là được lên lớp hay sao? Còn từ 2. 5 đến 3. 4 trong cái mốc này là thi lại. Còn dưới 2. 5 thì trực tiếp ở lại lớp à? Phạm Long không một chút e sợ thằng từng nói ra những kiến thức mà mình biết. Nhưng thành tích tệ hại của cậu sẽ ảnh hưởng đến thành tích của cả lớp. Cậu nên nhớ. cậu là lớp trưởng của cái lớp C3 này, thân là lớp trưởng phải làm gương cho mọi người chứ. Lao Sơn Giòm vẫn cố gắng lấy lý lẽ về phía mình. Thành tích chung của cả lớp hay là thành tích riêng của thầy? Phạm Long nói xong câu này cũng chẳng thèm để ý đến Lao Sơn Giòm đang tức hổn hển trên bục giảng nữa mà trực tiếp ngồi xuống. Ai cho cậu ngồi xuống? Cái tên bất trị này. Lao Sơn Giòm tức giận quát. Lần này thanh âm của lão khá lớn, khiến cho giáo viên các phòng khác cũng nghe thấy, một số người cũng đi xem có chuyện gì xảy ra. Người qua đầu tiên là cô giáo chủ nhiệm lớp C2, đây là giáo viên dạy môn ngữ văn, cũng là một cô giáo có tiếng tại trường thầy Sơn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô Bình mang giọng của người Bắc cực kỳ trầm ấm khiến cho người nghe rất là dễ chịu. Không có gì. Chỉ là năm nay trong lớp tôi chủ nhiệm có một học sinh bất trị mà thôi. Thầy Sơn đè nén cơn tức giận. Cậu đi ra ngoài cho tôi. Lao Sơn giòm lạnh giọng. Phạm Long lúc này cũng lười đốt chất với Lao ta, dù sao đây cũng chỉ là bộ môn Anh văn thôi. Hắn cũng không có sợ, dù sao với trình độ tiếng Anh lúc này của hắn có thể trực tiếp tự luận solo 1 vs 1 bằng tiếng Anh với Lao ta. Phạm Long bước ra khỏi lớp với thái độ cực kỳ hiên ngang, phong thái tự tin không một chút e sợ trước cường quyền. Phạm Long ra khỏi lớp cũng không có trực tiếp rời đi mà đứng bên hông lớp, dù sao lúc này hắn cũng đang bị phạt cũng không thể quá ngông cuồng, ngạo mạn cho được. Nhìn thấy thái độ của Phạm Long như thế, Lao Sơn giòm tức lắm, nhưng không làm được gì cũng đành nén đi cơn giận bắt đầu tiết học đầu tiên trong học kỳ mới này. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên, cho nên lão cũng chẳng giảng dạy bài mới gì cả mà chỉ tung ra một đám lời hăm dọa đối với những mầm non, tương lai của đất nước sau này. Đầu tiên là lão ta nói về tầm quan trọng của tiếng Anh trong thời hiện đại, sau đó lại tiếp tục kể về những chiến tích của mình ngày xưa khi còn đi học. Đó chính là tốt nghiệp khoa ngoại ngữ trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngày nay là Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì thành tích quá xuất sắc mà được sang Liên Xô du học tại Đại học Lò Mò Nọ Sô, mức 3. Cũng vì du học Liên Xô cho nên lão ta có thể thông thạo được hai thứ tiếng là tiếng Anh cùng tiếng Nga. Cũng vì lẽ này mà lão có cái biệt danh là Sơn Nga. Sau khi khoe mẽ về thành tích đáng ngưỡng mộ của mình thì Lao ta tiếp tục nói về tầm quan trọng của tiếng Anh trong trung học phổ thông, tiếng Anh trong đại học và tiếng Anh trong đời sống. Đồng thời Lao còn khẳng định tuyên bố rằng, nếu không đủ trình độ tiếng Anh khi lên đại học thì chắc chắn sẽ không thể tốt nghiệp được đại học. Lao còn đưa ra một số ví dụ, dẫn chứng rằng có nhiều sinh viên không tốt nghiệp được vì nợ bằng tiếng Anh, thậm chí còn có người đi vào vòng lao lý khi làm giả bằng ngoại ngữ để nộp lên cho trường. Phạm Long bên ngoài nghe hết, đồng thời hắn cũng khẳng định lời của Lao ta nói hoàn toàn là chính xác, không có bằng Anh văn nhất định sẽ không tốt nghiệp đại học được. Thậm chí trong vòng 2 năm đầu đại học, nếu trình độ Anh văn không đạt yêu cầu cũng sẽ bị đình chỉ học, vụ buộc phải hoàn thành các lớp Anh văn đầu vào. Thế nhưng thử hỏi có bao nhiêu người bị đình chỉ học phần vì bằng Anh văn? Hỏi có bao nhiêu người không tốt nghiệp vì thiếu bằng Anh văn? Hay là bọn họ có đủ trình độ nhưng lại không thèm lấy? Đối với một số người bằng cấp quả nhiên rất là quan trọng, nhưng với một số người bằng đại học có tác dụng gì, không phải mang về chỉ để làm miếng lót chuột thôi hay sao? Chúng ta học đại học là vì cái bằng đại học, hay là vì kiến thức đại học dạy cho chúng ta? Chúng ta không thể dựa vào một cái bằng để kiếm cơm, mà chúng ta phải dựa vào những kiến thức được giảng dạy và học tập bên trong trường đại học để vận dụng vào trong cuộc sống, vào trong công việc, mà từ đó tạo ra giá trị của bản thân, có được công việc như ý muốn phù hợp với bản thân. Thậm chí có nhiều lúc những kiến thức được học trong trường đại học cũng chẳng hề vận dụng vào trong công việc thực tế là bao, đơn giản đại bộ phận trong số chúng đều là lý thuyết suông, ít được ứng dụng ra bên ngoài. Chương 18, nhu nhân nổi tiếng khắp trường. Chương 18, nhu nhân nổi tiếng khắp trường. Thậm chí có học được và tiếp thu được những kiến thức được học trên giảng đường đại học đi chăng nữa thì phải vận dụng vào trong công việc như thế nào thì đó cũng cả là một vấn đề rất lớn. Giữa lý thuyết và thực hành trong thực tế nó khác xa một trời một vực. Thậm chí ngay tại lúc này học sinh trung học phổ thông còn chưa định hướng được bản thân muốn làm cái gì, công việc mà bản thân yêu thích và định hướng công việc trong tương lai. Tất cả chỉ là những thứ mơ hồ trước mắt toàn nghe phụ huynh, cha mẹ, thầy cô giáo định hướng đi theo mà thôi, còn bản thân lại không hề biết gì cả, dù có biết cũng biết một chút mơ hồ mà thôi. Lấy một cái ví dụ thập phần đơn giản. Đó chính là vào những năm 2009-2012 kế toán là ngành nghề cực kỳ hot. Hầu như các trường kinh tế lúc này luôn luôn có một sức cuốn hút vô cùng lớn đối với học sinh. Vì lối suy nghĩ rất đơn giản học kinh tế là giàu là sẽ kiếm được thật là nhiều tiền. Mà ngành kế toán có chữ toán bên trong cho nên tất cả đều mặc định học giỏi toán là làm được kế toán. Thậm chí khi giáo viên chủ nhiệm hướng nghiệp cho học sinh cũng đều có tư tưởng đó. Như vậy là đúng hay là sai? Ngay cả giáo viên hướng dẫn còn không biết bản chất của kế toán là gì, các công việc liên quan đến ngành kế toán vậy mà cứ hướng nghiệp như đúng rồi. Với cái tư tưởng như thế hầu như đã phá hỏng một cái thế hệ học sinh kéo dài gần 10 năm. Lúc này trên bục giảng lão Sơn Giòm vẫn còn thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích hiển hách của lão cũng như là của trường. Ví như năm vừa rồi trường Long Khang có tổng cộng 1.035 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp là 100. Trong số 1.035 học sinh này có đến 478 học sinh đậu đại học, cao đẳng nguyện vọng 1. Trong đó có Trần Đăng Phú, Nguyễn Anh Khoa được tuyển thẳng vào Đại học Bách Khoa thành phố. Hồ Chí Minh với thành tích đạt giải nhất và giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi vật lý cấp quốc gia. Tại sao ông ta lại nhắc đến cái thành tích cao chót vót này? Thứ nhất là để cho những lứa học sinh mới này có một sự tự hào về truyền thống của trường. Thứ hai là âm thầm định hướng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đại học chính là con đường tiếp theo của học sinh phải đi. Chỉ có con đường vào đại học mới làm cho tương lai tươi sáng hơn, có tấm bằng đại học trong tay, việc tìm một công việc sau này sẽ dễ dàng hơn. Công việc tốt hơn, điều kiện làm việc sẽ tốt hơn. Đây không những là tư tưởng của giáo viên mà đây cũng là tư tưởng của hầu như tất cả các gia đình trong giai đoạn này. Nhưng bằng chứng sau này có thật sự là như vậy không? Chỉ có những người từng trải qua mới thấu hiểu được bản thân ngày xưa ngu ngốc đến như thế nào khi bị cả một xã hội rối lửa đến như thế. Không biết thời gian qua bao lâu, cuối cùng tiếng chuông báo hết tiết cũng đã cất lên. Phạm Long lúc này cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, dù sao đi chăng nữa đứng im suốt một tiết như thế cũng rất là tê chân. Lão Sơn chậm rãi xách cặp táp bước ra khỏi lớp, trước khi đi lão cũng không quên lườm Phạm Long một cái rồi hạ giọng cảnh cáo cậu cẩn thận nhiều vào. Tôi đã chú ý đến cậu. Liệu mà học tập cho ra hồn, thanh âm lạnh nhạt nhưng tràn ngập tính uy hiếp. Phạm Long chỉ im lặng không nói, nhưng hắn trong bụng đã âm thầm dấy lên quyết tâm nhất định có một ngày hắn phải chỉnh cái ông thầy. Một cái sửa lưng khiến cho lão ta nhớ đến khi xuống mộ. Hắn vừa vào chỗ ngồi thì cả lớp lúc này đều nhìn hắn bằng cái ánh mắt thập phần e ngại, thậm chí còn có một chút xa cách. Lê Thảo Nguyên ngồi cạnh bên thì cũng không ngại lớn chuyện bắt đầu bép xép nói long. Sao bạn gan thế? Dám so gần với Lao Sơn kia? Không sợ bị Lao đỉ chết hay sao? Lao ta chỉ được cái dọa mông thôi. Quốc có quốc pháp, trường có trường quy. Hơn nữa trường Long Khang này cũng không phải của riêng nhà Lao xây nền, việc đuổi học một học sinh cần phải có một cái lý do chính đáng, chứ không phải là căn cứ vào điểm số đâu. Những lời khi nãy của Lao ta chủ yếu là ham dọa người thôi. Chỉ là dê giả dọa cứu non. Không đáng quan ngại. Phạm Long cũng chẳng coi việc khi nãy là gì, nói liền một mạch. Mạnh dữ, lúc này có mấy cái nữ sinh ngồi cạnh bên sang góc vui giơ ngón tay cái hướng về Phạm Long. Đang nốn nháo nói chuyện thì lúc này giáo viên bộ môn tiếp theo cũng bước vào lớp. Hôm nay là thứ hai nên chỉ có 4 tiết. Tiết đầu là anh, sau đó là 2 tiết văn và 1 tiết tin học. Còn tiết 5 tiết cuối cùng là sinh hoạt dưới cờ, chào cờ. Người bước vào chính là cô giáo khi nãy đi ra xem xét tình hình. Cô ấy tên Bình, là người Hà Nội, nhưng sau này được chuyển công tác vào trong Nam, lấy chồng, sinh con tại nơi này. Mà cô cũng là trưởng bộ môn ngữ văn tại trường Long Khang, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp C1. Nhìn thấy cô giáo bước vào, theo một thói quen cả lớp đồng loạt đứng dậy. Được rồi, ngồi xuống đi. Cô Bình phất tay. Mà khi nay có chuyện gì mà thầy Sơn lớn tiếng thế? Cô Bình hỏi nhỏ mấy nhỏ ngồi ban đầu. Ngay lúc này từ phía cuối lớp có một cái thanh âm trầm ấm nhưng đầy sự hài hước vang lên, chắc là do vợ thầy tới ngày. Nên thầy ấy mới giận cá chém thất đấy. Người nói không ai khác đó chính là Phạm Long. Hắn vừa thốt lên câu này, ngay lập tức 42 đôi mắt đều hướng về hắn, thậm chí Phạm Long còn có thể cảm nhận được từng tia sát khí bên trong. Tốt. Ha ha ha. Biết rồi. Biết rồi. Ha ha ha. Cô Bình đột nhiên phì cười tràn ngập sự hứng thú đối với cậu học sinh trước mắt. Nữ sinh ở cái độ tuổi mới lớn này, da mặt đương nhiên còn rất là mỏng, đặc biệt là khi nhắc đến mấy cái chuyện như tới ngày thì càng ngại ngùng hơn. Ấy vậy mà Phạm Long lại thẳng thừng nói ra những từ ngữ tế nhị đấy. Lũ con gái không mang Phạm Long ra tế sống là may lắm rồi. Lớp này ai là lớp trưởng? Cô Bình nhìn vào trong cái danh sách lớp liền hỏi. Dạ là em. Phạm Long đứng lên nói. Ồ, em làm lớp trưởng à? Như vậy thì 3 năm tiếp theo chắc cái lớp này sẽ vui lắm đây. Cô Bình có chút lời khen với sự hài hước của Phạm Long. Vậy em tên là Phạm Long à? Con trai mà tên hai chữ thể hiện sự cứng rắn, quyết đoán bên trong. Thôi, ngay ngày mai em làm cho cô một cái sơ đồ lớp nhé. Mà chuyện này thầy Sơn không nhắc em làm à? Cô Bình lại hỏi. Phạm Long dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi chỉ gật đầu dạng. Ngay chiều hôm nay em sẽ làm ngay. Phạm Long cũng rất là lễ phép nói. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cho nên cũng chẳng có quá nhiều chuyện phát sinh, chủ yếu là giảng bài mới cũng như là những căn dặn cần phải chú ý ở các bộ môn mà thôi. Dù sao cô Bình cũng có kinh nghiệm thâm niên tại trường, hơn nữa còn là trưởng bộ môn trình độ chuyên sâu, phải nói là hơn hẳn những giáo viên ở cấp dưới. Hai tiết ngữ văn trôi qua một cách nhanh chóng. Thế nhưng danh tiếng của Phạm Long lúc này đã vang xa khắp trường. Ai cũng biết năm nay lớp 10 đầu vào xuất hiện một cái nhu nhân, cực kỳ châu bò, ngay ngày đầu tiên trực tiếp bật lại giáo viên chủ nhiệm. Mà điều đáng sợ hơn giáo viên kia chính là thầy Sơn Nga đại danh đỉnh đỉnh. Vào giờ ra chơi giữa tiết, hầu như chuyện này đã đổ ầm khắp cả trường, từ các khối AB cho đến D có một số người tham gia náo nhiệt xem cái tên nhu nhân kia bị xử lý như thế nào, hay là đoán xem tên trẻ trâu kia chừng nào bị đuổi khỏi trường. Sự tình này không những được học sinh quan tâm để ý đến mà ngay cả đến giáo viên cũng không kém, đương nhiên giáo viên thì ở một cái góc nhìn khác so với học sinh. Kỳ thực trong trường học cũng 3 phe 7 phái bên trong, chứ không đơn giản như chuyện học sinh nhìn thấy. Đặc biệt là những ông thầy âm dương quái khí như thầy Sơn dòng kia. Trường Long Khang nhân sự phân ra thành 2 trường phái. Trường phái thứ nhất là các giáo viên lâu năm kinh nghiệm, có học thuật cao, đại bộ phận đều là những người tốt nghiệp tại các trường đại học tại Hà Nội. Đặc điểm chung của những người này đều được du học tại Liên Xô. Các nhân vật nổi tiếng có thể kể đến như hiệu trưởng thầy Phạm Xuân Đà, thầy Hùng dạy sử, thầy Đào dạy địa, Câu Nga dạy sử, và thầy Sơn. Còn trường phái thứ hai là những người có xuất thân, học thuật từ các trường ở phía Nam, ví như cô Bình dạy văn, thầy Phê dạy hóa, thầy Khôi dạy lý. Mỗi trường phái đều có thể mạnh thế yếu riêng, chiếm giữ nhiều chức vị quan trọng, ban giám hiệu, quản lý trường. Bình thường khi không có chuyện gì xảy ra thì mọi việc sẽ rất là êm thấm. Nhưng một khi có chuyện xảy ra thì đây lúc này hai bên cũng không ngừng quang minh ám đấu lẫn nhau. Phạm Long lúc này quả thật không biết vì một chút xúc động của mình mà đã làm tâm điểm của cả trường. Mà ai đời như hắn ngày này đi học đầu tiên đã bật lại giáo viên chủ nhiệm. Không muốn nổi tiếng cũng không được nữa à? Chương 19, nhu nhân thẳng đàn bà. Chương 19, nhu nhân thẳng đàn bà. Văn phòng giờ giải lao lúc này Phạm Minh Phương đang cùng với trưởng bộ môn vật lý của trường là thầy Hồ Lai Hùng. Minh Phương đương nhiên không phải như cái dạng Phạm Long trực tiếp bật lại giáo viên mà bị mời lên văn phòng nói chuyện riêng. Nàng được gọi lên vì thành tích xuất sắc cũng như biểu hiện tốt trong kỳ thi chất lượng đầu vào lần này. Lần này thi tổng cộng là 9 môn đầu vào, bao gồm toán, lý, hóa, sinh, anh, văn, sử, địa, anh. Trong đó Phạm Minh Phương là một trong những nhân vật hiếm hoi cơ hồ đạt được điểm tuyệt đối. Đặc biệt ở môn vật lý nàng biểu hiện ra thiên phú xuất sắc của mình mới câu trả lời đúng là 10, 10. Thậm chí bài cuối cùng kiến thức liên quan đến kiến thức vật lý cao cấp, không phải một học sinh cấp 2 có thể tiếp xúc đến. Nhưng Minh Phương vẫn có thể giải được là đạt điểm số tối đa. Minh Phương, em thấy lời đề nghị của thầy như thế nào? Trường chúng ta từ trước đến nay điểm mạnh nhất chính là bộ môn vật lý. Em là một người có tài năng, thiên phú. Chỉ cần em tham gia vào lớp chọn tài năng vật lý, thầy tin chắc trong vòng 2 năm tới giải nhất vật lý quốc gia sẽ thuộc về tay em. Thậm chí là có thể vươn xa hơn ra ngoài thế giới, thầy Hùng không ngừng vẽ ra từng chiếc bánh lớn trước mặt Phạm Minh Phương. Cô nàng lúc này vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, cái thần thái này Minh Phương giống mẹ mình đến 7-8 phần. Thầy Hùng, chuyện này quá hệ trọng. Em cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nàng lựa lời để từ chối khéo. Tại sao lần này Minh Phương có thể đạt điểm tối đa của bài thi vật lý lần này, đương nhiên không phải dựa toàn bộ vào thiên phú của nàng. Nguyên nhân rất đơn giản là lần đó sau cuộc gặp mặt bất ngờ với Phạm Long tại tiệm mì cay, thì ngay ngày hôm sau nàng cùng gia đình lên Đà Lạt thăm người thân cũng như là một cuộc nghỉ dưỡng gia đình. Gia đình nàng có một căn biệt thự ven hồ Tuyền Lâm. Tại khu biệt thự ven hồ này, nhà cạnh bên cũng là một trong những đối tác của bố Minh Phương, hai gia đình cũng rất là thân quen, thường xuyên tới lui thăm hỏi bồi dưỡng tình cảm. Giữa hai gia đình còn thường trêu đùa nhận Minh Phương làm con dâu, vì con trai lớn nhà bên kia tuổi cũng chỉ lớn hơn Minh Phương vài tuổi. Hiện đang là sinh viên tài năng chuyên khoa vật lý tại trường Bách khoa Hà Nội. Đương nhiên Minh Phương cũng không thích mấy bữa tiệc tụ họp như thế này, nhưng vì gia giáo, hơn nữa đối phương chính là đối tác làm ăn của ba nàng cho nên dù không thích nhưng nàng vẫn phải niềm nở tiếp đón. Đối phương thì xem Minh Phương chính là con dâu của nhà bọn họ cho nên thường xuyên gắn ghép nàng cùng trai nhà họ ở chung một chỗ. Hai người cũng không có quá nhiều điểm chung, cho nên bình thường nói chuyện cũng rất là gượng gạo, thế nhưng một lần nàng nhìn thấy một ít bài toán vật lý của chàng thanh niên kia, tạo cho nàng một chút hứng thú. Mà chàng trai kia cũng rất thích Minh Phương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nay bài tập vật lý đã khiến cho Minh Phương nổi lên hứng thú, cho nên anh ta thuận thế đẩy thuyền, muốn dùng vật lý để gắn kết giữa hai người, tạo ra điểm chung giữa hai người mà dần dần chinh phục Minh Phương. Kể từ độ đó chàng trai trở thành gia sư vật lý cho Minh Phương. Chỉ trong vòng một tháng mà trình độ vật lý học của Minh Phương tăng lên đáng kể, thậm chí là thuộc bậc ưu tú. Nếu cho nàng thêm thời gian tìm hiểu kỹ thêm về vật lý lượng tử, hạt nhân thì rất có khả năng nàng sẽ được đặc cách tuyển thẳng vào lớp sinh viên tài năng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Thế nhưng nàng thật sự yêu thích vật lý? Đương nhiên là không, bởi vì nàng rất ghét cái cảm giác gượng gạo không biết nói gì với chàng thanh niên kia. Nàng muốn làm một cái gì đó cho đỡ trống vắng, vì thế nàng mới tìm đại một cái lý do mà đối phương không thể nào bắt bẻ được nàng. Em có thể cho thầy xin số điện thoại nhà em cho thầy được không? Thầy Hùng thận trọng nói. Hồ Lai Hùng năm nay thầy ấy cũng gần 60 rồi, là một cây cổ thụ trong việc giáo dục học sinh. Học sinh tài năng được thầy ấy hướng dẫn, giảng dạy và sau này thành công cũng không ít. Kinh nghiệm giáo dục cũng không phải ngày một ngày hai. Cho nên khi nhìn thấy thái độ hứng hở của Minh Phương thì ông có thể chắc chắn rằng cô bé trước mắt khác hẳn với những học sinh trước kia của ông. Đối với những điều kiện hấp dẫn mà trường đề ra, nhưng cô bé vẫn hứng hở và thậm chí là vô cùng xem nhẹ. Điều này chứng tỏ cái gì? Đó chính là cô bé trước mắt không chú trọng việc tham gia vào lớp bồi dưỡng tài năng của trường, nhưng vì được gia đình dạy bảo một cách đúng chuẩn cho nên không có trực tiếp từ chối, mà thay vào đó là dùng câu chuyện quan trọng cần phải suy nghĩ thêm. Chính vì nhìn ra được điểm này, thầy Hùng quyết định sẽ gọi cho phụ huynh cô bé trước mắt để thuyết phục gia đình cô bé này. Dù sao Minh Phương chính là một mầm non, một nhân tài tốt nhất mà từ trước đến nay ông nhìn thấy được. Nếu từ bỏ ngay lúc này thì quá phí phạm nhân tài. Minh Phương cũng quá rõ ràng ý tứ của ông ta, nhưng nàng lúc này cũng không có cơ hội để từ chối, cũng đành viết ra số điện thoại của gia đình. Đang lúc hai thầy trò đang căng nao với nhau thì bên ngoài nghe được thanh âm líu lo của mấy giáo viên đi vào phòng. Cô Thủy, cô nghe nói gì chưa? Năm nay khối 10 xuất hiện một thanh niên rất là châu ạ. Ngay cả thầy Sơn cũng dám chống đối. Cô Nga vừa đi vừa trò chuyện với cô Thủy. Cô Nga là giáo viên dạy môn địa vừa mới dạy ở trường được 2 năm. Tuy mới vừa về nhưng lại có trình độ chuyên môn là thạc sĩ, được trường sử dụng quy chiêu mộ nhân tài để mời về trường. Còn cô Thủy là giáo viên dạy toán, giảng dạy ở trường cũng được 5 năm rồi. Tuy hai người giảng dạy ở hai bộ môn khác nhau, nhưng đều là giáo viên trẻ tuổi cho nên nói chuyện rất là hợp ý có nữa à. Chắc là nghe mới. Chưa biết danh của thầy Sơn. Cô Thủy có mái tóc ngắn, khuôn mặt ngây thơ xinh xắn đáng yêu vô cùng. Hình như là lớp C3. Cô Nga có chút phấn khích nói. Minh Vương vừa nghe đến lớp C3 liền nóng thai về phía bên này, mặc cho thầy Hùng vẫn không ngừng khuyên can, để Minh Vương đồng ý tham gia vào lớp tuyển của trường. Mà hình như cô cũng có tiết ở lớp C3 phải không? Cô Nga lại hỏi. Hình như là tiết 4, 5 ngày mai. Cô Thủy liền lấy ra thời khóa biểu phân công quan sát một hồi rồi nói. Ha ha ha. Chị cũng muốn đến lớp đó xem một chút. Thì, tiếc là lớp đó là cô Đào đứng lớp. Cô Nga tỏ ra một chút thất vọng. Hai cô giáo trò chuyện một hồi rồi sau đó chuyển sang chủ đề khác, hai người nói chuyện không ngừng. Thậm chí còn hẹn nhau sau khi chào cờ xong thì đi đến tiệm mì cay của nhà Phạm Long. Minh Phương lúc này bỗng chốc cảm giác được một chút gì đó lo lắng, bất an. Nàng biết Phạm Long trong thời gian gần đây đã thay đổi rất nhiều. Nàng vẫn còn nhớ như in cái ngày Phạm Long trực tiếp đối kháng với cô Trang ở trường cấp 2. Tài hùng biện của Phạm Long nàng cũng đã đích thân trải nghiệm qua, lý luận sắc sảo, lời nói có chứng cứ, khiến đối phương không có cách nào có thể cãi lý được. Chỉ có thể sử dụng giáo uy bức bách đè xuống mà thôi. Mà nhìn cái điệu bộ này thì người trong lời nói của hai cô giáo khi nay chính là Phạm Long. Lúc này Minh Phương lại có một chút đau đầu nhỏ giọng mới ngày đầu tiên đi học mà. Thầy Hùng cảm giác được Minh Phương không để tâm đến lời của mình, cho nên cũng không có khuyên bảo nữa, dù sao cũng sắp hết giờ giải lao rồi. Cho nên thầy Hùng cho Minh Vương trở về lớp học. Hai tiết buổi chiều kế tiếp cũng rất là nhẹ nhàng trôi qua. Thế nhưng còn chừng 10 phút nữa trước khi kết thúc tiết tin học thì Phạm Long phải đèo bỏng thêm ba em gái xinh tươi xuống sân trường để dọn ghế cho buổi lễ chào cờ. Thường công việc này là của các bạn nam, nhưng chẳng may lớp C3 chỉ có duy nhất hắn là nam, cho nên không thể nào để một mình hắn cân hết được. Đương nhiên không một bạn nữ nào nguyện ý làm điều này, vì trong nhận thức của đám nữ sinh lúc này chính là những chuyện nặng nhọc như thế này là chuyện của con trai nên làm tất. Nhưng Phạm Long thì nói say no. Nam nữ mà bình quyền. Nam nữ đều bình đẳng, nữ luôn đòi nữ quyền thì cứ thể hiện. Nam làm được thì nữ cũng làm được, chỉ một đơn giản cũng đủ cho một khối đứa ý miệng. Vì là tuần đầu tiên chào cờ cho nên ban cán sự phải là người tiên phong đi đầu. Phạm Long vừa là con trai vừa là lớp trưởng đương nhiên phải đi hàng đầu, theo đó là bí thư, phó học tập cùng phó văn thể cũng bị điểm danh đầu tiên. Đương nhiên ngay sau đó Phạm Long ngoài cái biệt danh lưu nhân kia ra còn thêm một cái biệt danh thằng đàn bà vì cái tội bắt nữ sinh đi khiên ghế. Điều mà từ trước đến nay trường chưa từng có một tiền lệ như vậy. Chương 20, dự định mở chi nhánh. Chương 20, dự định mở chi nhánh những ngày tiếp theo đó cũng không được tính có gì là đặc sắc, dù sao cũng là tuần học đầu tiên của năm học mới. Nhưng đối với Phạm Long mà nói mỗi ngày đi học là một niềm vui. Cái vui của thời học cấp 3 nó khác với cái vui thú của thời sinh viên đại học. Hơn nữa Phạm Long cũng chưa từng được trải qua cái thời phổ thông tràn ngập sự máu lửa cùng nhiệt huyết tuổi trẻ này. Ở kiếp trước, vì hắn không đậu nổi tốt nghiệp, cho nên hắn đã bỏ lỡ việc học nữa chừng. Sau khi mẹ hắn mất, hắn mới tỉnh giấc ra khỏi cơn u mê. Hắn phải bắt đầu học lại từ đầu, nhưng nhiên không phải bằng con đường chính quy mà chính là con được học bổ túc phổ thông. Hôm nay, hắn đã có thêm cơ hội sống lại một lần nữa, thì hắn đương nhiên sẽ sống cho thỏa chí của mình, làm những điều mình muốn, theo đuổi ước mơ, chắp cánh cho tương lai của bản thân. Cứ như thường lệ sau khi tan học Phạm Long trở lại với công việc phục vụ của mình. Nhưng nhiên không phải cái dạng phục vụ làm công ăn lương, mà chính là làm giàu cho bản thân, làm giàu cho gia đình. Vì tiệm mì cay chú cá mập quá nổi tiếng tại thị trấn Long Khang, cho nên có rất nhiều người bắt chước học theo. Tính đến nay đã 3 tháng trôi qua đã có 5 tiệm mì cay với quy mô lớn nhỏ khác nhau được mọc lên. Thế nhưng điều quan trọng nhất đó là chất lượng của nước dùng cũng như là nước sốt đặc chế của bò né ba ngon lại không thể nào bắt chước được. Cho nên tiệm mì cay của gia đình Phạm Long vẫn đông đường được khách. Tính cả Phạm Long là trong tiệm có tất cả 6 phục vụ chạy bàn, đồng thời hôm nay lại còn thuê thêm một chú bảo vệ chuyện trông chừng xe cho khách. Còn trong bếp thì mẹ hắn đứng nấu chính, cạnh bên còn có thím Năm cùng thím Út phụ giúp. Mọi người hoạt động hết công suất từ 6 giờ cho đến 8 giờ. Mãi đến 9 giờ tối cửa hàng mới có thể đóng cửa, mọi người lúc này cũng có thể nghỉ ngơi. Trong lúc cha hắn đang đếm tiền kết toán thu chi trong ngày thì Phạm Long chợt nói: "Ba, con thấy việc kinh doanh của gia đình dạo này rất tốt, con nghĩ chúng ta nên mở thêm một cái chi nhánh." Phạm Long trên miệng vừa cắn một quả táo vừa nói. Mẹ hắn ở cạnh bên liền trừng mắt một cái rồi nói: "Một cái tiệm này đã mệt mở hơi thay, lấy đây thời gian mà mở thêm chi nhánh. Hơn nửa tại cái thị trấn này đã có 5 cái tiệm mì cay rồi, cạnh tranh cũng lại." Mẹ hắn ngay lập tức phản đối: "Ai nói là nhà chúng ta sẽ mở chi nhánh mì cay? Con đang có một ý định khác, không biết ngày mai có ai tình nguyện làm chuột bạch hay không thôi." Phạm Long lộ ra nét giang xảo, ngay lập có hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Long. "Con lại nghĩ ra món nào mới nữa rồi hả?" Mẹ hắn hớn hở lên tiếng đầu tiếng. Phạm Long không do dự mà gật đầu. "Ngày mai là thứ năm, được nghỉ, nên con dự định nghiên cứu món mới." Phạm Long tỏ ra chút đắc ý, đương nhiên Phạm Long không phải đắc ý vì ngày mai sẽ làm món mới, mà chính là cái hẹn ngày mai với Minh Phương. Ngay từ thứ hai đầu tuần Phạm Long đã hẹn Minh Phương vào thứ năm tuần này sẽ đến nhà hắn thử món mới. Chính điều này mới làm hắn phấn khích đến như thế. Nhìn cái bộ dạng này của Phạm Long, thì cha hắn cảm giác được có cái gì đó rất là quen thuộc, cái cảm giác này dường như ông ta cũng từng trải qua. Ngay khi Phạm Long rời đi chuẩn bị đi tắm thì cha hắn nói nhỏ với mẹ hắn: "Mẹ nó ơi, hình như thằng Long nó để ý ai đó rồi." "Xì, con nít con ơi, yêu đương cái gì?" Mẹ hắn liền trừng mắt nhìn cha hắn một cái, cũng không để tâm tiếp tục chú tâm vào công việc của mình. Phạm Long dự tính ban đầu sẽ làm món bún chả Hà Nội bởi vì bún chả Hà Nội, thứ làm nên sự đặc sắc, khác biệt của món ăn đó chính là nước mắm đặc trưng của món ăn này. Nhưng bún chả khi thực hiện quá kỳ công từ khâu nước chấm cho đến chuẩn bị nguyên liệu như làm nem, thịt nướng, gỏi chua và rau ăn kèm. Quá nhiều nguyên liệu đầu vào dẫn đến chi phí đầu vào sẽ rất cao. Mà giá bán lúc này cũng không được quá đắt so với mặt bằng chung hiện tại, cũng như thu nhập chung của người lao động phổ thông lúc này. Vào giai đoạn này một ổ bánh mì 2 trứng chỉ có 10.000 một đĩa cơm tấm trứng chả chỉ 12.000 cơm chiên Dương Châu với 2 trứng cút ốp la cùng 2 con tôm chiên bột chỉ có 12.000, cho nên giá bán ra của một món ăn cũng không nên vượt quá 20.000 vì khi cao hơn sẽ bị chê là mắc, dù cho giá trị đầu vào của nó cũng rất cao. Hơn nữa nếu bán bún chả Hà Nội ngoài nguyên vật liệu giá cao, thì vật dụng đi kèm phục vụ cũng rất đắt, bao gồm rất nhiều thành phần bên trong. Bàn ghế là không thể thiếu, tiếp đó là đến chén, đũa, muỗng, tô, đĩa. Quá nhiều chi phí cần phải bỏ ra để đầu tư. Chưa tính đến mặt bằng, thuê nhân viên cũng như là sự cạnh tranh của những người ăn theo. Như vậy suy đi tính lại Phạm Long liền bỏ đi cái ý tưởng bún chả Hà Nội. Ngoài bún chả Hà Nội ra thì Phạm Long còn định hướng phát triển hai món khác. Thứ nhất là bún đậu mắm tôm, món thứ hai chính bánh mì chảo đặc sản Vũng Tàu. Sau nhiều lần phân vân, tính toán cuối cùng thì Phạm Long cho rằng bún đậu mắm tôm là phù hợp để phát triển nhất. Tại sao Phạm Long lại cho bún đậu mắm tôm trở thành món chính để kinh doanh, hơn nữa món ăn này lại cực kỳ dễ bắt chước học theo? Bởi vì đại bộ phận thức ăn kèm đều là đồ chiên dùng đồ luộc. thế nhưng ít ai biết cái gì càng đơn giản lại càng khó bắt trước. Bún đậu trong Nam đương nhiên sẽ khác so với bún đậu nguyên bản ở ngoài Bắc. Bún đậu ngoài Bắc thức ăn ăn kèm chủ yếu là đậu chiên, thịt luộc cùng cả pháo muối chua. Còn trong Nam thì thức ăn phải có phần cầu kỳ, hương vị hơn. Vấn đề này không thể so sánh giữa Bắc Nam ai hơn ai, mà chính là do phong tục tập quán của từng vùng miền sẽ khác nhau. Khẩu vị người Bắc thích thuần vị, còn miền Trung có chút mặn, người Nam thì đậm vị, còn miền Tây thì hậu ngọt. Mỗi một vùng miền đều có một đặc trưng văn hóa ẩm thực riêng biệt, không ai giống ai. Những điều này đã tạo nên văn hóa ẩm thực cực kỳ phong phú của đất nước Việt Nam xinh đẹp. Cho nên để phù hợp với vùng miền thì ngoài đậu chiên, thịt luộc, cà pháo muối chua ra, thì phải có nhiều thức ăn phụ ăn kèm như chả cuống, rồi chiên, lòng ngon chiên. Rau được mang vào ăn kèm cũng không thể chọn bừa. Rau ăn kèm bao gồm tía tô, quế, ngò gai, húng chó, kinh giới. Tuy kể sơ lược ra cần quá nhiều nguyên liệu đầu vào, nhưng kỳ thực những thứ nguyên liệu này rất rẻ, có thể tìm ở bất kỳ khu chợ. Ngày nay giữa muôn vàng các tiệm bún đậu mắm tôm mọc lên như nấm như hiện nay, thì đại bộ phận đều có hương vị sàn sàn nhau. Thế nhưng một số tiệm vẫn mang một phong cách, một hương vị riêng, khiến cho những cửa tiệm này đông khách hơn so với những của tiệm khác. Nguyên nhân này là từ đâu ra? Để làm nên sự khác biệt giữa các tiệm bún đậu, thì có tất cả 3 yếu tố ảnh hưởng đến điều này. Thứ nhất là thịt luộc bún đậu đương nhiên sẽ khác với các loại thịt luộc thông thường. Thịt luộc phải chọn kỹ lưỡng và phương pháp luộc cũng phải có phương pháp riêng, để khi miếng thịt được bày ra tạo cho người ăn một cảm giác thích mắt. Thịt phải chín mềm, đỏ hồng, giữa các thớ thịt phải có sự liên kết, và đặc biệt là không thể còn hôi mùi thịt. Thứ hai chính là chả cuống. Chả cuống là thức ăn quen thuộc của người Hà Nội. Người trong Nam chỉ biết đến danh chả cuống, nhưng để có điều kiện thưởng khác một thanh chả cuống đúng điệu vào thời gian này là hơi khó. Thậm chí 3-4 nghìn người thì chưa chắc có một người ăn được. Như vậy để làm nên một thanh chả cuống ngon, đương nhiên phải có một số phương pháp bí truyền riêng. Cho nên Phạm Long có thể lợi dụng điểm này để khai thác, tạo nên sự khác biệt. Và cuối cùng đó chính là linh hồn của món ăn mắm tôm. Bún đậu mà không có mắm tôm thì ăn bún đậu làm cái gì? Đó chính là chân ngôn của dân ăn bún đậu chuyên nghiệp. Nhưng không phải loại mắm tôm này cũng có thể ăn cùng bún đậu được. Mắm tôm sau khi mua về cần phải thông qua một số công đoạn xử lý, chế biến khác nhau để cho giảm mất độ đồng, giảm độ mặn, cũng như là tăng hương vị cho món ăn. Không thể dùng mắm tôm nguyên chất, mà phải pha loãng với nước dùng với tỷ lệ nhất định. Đồng thời trước khi cho quất và đánh sủi bọt thì phải cho thêm dầu tỏi chiên cùng một ít hành tỏi phi. Tuy điểm này khá là nhỏ nhặt, nhưng khi kết hợp chúng lại với nhau thì lại tạo ra một món ăn tuyệt hảo. Chương 21, mây tầng nào thì gió tầng đó. Chương 21, mây tầng nào thì gió tầng đó. Kể từ khi trọng sinh cho đến nay, Phạm Long vẫn cố gắng dậy thật sớm để rèn luyện thân thể. Hắn đã sống một đời rồi, nên hắn biết được sự quan trọng của rèn luyện thân thể là quan trọng đến mức như thế nào. Hơn nữa lúc này hắn vừa mới 15 tuổi, đối với con trai mà nói thì đây vẫn là độ tuổi thân thể phát triển, cần phải tăng cường rèn luyện thân thể, bổ sung chất dinh dưỡng. Như vậy Phạm Long mới có thể phát triển thêm được một chút chiều cao, cũng như là trình độ tố chất thân thể. Khoa học đã chứng minh chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn dậy thì là cực kỳ quan trọng cho sự phát triển chiều cao cùng tố chất thân thể. Cho nên Phạm Long dù có thức khuya học bài, thì hắn cũng sẽ thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để rèn luyện thân thể. Đồng thời trước khi trở về nhà tắm rửa thì hắn còn uống một cốc sữa đậu nành thật lớn. Vào thời gian này, không biết từ khi nào mà những thông tin thất thiệt đã được đổ thổi và lan truyền khắp mọi nơi rằng nam giới uống sữa đậu nành thường xuyên sẽ bị vô sinh. Thế nhưng sự thật đằng sau đó thì sao? Giữa sữa động vật và sữa thực vật loại nào mới thực sự gây hại cho con người, loại nào mới thực sự giúp ích, bổ sung sức khỏe cho con người? Mỗi một ngày Phạm Long rèn luyện thân thể bằng cách chạy bộ nửa giờ, sau đó còn rèn luyện thêm các động tác rèn luyện thân thể khác như hít đất, gập bụng, đợt lạ và hít xà đơn. Đúng 6 giờ hắn sẽ trở về nhà. Nhưng ngày hôm nay thời gian biểu có đôi chút khác là so với thường ngày. Sau khi hắn tập thể dục xong thì trực tiếp đi vào chợ lớn Long Khang. Chợ lớn Long Khang là khu chợ lớn nhất tại thị trấn, có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng từ thực phẩm tiêu dùng hàng ngày cho đến gia dụng, vật tư nông nghiệp, quần áo cho đến hạt giống. Nói cho một cách đơn giản, tại khu chợ Long Khang này chỉ cần bạn có đủ tiền là bạn có thể mua được những thứ mình muốn. Vì để có một bữa ăn hoàn hảo, Phạm Long đã lên một kế hoạch chi tiết từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khâu bày trí thức ăn. Vừa đúng 6:30 là Phạm Long đã có mặt tại cửa hàng để chuẩn bị cho bữa trưa tràn ngập sự chờ mong cùng kỳ vọng. Lao cha của hắn, lúc nhìn cái bộ dạng của Phạm Long lúc này cảm giác thật là quen thuộc, cái cảm giác của một chàng trai khi tình đầu chấm nở. Cái cảm giác đấy hạnh phúc biết bao nhiêu. Còn đứng đó làm cái gì nữa? Không mau mang đồ vào. Trong lúc cha hắn đang hồi tưởng nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ thì ngay lập tức bị mẹ hắn gọi lớn. Cha hắn lúc này chỉ biết thở ra một cái rồi cũng lên tiếng rồi. Biết rồi. Tới liền. Vì là cửa hàng kinh doanh dịch vụ thức ăn, cho nên vào buổi sáng cũng là thời gian nhập nguyên liệu đầu vào. Ngoài các thành phần đóng gói như mì, gia vị, hương liệu là phải ra các đại lý mua. Thì những thứ khác như rau, thịt bò, tôm, mực, hành tây, ngò sẽ được các đại lý rau, thịt, hải sản ngoài chợ giao đến tận nhà. Còn về phần bánh mì thì đã đặt ngoài lò bánh mì từ trước, một ngày hai cứ đúng 10 giờ sáng cùng 16 giờ là sẽ giao. Như vậy bánh mì luôn đảm bảo chất lượng về độ nóng, suất, tạo nên hương vị đặc trưng của cửa hàng. Lúc này Tuyết cùng Mai cũng cắp sách đến trường. Hai cô nàng này là học sinh trường Trương Vĩnh Kỳ nên đồng phục của trường này là váy ngắn cùng áo sơ mi trắng. Phải nói mới sáng đã được sáng con mắt ra, nữ sinh mặc váy ai mà chẳng thích lắm, đặc biệt là con gái cấp 3 độ xuân thì xanh tươi mơn mận. Phạm Long nhanh chóng mang nguyên vật liệu vào trong bếp. Lúc này trong bếp vẫn còn khá là bừa bộn vì tối qua sau thi đóng cửa dọn quán thì cũng đâu có dọn trong bếp đâu. Từng chồng tô, đĩa, khay chất cao như núi. nếu không thuê người làm phụ thì việc ăn hết cái đống bát đũa kia cũng hết cả ngày chứ chẳng chơi. Trong lúc Phạm Long đang cao hứng thì lúc này cách đó không xa khoảng chừng 10 phút đi xe đạp trên đường Nguyễn Trãi. Khu vực này tại thị trấn Long Khang vẫn còn chưa phát triển cho mấy, nhưng cơ sở vật chất hạ tầng đều đầy đủ cả. Trên con đường này có một căn biệt thự cao 2 tầng rất lớn, được xây theo phong cách kiến trúc châu Âu. Bao quanh căn biệt thự là một hàng rào hoa hồng nơi này có đủ màu sắc, đang không ngừng khoe hương, khoe sắc. Bên trong sân vườn được trang trí cực kỳ trang nhã theo phong cách vườn bonsai Nhật Bản với ao cá koi đặc trưng cùng nhiều cây thông đen Nhật Bản. Lúc này bên cạnh hồ cá Minh Phương cùng mẹ nàng đang dùng bữa sáng. Lúc này trên thân Minh Phương là một bộ váy ngắn cắt đi nạ chấm bi màu hồng phấn, mái tóc đen xuân mượn xóa ngang vai. Lúc này trông nàng không khác gì một tiểu công chúa sống trong cung điện xa hoa lộng lẫy. Minh Phương có một đôi mắt to tròn, da trắng như tuyết, môi mọng đỏ thắm, làn da thì mịn màng như da em bé vậy. Đối diện nàng không ai khác đó chính là chủ tọa thẩm phán tòa án thị trấn Long Khang bà Đặng Tử Vi, một người phụ nữ lạnh lùng, quyết đoán, là nỗi kiếp sợ của rất nhiều người khi đứng trước vành móng ngựa. Lúc này trên người bà là một bộ trang phục công sở với váy bút chỉ ốm gọn thân thể cùng chiếc áo sơ mi trắng hiệu ạ dị ảm. Khoác bên ngoài là một chiếc áo vest màu xanh thẫm, kết hợp với mái tóc búi cao, tạo cho người khác một cỗ cảm giác áp bức cùng uy nghiêm. Khi tối thầy giáo của con có gọi điện cho mẹ, hai người cùng nhau ăn sáng, bất chợt mẹ Minh Phương chợt nói. Minh Phương cũng đã đoán trước được chuyện này, đầu cũng không có ngẩng lên mà tiếp tục ăn. Một lúc sau, sau khi đã nhai nuốt hết thức ăn trong khoang miệng lúc này nàng mới ngẩng đầu lên nói. Con không thích vật lý cho lắm. Hơn nữa nó cũng không phù hợp với định hướng sau này của con. Minh Phương quá hiểu mẹ nàng. Cho nên chỉ cần bà nói một câu đơn giản nàng đã hiểu ý của bà ta muốn nói cái gì. Nếu con không muốn, vậy thì tốt. Mẹ sẽ gọi điện cho thầy con, bà Tường Vi cũng không có khuyên can gì thêm. Nguyên nhân rất đơn giản rằng bà cũng không thích con gái mình đi theo đường khoa học vật lý này. Nhưng dù sao con gái mình cũng cần phải có sự lựa chọn của bản thân, bà cũng cần phải hỏi qua ý kiến của con gái, không nên quá quả đoán. Trưa nay mẹ có cuộc họp quan trọng. Chắc không thể về ăn cơm trưa cùng con được. Bà lại thản nhiên nói. Trưa nay con cũng có hẹn cùng bạn. Minh Phương lần này lại có chút túi đầu khiến cho một người có ánh mắt sắc bén như bà chợt cảm nhận được điều gì đó khả nghi. Tốt. Đi cẩn thận. Mà hình như tối hôm nay con có lớp đàn dương cầm. Đi chơi nhớ về sớm. Mẹ con biết rồi, lúc này hai người cũng vừa vặn ăn xong. Lúc này chị giúp việc ra thu dọn bát đũa. Mà Phương này, dù mẹ biết từ trước đến nay con luôn có tính tự lập rất cao. Nhưng con nên nhớ bây giờ nhiệm vụ trước mắt của con chính là học tập cho thật tốt. Đừng để những cám dỗ nhất thời mà sao nhãng nhiệm vụ, trước khi đi mẹ Minh Phương còn tràn ngập thâm ý căn dặn nàng. Minh Phương lúc này trầm mặt không nói chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào trong nhà. Ai nói dịch kịch lá sung sướng, ai nói dịch kịch từ nhỏ đã ngậm địa vàng, không hề lo lắng bất cứ chuyện gì trên thế gian này. Chỉ việc ăn chơi cho thỏa thích. Ai ai cũng đều nhìn thấy mặt nổi của tảng băng trôi, nhưng tảng băng trôi chỉ có phần nổi 7 phần còn lại đều chìm dưới làn nước sâu thẳm, sâu không thấy đáy gió tầng nào thì mấy tầng đấy mà thôi. Dù là bất kỳ ai trong xã hội này từ người giàu sang phú quý đứng trên tận đỉnh xã hội, hay một người vô gia cư nghèo nàn bữa nay bữa mai đều có những sự khó khăn, nỗi khổ của riêng mình. Minh Phương cũng thế, tuy nàng là một tiểu công chúa nhỏ, từ nhỏ sống trong nhung lụa, nhưng nhìn qua bộ dạng lúc này của nàng ta có thấy nàng hạnh phúc hay không? Giữa mẹ với con vậy mà nói chuyện một cách vô cùng lạnh lùng, áp lực, nội dung câu chuyện thì nhạt như nước. Thậm chí ngay lúc này hỏi Minh Phương rằng một năm cả nhà ba người bọn họ được mấy lần ăn cơm cùng nhau. Chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đi. Người ở địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, áp lực càng nhiều. Chương 22, ngượng ngùng chương 22, ngượng ngùng Phạm Long đương nhiên không biết những áp lực mà Minh Phương chịu phải khi sống dưới thân phận của một công chúa nhà tài phiệt. Áp lực mà nàng phải chịu đựng từ bé đến lớn vượt xa hẳn những thiếu niên thiếu nữ đồng trang lứa. Thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ được sinh trong môi trường như Minh Phương. Có mẹ làm trong tòa án, có bố mở doanh nghiệp tư nhân bên ngoài. Hai người làm ở hai thái cực, lĩnh vực khác nhau, đều có địa vị, danh vọng trong xã hội. Chức vụ càng cao thì áp lực càng lớn. Cho nên một đứa trẻ sống trong gia đình như thế này ngay từ nhỏ phải chịu áp lực trong xã hội lớn như thế nào. Minh Phương cứ như thế trải qua suốt bao nhiêu năm, từ mẫu giáo cho đến tiểu học. Cuối cùng mẹ nàng đã cảm giác được áp lực của con gái mình lớn đến như thế nào. Cho nên bà đã để con gái vào học tại một trường trung học cơ sở bình thường, không có một chút danh tiếng. Thậm chí bà còn để cho con gái có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, ví như đi học bằng xe đạp, có thể tham gia các hoạt động vui chơi của các bạn đồng trang lứa. Có thể nói thời gian cấp 2 là thời gian Minh Phương cảm nhận được cuộc sống của một đứa trẻ bình thường, áp lực ít đè nặng lên trên vai. Nhưng lúc này áp lực vô hình kia dần dần xuất hiện, nó giống như một sợi dây vô hình đang dần dần lôi kéo nàng về một cái quỹ tích nào đó, một cái quỹ tích mà bố mẹ nàng đã vạch sẵn cho nàng ngay từ lúc nàng chào đời. Minh Phương không muốn điều đó xảy ra chút nào, nàng muốn tương lai của bản thân nhất định phải nằm trong tay chính bản thân mình. Nàng muốn phản kháng, nàng muốn chống đối, nhưng nàng không biết làm như thế nào cả. Bất chợt trong đêm tối mịt mờ, nàng bất chợt tìm thấy một tia sáng hy vọng. Tia sáng hy vọng đó không ai khác đó chính là Phạm Long. Nàng từng nhìn thấy Phạm Long từ một cậu học sinh ngoan giỏi trở thành một học sinh yếu kém, ngông cuồng, sa đọa, bất chấp tất cả. Nàng lúc đó cơ hồ cho rằng tương lai phía sau của Phạm Long sẽ là một con đường mịt mờ tăm tối. Vì những người như Phạm Long nàng đã nghe mẹ nàng nói rất nhiều lần rồi. Vì những tên tội phạm khi mẹ nàng xử án đều có những quá khứ như Phạm Long. Trong trường học chính là những lẽ lưu manh, giang hồ, những kẻ bất hảo. Khi ra đời thì không bằng cấp, không học thuật. Vì tiền mưu sinh mà tiến vào con đường tội phạm. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn Phạm Long đã thay đổi cơ hội như là hoàn toàn. Từ một học sinh yếu kém đáng ra là phải rất tốt nghiệp. vậy mà có thể thi đậu vào Long Khang. Nhưng những điều đó không quá quan trọng, vì dạng học lực như Phạm Long trước mắt nàng dường như vô vị. Nhưng cái mà Phạm Long đã thật sự làm nàng chú ý đó chính là Phạm Long dám phản kháng. Phạm Long dám đứng ra nói về lý luận của mình, không sợ người phía trước là ai. Trong cái lần Phạm Long trực tiếp tranh luận với cô giáo ngữ văn là trong tâm nàng đã bắt đầu khắc ghi hình bóng của Phạm Long. Ban đầu nàng cho rằng giữa nàng cùng Phạm Long chỉ là hai đường thẳng song song tiệm cận nhau, tuy rất gần, nhưng sẽ không bao giờ cắt nhau. Nhưng kể từ lần đó, nàng cùng mẹ nàng lại gặp Phạm Long trong tiệm mì cay. Thậm chí xảo duyên hơn nữa khi Phạm Long chính là con của chủ quán. Lúc đó nàng rất bất ngờ trước động thái của Phạm Long cũng như là thành tích mà Phạm Long đạt được. Sau đó một đoạn thời gian dài nàng lên Đà Lạt nghỉ dưỡng, tuy nàng lấy phương pháp học tập để tạm thời quên đi những cảm xúc của bản thân với Phạm Long. Nhưng nàng càng cố quên thì nó lại càng nhớ rõ ràng. Cứ thế mọi chuyện cứ lần lượt xảy, rồi đến cái ngày Phạm Long hẹn gặp nàng ngay trong ngày đầu tiên đi học. Lúc đó nàng đã rất là phân vân không biết nên làm như thế nào, cảm xúc khi đó của nàng rất là kỳ lạ, trong nội tâm rất muốn nhận lời. Nhưng lý trí mách bảo nàng không thể làm như vậy. Và cuối cùng cảm xúc đã chiến thắng lý trí, nàng đã chấp nhận lời đề nghị của Phạm Long. Nàng lúc đó cũng không biết trong đầu mình suy nghĩ gì, có lẽ làm cảm xúc nhất thời đã lấn át đi lý trí. Cũng có khả năng là do nàng tò mò. Người ta từng nói sự tò mò có thể giết chết một con mèo. Điều đó cũng không hề sai. Long, mày làm cái gì mà thơm vậy? Thằng nhân vừa mới phụ gì năm rửa xong đống chén liền ngứa miệng hỏi Phạm Long. Đôi cũng thấy mở, điếc cũng nghe rẻ rẻ chớ mày. Mày không thấy tao đang làm đồ ăn hay sao? Phạm Long đang lúc cao hứng suy nghĩ vu vơ thì bị thằng bạn đối khố làm cho giật mình. Thì tao thấy lạ. Thường ngày mày cũng có nấu ăn gì đâu. Sao hôm nay cao hứng thế? Hẹn được em Phương rồi hả? Trọng nhân lộ ra một nụ cười gian tà. Phạm Long giả vờ hai điếc không nghe thấy gì tiếp tục công việc của mình. Long, có bạn đến tìm kìa. Ngay lúc này lại có giọng ồm ồm của cha hắn truyền vào. Ngay lập tức Phạm Long như một cơn gió chạy ra ngoài, đập vào mắt hắn chính là một cô gái xinh xắn. Hôm nay Minh Phương ăn mặc thập phần đơn giản, chỉ là một chiếc quần jean ốm gọn thân thể, áo mặc trên người là một chiếc áo kịp mà thôi. Vừa kín cổng cao tường lại vừa lộ ra nét thanh xuân, tuổi trẻ thuần khiết khác hẳn với những thiếu nữ đồng trang lứa. Vào thời gian này mộ tuổi tin lúc này chính là quần đánh ngắn, mang dép to, để tóc mái ngố, mái ngang uốn xoăn, giống như những diễn viên thần tượng Đài Loan, Hàn Quốc trong những năm 2008-2010. Minh Phương, bạn đã đến. Mình tưởng bạn không đến nữa chứ. Phạm Long lộ ra một nụ cười tỏa nắng. Long, đây là... Cha hắn cả kinh liền hỏi. À, đây là bạn cấp 2 của con. Giờ Phương cũng học ở Long Khang. Hơn nữa còn là lớp chọn A1. Phạm Long giới thiệu cho cha hắn biết. Dạ, cháu chào chú. Minh Phương vô cùng lễ phép. Ha ha ha. Tốt, tốt. Còn không mau mời bạn vào nhà. Để con gái người ta phơi nắng như thế à? Cha hắn ngay lập tức trừng Phạm Long một cái. Minh Phương theo Phạm Long vào bên trong. Dù sao đây cũng là cửa hàng cũng không phải là nhà ở chính thức cho nên điều kiện để tiếp đãi khách nhân cũng không tính là tốt cho lắm. Minh Phương, bạn ăn sáng chưa? Phạm Long vừa đi vừa hỏi vu vơ. Đương nhiên là chưa. Không phải hôm nay bạn thử món mới hay sao? Ăn rồi. Làm sao thử được món mới được? Minh Phương trêu vừa nói. Phương, bạn cũng đến. Hèn gì hôm nay thằng Long nó cả đêm không ngủ. Sáng còn thức thật sớm đi ra chợ. Ha ha ha. Thằng nhân nghe được thanh âm của Minh Phương cũng chạy ra góp vui. Nhi cùng như khi nghe có bạn của Phạm Long thì đang lặt rau trong bếp cũng nóng cổ lên để hóng chuyện. Minh Phương bất ngờ được nhiều người chú ý đến như thế, cũng có một chút xấu hổ cúi đầu. Phạm Long ra mặt đã quá dày rồi, đương nhiên là vô cảm trước động thái của mọi người liền ngó lơ hỏi. Ha ha ha. Vậy thì tốt. Phạm Long lộ ra một nụ cười sáng lạ. Hắn ta cũng không có quá nhiều lời trực tiếp mang Minh Phương vào trong bếp. Lúc này trong bếp Nhi cùng như đang nhặt rau quế cùng ngò gai, ngò dí. Còn mẹ Phạm Long thì đang nấu nêm nếm lại gia vị nước dùng. Dạ con chào gì. Minh Phương nhìn thấy mẹ Phạm Long cũng theo một cách lễ phép chào hỏi. Con là bạn của Long nhà bà cả. Long, bạn đến nhà sao không mang bạn đi chơi? Mang bạn vào trong bếp làm gì? Mẹ hắn trách mắng. Con đi thì chỗ này ai làm? Phạm Long kháng nghị, đồng thời tiếp tục công việc của mình. Lúc này hắn đang trộn giò sống, thịt băm cùng cốm để làm cốm chiên. Hay, ý a, nay bạn đến nhà liềm đạm đang lên hẳn. Ha ha ha. Long sao thường ngày không thấy em xuống bếp? Nhi thấy thế liền trêu chọc. Chứ chị nghĩ ai dạy mẹ em nấu mì cay? Phạm Long không có trả lời mà hỏi ngược lại. Lúc này Minh Phương có một chút cảm giác khá là cô độc, thậm chí là có chút không quen. Khó lòng có thể bắt nhịp được câu chuyện của mọi người. Nàng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thậm chí có nên giúp đỡ mọi người nhặt rau, hay đại loại như thế. Mà dù nàng có muốn giúp, nàng cũng không biết làm như thế nào. Có thể nhận xét rằng Minh Phương tuy là một cô nàng xinh đẹp, học giỏi, có tư tưởng, suy nghĩ, tầm nhìn vượt xa đồng trang lứa. Nhưng những việc xã hội, nội chính, giao tiếp gần gũi như thế này, nàng có chút không thích ứng. Đây không phải do nàng có tính bệnh tiểu thư. Nhưng một người từ nhỏ có thiên vướng, phong cách giáo dục khác sẽ có những hành động ứng xử khác nhau. Ê, chương này mình sửa đi sửa lại 3-4 lần mới được. Nói chung biết nội tâm nhân vật khá là khó, đặc biệt là con gái tuổi mới lớn. Chương 23, mỗi một con đường là một trải nghiệm khác nhau. Chương 23, mỗi một con đường là một trải nghiệm khác nhau. Phạm Long chỉ cần liếc mắt qua là đã cảm nhận được sự bí bách của Minh Phương, liền lên tiếng trước để cho nàng tạm thời quên đi sự bí bách khó xử này. Phương này, mình nghe nói lớp bạn toàn là những con quái vật. Phạm Long vừa trộn thịt vừa hỏi một câu không đâu. Hả? Minh Phương ngạc nhiên hỏi lại. Không phải hả? Lớp A1 là lớp chọn của trường. vào trong đó không phải là quái vật chứ là gì? Phạm Long lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ý bạn nói mình cũng là quái vật? Bất ngờ Minh Phương sù lông lên. Không phải sao? Ngay cả cái đề vật lý khó thế kia bạn cũng đạt điểm tối đa. Được thầy Hùng không ngớt lời khen ngợi. Ngày hôm qua mình bị tra tấn cả tiết năm đấy. Phạm Long cập nhà. Mà bạn không tính vào đội tuyển nhân tài của trường hay sao? Mình thấy thầy Hùng khá là tiếc nuối. Phạm Long lại nói. Vì mình thấy không cần thiết. Minh Phương có chút không vui nói. Đúng đó. Học chi cho lắm. Tắm cũng ở chuẩn, thằng nhân lại không biết trời cao đất dày ồm ồm lên tiếng. Tao thấy học đủ là được. Không cần học nhiều. Học để không bị mù chữ là được. Cái quan trọng nhất là phải kiếm thật nhiều tiền. Có tiền thì mua tiền cũng được. Mày thấy đó. Mày đi ra ngoài chợ mày mua rau mua thịt. Mày có cần đến những kiến thức dạy trên trường dạy không? Toàn là dạy những thứ không đâu. Đau hết cả đầu. Trọng nhân tiếp tục giảng đạo lý của mình. Đúng. Mày nói đúng. Ra ngoài chợ mày chẳng cần dùng những kiến thức kia để làm gì. Nhưng khi mày học tốt những kiến thức đó, nó sẽ quyết định mày mua những thứ kia ở đâu. Ở trong chợ bẩn với thịt cá tràn ngập hóa chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật. Hay là ăn trong nhà hàng năm sao? Có người hầu kẻ hạ người bưng trà người rót nước. Phạm Long có chút khinh bị nói. Ngay lúc này cả một đám nhìn Phạm Long bằng một cái ánh mắt cực kỳ khó tin, thậm chí mà Minh Phương cũng thế. Nhưng ai biết được, những lời này là những cái lý sự cùn của Phạm Long. Nếu như đứng trên góc độ của học thuật, không phải nói là đứng trên lý luận của giáo viên, phụ huynh học sinh thì những lời này chính là chân lý. Chỉ có học học nữa học mãi mới làm cho con người phát triển, để thành công cho sau này. Nhưng nếu nhìn ở góc độ khác, những người làm giàu mà không cần bằng cấp, học thuật thì họ nghe xong sau đó sẽ lộ ra nụ cười khinh bỉ. Đúng là học học nữa học mãi. Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình. Bất kỳ ai trên đời này từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi thì đều phải học cả. Nhưng học cái gì mới là quan trọng nhất? Chẳng lẽ bất cứ ai khi đi học, sau này tất cả đều trở thành kỹ sư, doanh nhân, bác sĩ, nhà khoa học, giáo viên hay sao? Còn những ngành nghề sản xuất phục vụ khác ai sẽ làm? Vậy thử hỏi mà xem, một mạ sờ chim, một siêu đầu bếp họ có cần phải hiểu biết tích phân, đạo hàm hay không? Hay một nhà thiết kế thời trang bọn họ có cần hiểu biết đến tác giả, tác phẩm, vật lý lượng tử, từ trường hay là không? Hay là hỏi một người làm kế toán xem bọn họ khi đi làm có vận dụng đến những kiến thức toán khi đi học như toán cao cấp, ma trận hay không? Câu trả lời chỉ có một đó là không. Đúng là việc học rất là quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là học cái gì, bản thân thật sự muốn làm gì. Dù chỉ là một thợ làm tóc, làm nhỏ ở. Nhưng khi chọn đúng nghề, đúng niềm đam mê thì việc làm giàu không khó. Bây giờ cứ nhìn lại một thợ trang điểm phổ thông ở bất kỳ một địa phương nào trên cái đất nước này thu nhập hàng tháng của họ là bao nhiêu. Chỉ tính riêng vào các thứ bảy, chủ nhật. Chỉ riêng hai ngày này tiền bọn họ làm ra còn hơn cả tháng lương của khối đứa làm văn phòng. Trang điểm cô dâu 3 năm TSR. Trang điểm đám cưới 3 năm trăm. Chưa tính khi làm các dịch vụ này còn liên quan đến làm nẻo ở, cắt tóc cũng như là nhận giảng dạy đào tạo học viên. Vào những năm này khi nhắc đến cụm từ nhân viên văn phòng, đó là một cái thứ gì rất là cao siêu. Chỉ có những người tài giỏi, tốt nghiệp đại học mới có thể vào làm. Việc nhẹ, lương cao, ngồi trong phòng máy lạnh, ăn mặc sạch sẽ bảnh bao. Là niềm ao ước của rất nhiều thế hệ học sinh, sinh viên cũng như gia đình của bọn họ thời đó. Nhưng sự thật có phải là nhà như vậy không? Làm nhân viên văn phòng, đúng là không tốt sức nhưng nó lại nặng đầu mà làm sấp mặt ra nhưng lương lại không bằng một anh chạy xe ôm công nghệ. Đi làm thì không có chí chí, ham muốn làm việc vì đó không phải là công việc của bản thân mong muốn. Họ chỉ đi làm vì trách nhiệm với bản thân, với gia đình, cũng là vì miếng cơm manh áo. Ngày nào cũng muốn hôm đó là thứ sáu. Vì làm xong ngày thứ sáu là sẽ được nghỉ cuối tuần. Ai đã trải qua cảm giác này chắc sẽ hiểu. Làm một việc mà bản thân không thích nó áp lực đến nhường nào, ngày làm 8 giờ như dài như 12 tiếng, cả ngày làm việc không một chút hứng thú, chỉ có áp lực. Và đồng thời phải luôn trương ra cái bản mặt giả tạo, thảm ai, nụ cười lấy lòng. Đương nhiên Phạm Long quá thấu hiểu chuyện này, thế nhưng tại sao hắn lại phản bác trọng nhân như thế? Đương nhiên tất cả đều có nguyên do của nó, còn tại sao Phạm Long lại hành động như vậy thì sẽ giải thích sau. Nhưng trước mắt những lời này của Phạm Long đã khích lệ tinh thần học tập của một số người, trong đó có Minh Vương. Vậy bạn cho rằng mình nên tham gia lớp chọn kia? Minh Phương dò hỏi. Vậy bạn từng nghe qua câu nói, mỗi một con đường là một bí ẩn. Đừng nhận định nó tốt hay xấu khi bản thân chưa trải nghiệm qua. Phạm Long giả bộ triết lý nhân sinh với Minh Phương. Nói thật, nếu mình có cơ hội như bạn, mình cũng tham gia thử một lần. Nhưng rất tiếc a, mình không đủ tài năng a. Phạm Long nửa đùa nửa thật nói. Chỉ thấy Minh Phương trầm mặt không nói một lúc sau mới gật đầu nói mình biết rồi. Mà lúc này ánh mắt mẹ Phạm Long nhìn Minh Phương giống như là vật đó vậy. Đương nhiên vào cái lúc này không ai nghĩ Minh Phương có cái gì đó với Phạm Long hay là những ý nghĩ đại loại như thế. Mà vì Minh Phương chính là một thiên tài, phải biết vào được Long Khang đã là một chuyện khó, mà vào lớp A1 thì là chuyện khó hơn. Nhưng khó nhất tuyệt đỉnh nhất là được vào lớp chọn. Đối với nhân vật này thì đi vào quán ăn, được chủ quán mời ăn miễn phí là chuyện quá đỗi bình thường. Cháu là Minh Phương à? Long lúc trước thường xuyên nhắc về cháu. Bác thật không ngờ con vừa xinh đẹp vừa học giỏi đến như thế. Mẹ hắn hết lời khen Minh Phương. Long, mày thấy chưa? Đó chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy. Trọng nhân lúc này không nhịn được mà châm chọc một phen. Vì Minh Phương lúc này không nhịn nổi cũng phải phì cười thành tiếng. Rất nhanh chóng áp lực được giải tỏa. Vì 10 giờ 30 phút cửa hàng sẽ mở cửa đón khách, cho nên muốn thử món mới thì 10 giờ Phạm Long phải dọn món lên bày cho mọi người ăn thử. Phạm Long làm tất cả là ba mẹ, 2 mẹ phần 4 người và 1 mẹ phần 2 người ăn. Phạm Long dựa trên định lượng trong ký ức mà bắt đầu phân phối thức ăn kèm, bún, cà pháo, rau thơm. Thức ăn được bày trên một cái mẹt lớn, lót bên dưới là một tấm lá chuối xanh mang theo một chút phong cách làng quê. Long, cái gì đây? Đúng đậu mắm tôm mà mày nói giao giảo mấy bữa nay đấy à? Trọng Nhân nhìn Phạm Long cùng Nhi và Như dọn lên ba cái mẹt lớn liền tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Minh Phương cũng tỏ ra rất là hứng thú. Đúng đây là đặc sản thủ đô. Trong Nam không dễ gì ăn được đâu. Phạm Long có chút tự tin. Mày bày thế này làm sao mà ăn? Trọng Nhân lại hỏi. Mày không biết dọn chén ra à? Ở đó sủa cái mông gì? Phạm Long trừng mắt. Bớt làm màu đi hai ông tướng, chị Nhi không nhịn được mà lườm hai thằng náo cần này một cái. Phạm Long cũng biết được bản thân cùng thằng Nhân diễn hơi quá lố đành đỏ mặt bắt đầu hướng dẫn mọi người phương pháp ăn. Khu, khu, người ta nói học ăn học nói học gói học mở. Nên ăn cũng phải biết cách ăn. Phạm Long mặt dày đứng ra thuyết trình. Muốn đầu thì phải có mắm tôm. Muốn ăn ngon thì mắm tôm phải chất lượng. Đây là loại mắm tôm con đã đặc chế qua, độ nồng của nó được giảm đi đáng kể. Ngay cả những người không chịu được các loại thức ăn nặng mùi cũng có thể ăn. Nói đoạn Phạm Long lấy một bình mắm tôm pha chế sẵn mang ra đặt trước mọi người đồng thời tự xịt một ít vào trong chén của mình. Mọi người có thể cho thêm một ít ớt cùng đường để điều vị sao cho hợp với khẩu vị của bản thân. Nên nhớ không thể không cho vào một quả tắc. Mắm tôm không tắc xem như bỏ. Phạm Long không quên nhắc nhở. À quên nữa. Nhất định sau khi đánh cho sủi bọt lên không thể thiếu hành phi. Hành phi này sẽ giảm độ nồng của mắm tôm thêm một phần nữa. Hương vị sẽ tốt hơn rất là nhiều. Phạm Long lại nói ăn món này có hai phương pháp. Thứ nhất là trực tiếp chấm bún vào mắm tôm. Cũng như là các loại thức ăn đi kèm. Phương pháp thứ hai chính là cuốn bánh tráng. Cái này thì dễ rồi ha. Cũng không cần con hướng dẫn tiếp theo đâu ha. Chương 24, sở tạc tục chương 24, sở tạc tục Minh Phương. Bạn ăn được không? Phạm Long hỏi thăm. Mẹ mình là người gốc Bắc. Nên mấy món này nhà mình cũng thường ăn lắm. Nhưng không có chả cuốn với rồi trên như thế này. Minh Phương lộ ra một nụ cười thích ý. Phạm Long lúc này cũng ngồi xuống ăn với mọi người. Nhi và Như cũng như là thằng Nhân toàn bộ đều là lần đầu tiên ăn món này, đương nhiên có đôi chút bỡ ngỡ. Nhưng nhìn cái bộ dạng của Minh Phương cùng Phạm Long thì lại rất là rạch ròi, từ cái điệu bộ đánh mắm tôm cho đến phương thức ăn đều rất là bài bản, điệu nghệ, giống như là người trong nghề bình phẩm ẩm thực vậy. Nay phải cho có thêm một cốc nước xấu hay nước mơ nữa thì mới đủ vị. Minh Phương vừa ăn vừa nói, cái đó thuộc dạng hàng hiếm, không dễ dàng gì chuẩn bị. Phạm Long cũng có chút thở dài. Dù sao đi nữa gia đình của hắn chính là gốc miền Nam, không có thân nhân ngoài Bắc. Hơn nữa vào cái năm này phương tiện đi lại cũng như thông tin liên lạc vẫn còn khá là khó khăn. Kinh doanh online vẫn còn chưa có khái niệm định hình nói gì đến mua hàng thông qua chuyển phát. Mọi người thấy thế nào? Ăn ngon chứ? Đợi mọi người ăn xong, uống một cốc trà đá cũng như là ngậm qua một viên kẹo bạc hà gỗ lì ạ thơm mắt thì Phạm Long mới đứng lên nói. Ngon, ngon. Long sao mày tài vậy? Mày đứng nói là mày thêm món này vào thực đơn nha. Trọng Nhân bên ngoài không ngừng liên thoáng. Bún đậu mắm tôm này tuy rất ngon, nhưng thêm vào thực đơn cửa hàng của chúng ta thì lại không thích hợp. Không phải nói chính xác hơn, món bún đậu này quá trình chuẩn bị cho đến phương thức chế biến, phục vụ không phù hợp với hiện trạng của tiệm chúng ta. Ba Phạm Long lên tiếng nói đầu tiên. Đúng, mẹ cũng thấy vậy. Hơn nữa cửa hàng đã rất là đông khách, không có khả năng tăng thêm món mới. Mà dù có tăng thêm cũng đạt được hiệu quả cao, mẹ Phạm Long cũng lên tiếng phản đối. Hai vị đại lao trong nhà một khi đã nói như thế thì vấn đề món mới này xem như triệt để phá sản rồi. Tưởng chừng Phạm Long vì không đạt được mục đích của mình mà sẽ trở nên thất vọng, chán nản. Nhưng thay vào đó Phạm Long lại lộ ra một nụ cười thật tươi. Chắc ba mẹ hiểu sai ý của con rồi. Con nói đây là món mới, chứ không phải là món chính phục vụ tại nhà hàng của chúng ta. Phạm Long lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Phạm Long mắt khẽ liếc cho Trọng Nhân một cái, ngay lập tức thẳng Nhân hiểu ý liền chạy vào trong phòng bác ra một tấm giấy cắt tờn cổ lớn. Khu, khu, khu. Chào mừng các quý ông cùng các quý bà có mặt trong buổi sở tạc ngày hôm nay. Phạm Long bất ngờ chỉnh trọng khiến cho không ít người phải phì cười. Thằng cứa này, cái gì tát cái úp? Cha hắn có chút không vui. Bắt, là sở tạc có nghĩa là khởi nghiệp. Chị Nhi nhỏ giọng lên tiếng. Ngay lập tức mẹ hắn chừng ba hắn một cái, khiến cho lão cha đang chuẩn bị ý kiến ý có gì ngay lập tức ngậm miệng trở lại. Con dự định sẽ mở một quán ăn dựa theo món chính duy nhất là bún đậu mắm tôm này, dựa theo phong cách thôn quê miền Bắc. Và đây là bảng kế hoạch chi tiết. Ngay lập tức thằng Nhân liền lấy thân mình ra làm cây cột treo thẳng tấm bìa cắt tờn lên cho mọi người nhìn thấy nội dung bên trong. Dựa theo tốc độ phát triển xã hội ngày nay, cái ăn đã không còn ăn cho đủ no như 10 năm về trước, mà ăn lúc này còn phải đủ vị có màu sắc, có nghệ thuật. Đồng thời tuy đổi mới nhưng vẫn phải giữ lấy giá trị của nó, có hương vị của người Việt. Đặc biệt là tại thị trấn Long Khang chúng ta, người có gốc miền Bắc chiếm một thị phần không hề nhỏ tại thị trấn. Theo số liệu thống kê của cục dân số thì những người có gốc Bắc chiếm đến 30 dân số tại thị trấn. Mà bún đậu mắm tôm lại là hương vị đặc trưng của vùng quê miền Bắc, cũng như là kích thích sự tò mò của các thị dân bản địa. Vì cái danh bún đậu mắm tôm rất lớn, Phạm Long bắt đầu diễn thuyết. Vấn đề đã có. Như vậy chúng ta sẽ đi vào sâu từng thành phần bên trong. Nói tún cái váy lại là con muốn cái gì? Sau một hồi diễn thuyết hơn 15 phút cuối cùng ba hắn mới trầm giọng hỏi. Dù sao lúc này cũng là 10 giờ 30 phút rồi không thể lằng nhằng hơn vì cửa tiệm chuẩn bị mở cửa đón khách. Con muốn gọi vốn 100 triệu cho 60 cổ phần của cửa hàng này. Phạm Long bằng ánh mắt kiên định. Gọi vốn? Bạn dự định kinh doanh riêng à? Minh Phương lúc này có chút kinh ngạc. Với những người khác thì sở tạc tục hay gọi vốn các loại thì nghe qua có chút lạ lắm, cao siêu. Nhưng đối với Minh Phương mà nói thì rất là bình thường. dù sao thì chăng nữa thì ba nàng chính là chủ tịch tập đoàn Phương Nam Lường Danh.
Đúng.
Trong tay mình có công thức bí truyền cùng chịu trách nhiệm quản lý mình sẽ giữ 50 cổ phần. Phạm Long lộ ra nụ cười sáng lạ. Nhưng bạn đang còn đi học. Sao bạn có thể quản lý? Vậy việc học của bạn thì phải làm sao? Minh Phương chất vấn. Những lời này mẹ Phạm Long chưa kịp nói ra thì Minh Phương đã hỏi trước rồi. Bạn an tâm. Mình đã có tính toán từ trước. Sẽ không ảnh hưởng đến việc học là bao đâu. Phạm Long tùy tiện nói. 100 triệu để đầu tư cho một cửa tiệm thức ăn. Nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng nếu bạn đã tự tin như thế. Vậy bạn nói xem. Nếu mình đầu tư. Bao lâu thì mới có thể thu hồi vốn? Minh Phương bất ngờ trầm giọng hướng Phạm Long hỏi. 3 tháng sẽ thu hồi vốn đến tháng thứ 4 sẽ sinh ra lợi nhuận. Phạm Long sau một lúc suy ngẫm trầm giọng nói. Bạn tự tin đến như thế sao? Việc kinh doanh cũng không phải là sự tình dễ dàng như mấy câu chuyện khởi nghiệp trên sách hay trên tạp chí. Minh Phương nghiêm giọng nói. Mình cũng có nhiều kinh nghiệm à? Phạm Long lộ ra sự tự tin muốn có của mình. Long. Mẹ biết con có chí khí làm ăn. Nhưng điều kiện gia đình chúng ta hiện giờ tuy đã có một chút dư giả, nhưng trong một lúc tìm được 100 triệu cũng rất khó khăn. Mẹ hắn cũng khuyên ngăn. Hơn nữa con còn việc học nữa. Con nên nhớ lúc này nhiệm vụ chính của bản thân là gì? Mẹ hắn lại tiếp tục nói. Bạn có mấy phần nắm chắc dự án này sẽ thành công? Minh Phương lúc này ánh mắt toàn bộ đều tập trung lên người Phạm Long. Ngay cái khoảnh khắc này ánh mắt nàng quan sát Phạm Long không khác gì ánh mắt mà mẹ nàng quan sát người khác, một ánh mắt nghiêm nghị, chú trọng khiến người khác phải dùng mình. Không những là rằng người sở hữu ánh nhìn kia có thể trực tiếp nhìn ra nội tâm của bạn đang suy nghĩ cái gì. Một ánh nhìn cực kỳ đáng sợ. Mình có thể xác định 9 phần. Còn phần còn lại thì phải xem ở bạn. Phạm Long lộ ra một nụ cười tươi. Tại sao lại là mình? Minh Phương trầm giọng. Muốn biết tại sao không? Vậy bạn đầu tư cho mình đi. Rồi bạn sẽ biết. Phạm Long lại lộ ra nụ cười cợt nhả. Thôi được rồi. Con đừng có trêu đùa bạn như thế. Mọi người dừng lại ở đây. Tới giờ mở cửa rồi. Cha hắn ngắt ngang mạch trêu đùa của Phạm Long. Trong phòng Phạm Long. Vì có Minh Phương đến chơi nên hôm nay Phạm Long cũng không cần phụ giúp việc chạy bàn. Mà hắn lấy cớ hôm này cùng Minh Phương học bài, để có cơ hội nói chuyện riêng cùng Minh Phương. Trong phòng hai người có đôi chút ngượng ngùng. Đương nhiên hai người ở riêng trong phòng cũng không có đen tối như mọi người thường nghĩ, làm Phạm Long có chuyện quan trọng cần phải thương lượng với Minh Phương. Hôm nay, bạn gọi mình đến là có ý đồ phải không? Minh Phương mắt lạnh nhìn chằm chằm Phạm Long. Minh Phương, bạn là người thông minh, cũng không cần mình phải giải thích nhiều đi. Mình muốn cùng bạn hợp tác làm ăn. Còn đây là bản kế hoạch chi tiết. Phạm Long đưa một quyển bút ký đưa cho Minh Phương. Đặng Minh Phương có chút choáng ngợp, nhưng nàng vẫn thận trọng tiếp lấy bắt đầu chăm chú đọc. Quả nhiên bên trong là một bản kế hoạch chi tiết mà Phạm Long đề ra con cửa hàng bún đậu mắm tôm này. Đương nhiên cũng không phải là bản kế hoạch mà hắn nói khi nãy. Dù sao lúc đó cũng có rất nhiều người ngoài, những người này không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Cho nên Phạm Long chỉ giảng cứu sơ lược mà thôi. Còn trong quyển bút ký mà Phạm Long đưa cho Minh Phương mà bản kế hoạch chi tiết từ phối phương, địa điểm, mặt bằng, phương thức phối trí, cho đến phương thức quản lý nhân viên, phương thức phân chia lợi nhuận. Và cuối cùng là công thức bí truyền tạo nên sự khác biệt so với những cửa hàng khác nếu bị đảo nhái. Chương 25, đây có phải là lời tỏ tình hay không? Chương 25, đây có phải là lời tỏ tình hay không? Đặng Minh Vương sau khi đọc một lượt rồi nhẹ nhàng khép quyển nốt thanh âm có mấy phần lạnh giá nói. Phạm Long, bạn nói xem, ý đồ thật sự của bạn là gì? Phạm Long đối với sự lạnh lùng của Đặng Minh Phương trong nội tâm có một chút đau xót. Thế nhưng tên đã lên dây, không thể không bán. Cho nên Phạm Long tạm thời kìm nén cảm xúc trong nội tâm mà thẳng thắn cùng Minh Phương nói chuyện. Đặng Minh Phương tiểu công chúa của tập đoàn Phương Nam. Mẹ bạn là Đặng Tường Vi chủ tọa thẩm phán tòa án nhân dân thị trấn. Mình nói không có sai chứ? Phạm Long lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bạn điều tra mình, mặt Minh Phương đánh lại. Không phải hôm trước mẹ bạn cùng bạn đến tiệm nhà mình ăn trưa hay sao? Mình cũng không phải là dạng thiếu kiến thức xã hội. Một người nổi tiếng như thế không biết cũng không được. Phạm Long lộ ra nụ cười thản nhiên. Cái nụ cười lúc này của Phạm Long trong mắt Minh Phương không khác gì một nụ cười dối trá, ủy ổi, đê tiện cả. Vậy bạn muốn gì ở mình? Minh Phương lạnh giọng hỏi. Bạn cũng đã đọc qua bản kế hoạch chi tiết này rồi. Thì dưới cái nhìn của bạn, kế hoạch này có bao nhiêu phần thành công? Phạm Long không có trả lời mà hỏi ngược lại. 7 phần. Sau nửa năm kinh doanh có thể thu hồi lại vốn đầu tư ban đầu. Minh Phương phân vân một chút rồi nói. Chính xác. Vậy nếu cửa hàng này biến thành một chuỗi hệ thống nhà hàng thức ăn thì sẽ như thế nào? Ý mình nói là thương hiệu. Dùng thương hiệu phân quyền mở rộng chi nhánh ra khắp các tỉnh thành thì nó sẽ như thế nào? Phạm Long lộ ra nụ cười rạng rỡ. Không có khả năng. Minh Phương trực tiếp lắc đầu. Một hệ thống nhà hàng theo phong cách truyền thống không có khả năng mở thành một chuỗi cửa hàng. Hơn nữa vốn đầu tư rất lớn về phương diện mặt bằng, chi phí đầu tư ban đầu cùng chi phí nhân viên quản lý, rất dễ gây thất thoát ra bên ngoài. Minh Phương không hổ danh là con gái rượu của tập đoàn Phương Nam. Không phải tự dưng người xưa có câu con đuột thì được làm vua, con nhà xại ở chùa quét lá đa. Ở đây không phải là chê trách sự phân tầng trong xã hội phong kiến, mà chính là kiến thức, hệ thống giáo dục, tư tưởng của trẻ nhỏ được nuôi dạy từ nhỏ. Lấy ví dụ một cách đơn giản nhất đó chính là một gia đình có bố, mẹ đều làm các công việc liên quan đến nghệ thuật và âm nhạc. Thì những đứa con trong cái gia đình này ngay từ nhỏ dù không yêu thích, nhưng thường xuyên nghe bố mẹ nó nói về công việc hàng ngày, những ngôn từ có liên quan đến nghệ thuật, hay nhìn thấy bố mẹ chúng đàn hát, sử dụng nhạc cụ. Như vậy từ khi còn bé, những đứa trẻ này chưa từng vào học tại các lớp âm nhạc, nghệ thuật thì bọn chúng cũng đã có những kiến thức cơ bản về nghệ thuật, âm nhạc rồi. từ đó những đứa trẻ này sẽ phát triển tư duy theo chiều hướng này, thậm chí định hình cho sở thích, công việc về sau, vượt xa hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Lấy ví dụ như Gorenfeld, người đàn ông này chính là đầu tư thành công nhất thế giới. Ông ta có một cái truyền kỳ, đó chính là bắt đầu chơi cổ phiếu từ năm 13 tuổi, với vốn đầu tư ban đầu là 35 đô la Mỹ từ việc bán xe đạp cùng biết bao. Thử hỏi mà xem một đứa trẻ 13 tuổi thì biết cái quái gì về thị trường chứng khoán mà có thể chơi cổ phiếu. Nguyên nhân chính là cha của ông chính là luật phép nghị viên Đảng Cộng hòa cũng như giữ chức vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ. Ngoài ra cha của Hồ Dẹn còn nắm giữ trong tay một hệ thống bán lẻ phép phạt co. Đương nhiên xuất thân từ một gia đình có gốc gác to lớn như thế thì kiến thức đầu vào đương nhiên phải nhiều hơn và rộng lớn hơn so với những đứa trẻ 13 tuổi đồng trang lứa rồi. Minh Phương cũng thế, có mẹ là chủ tọa thẩm phán, cha lại là chủ tịch tập đoàn Phương Nam. Dù lúc này Minh Phương mọi thứ đều tập trung vào việc học hành, thế nhưng từ những câu chuyện trong bữa cơm, hay là cái nhìn về một ai đó, một nhân vật nào đó, một công ty nào đó, cách vận hành của một cửa hàng, công ty, cũng đã dần dần đi vào tiềm thức của Minh Phương rồi, cho nên cái nhìn, tư tưởng, ý nghĩ cũng như suy luận của nàng sẽ khác xa những người đồng trang lứa. Tại sao không? Bạn hẳn cũng đã nghe qua hệ thống nhà hàng món Huế nổi đỉnh nổi đám mấy năm nay rồi đi. Phạm Long tiếp tục thuyết phục Minh Phương. Bạn nói thương hiệu món Huế. Minh Phương nhất thời cho mày. Kỳ thực nhà hàng món Huế nàng từng đi qua một lần, không phải vì nàng thích, mà gia đình nàng được mời đến đây ăn. Tuy đây là một thương hiệu nổi tiếng, nổi đình nổi đám được báo chí, truyền thông quảng bá rất nhiều. Thế nhưng cha nàng từng nói qua, hệ thống này sẽ không tồn tại được bao lâu, về cách thức quản lý, cũng phương thức vận hành, kinh doanh quá yếu kém sẽ dẫn đến rất nhiều thất thoát không đáng có trong kinh doanh. Cũng như là những món ăn phục vụ trong hệ thống này đều là các món bình dân, gắn lên cái mác món Huế, nhưng lại không có gì đặc sắc, đặc trưng riêng của người Huế. Bạn cho rằng, chỉ dựa cái bản kế hoạch này là bạn có thể mang ra so sánh với cả chuỗi hệ thống cửa hàng món Huế. Minh thấy bạn nên đi ngủ đi. Chỉ có nơi đó mới có thể biến chuyện này thành sự thật. Phạm Minh Phương khinh bị nói. Quả nhiên chuyện này đã làm cho những hảo cảm từ trước đến nay của Minh Phương đối với Phạm Long hóa thành con số âm rồi. Bạn có biết hệ thống cửa hàng món Huế có vốn đầu tư ban đầu là bao nhiêu không? Giá trị thương phẩm của người ta là bao nhiêu không? Hay là bạn chỉ biết một chút da lông bên ngoài, rồi tập cảnh gọi vốn kinh doanh? Mình thật sự không biết bạn quá tự tin hay là quá ngây thơ nữa. Bạn đừng tưởng rằng bạn có thể thành công ở cái cửa hàng nhỏ này là có thể ăn chắc, có thể moi tiền từ trong túi người tiêu dùng một cách dễ dàng như thế. Minh Phương lại càng sắt muối lên vết thương. Hệ thống cửa hàng món Huế có vốn khởi động ban đầu là 15 triệu đô la Mỹ, sau đó con số này tăng lên đến 65 triệu đô la Mỹ. Hiện tại hệ thống này đã có mặt chủ yếu tại thủ đô và Sài Thành. Có trên 60 cửa hàng và lợi nhuận hàng tháng được công bố lên đến 3 tỷ. Phạm Long mỉm cười. Bỏ ra con số 1.300 tỷ nhưng lợi nhuận hàng tháng chỉ có 3 tỷ. Bạn nói xem, có đáng không? Nếu mang số tiền này đi gửi ngân hàng, đôi khi lợi nhuận còn gấp 3 lần cái số này. Minh Phương thất vọng nói. Minh Phương nói xong cũng lười nói tiếp với Phạm Long, nàng đang định xách túi rời đi thì Phạm Long đã ngăn nàng lại. Có vẻ bạn đã hiểu lầm mình rồi. Mình chỉ nói mình định hướng sau này chính là mở rộng kinh doanh theo chuỗi cửa hàng như hệ thống nhà hàng món Huế thôi. Chứ mình không có nói học theo bọn họ, lúc này Phạm Long bắt đầu giải thích. Mà dù muốn học theo cũng chẳng có vốn ban đầu. Phạm Long cười khẩy nói. Minh Phương, bạn biết tại sao mình lại làm những chuyện điên rồ này không? Bất ngờ Phạm Long lại hướng Minh Phương hỏi ngược lại. Minh Phương không có trả lời mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Phạm Long, nàng muốn xem tên thiếu niên trước mắt đang suy nghĩ cái gì, đang tính toán nàng điều gì. Bởi vì lần trước mẹ bạn đã từng nói với mình một câu rằng, con đường phía sau của mình sẽ là thảm đỏ trải hoa hồng, hay là một con đường tràn đầy chông gai, đều sẽ quyết định bởi những quyết định hiện tại của mình. Ngày hôm đó, chắc bạn cũng đã nghe quá rõ ràng. Nói đến đây Phạm Long có chút tự rêu bản thân cười khẩy một cái. Bạn cho rằng, đó đơn thuần chỉ là một lời khuyên hay sao? Minh tin chắc bạn cũng đã nhìn ra điều gì trong đó. Đó không phải là một lời khuyên, mà chính là một lời cảnh cáo trực diện. Nếu mình cứ tiếp tục như thế này, mình không làm được điều gì quá nổi bật thì giữa mình và bạn chỉ mãi mãi là hai đường thẳng song song nhau. Có đôi lúc nó sẽ tiệm cận nhau, nhưng sẽ không bao giờ giao nhau. Vì thế, để bạn có thể thực hiện lời hứa với mình chỉ có thể cố gắng hơn nữa, làm ra những điều phi thường thường, để được mẹ bạn công nhận. Phạm Long lúc này hiện ra sự kiên nghị cùng quyết tâm của bản thân. Lúc này Minh Phương đã coi chút ngộng, nàng thật không ngờ Phạm Long lại có ý nghĩ như thế. Nhưng mà nàng đã từng hứa gì tới Phạm Long mà khiến cho Phạm Long lại kích động như thế? Bất chợt nàng nhớ đến cái ngày hôm đó, bữa học cuối cùng hồi cấp 2, khi đó Phạm Long từng trêu chọc nàng một câu. Nàng lúc đó chỉ cho rằng Phạm Long đùa nghịch, nhưng thật không ngờ Phạm Long làm thật. Chỉ trong nháy mắt trái tim thiếu nữ đang ở độ tuổi xuân thì đã bị công phá. Chương 26, cuộc sống học đường được khởi động. Chương 26, cuộc sống học đường được khởi động. Thiếu nữ tuổi trăng tròn, ai mà không từng có một mộng ước, đó là bản thân sẽ trở thành nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình, thậm chí là một bộ phim thần tượng. Chàng trai yêu cô gái một cách tuyệt đối, yêu sống chết. Hai người sẽ gặp phải biết bao trắc trở trong tình yêu. Thế nhưng hai người bằng nghị lực, bằng tình yêu nồng nàn sẽ vượt qua tất cả chông gai, sẽ đến được với nhau. Mà cái mộng tưởng này được thêu lên bằng trí tưởng tượng mộng mơ của những thiếu nữ mới lớn, thông qua những quyển tiểu thuyết ngôn tình, hay thậm chí là những bộ phim thần tượng trong thời gian đó, ví như Hoàng tử Hết, Sợi dây truyền định mệnh, Lời nói dối ngọt ngào, Nàng công chúa của tôi, Con nhà giàu hay là Một giản sệ dị ngây thơ. Minh Phương bị Phạm Long tập kích bất ngờ như thế, nàng dù có thông minh đến như thế nào đi chăng nữa, thì một thiếu nữ mới lớn làm sao có thể đủ chín chắn để phản ứng trong tình huống này. ngay lập tức nàng đã bị Phạm Long sỏ mũi dắt đi mà nàng không hề hay biết. Long, chuyện này, chúng ta còn nhỏ lắm, không được yêu sớm. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là học hành cho thật tốt. Minh Phương lắp bắp nói. Phạm Long ngay lập tức lộ ra một nụ cười gian xảo. Thế nhưng mình đâu có nói chúng ta sẽ yêu đương ngay lúc này đâu. Bất giác Minh Phương cảm giác bản thân đã nói hớ, liền xấu hổ đỏ mặt. Xin hỏi quý cô Phạm, Minh Phương có gan đầu tư vào cửa hàng này không? Mình xin cam đoan dự án này nhất định sẽ thành công. Không những thành công mà còn thành công một cách rực rỡ. Mình nói thật, chỉ cần mình đưa bản kế hoạch này ra bên ngoài, gọi vốn đầu tư, ít nhất trong vòng 3 ngày sẽ gọi vốn trên 200 triệu, thậm chí còn hơn con số này. Nhưng mình không muốn. Bạn biết tại sao không? Phạm Long bất ngờ lại hỏi. Minh Phương theo bản năng lắc đầu. Là bởi vì mình sợ sau này vợ mình sẽ tức giận. Phạm Long gian xảo cười nói. Vợ sau này? Minh Phương có chút không bắt được nhịp lời nói của Phạm Long. Không phải sao? Nếu bây giờ mình hợp tác với người khác, thì tiền lợi không phải tự dưng chạy vào túi người khác hay sao? Sau này bạn biết được. Mình từng làm như vậy đưa tuổi trò hướng ra bên ngoài. Như vậy bạn không có tức giận à? Phạm Long lại trêu đùa Minh Phương. Bạn. Minh Phương biết bản thân đã bị Phạm Long trêu đùa, tức giận đỏ mặt trừng Phạm Long một cái. Rất nhanh sau đó Minh Phương đã được Phạm Long thuyết phục, đồng thời bản tính đến việc hợp tác giữa đôi bên. Minh Phương sẽ đầu tư tiền vào cho Phạm Long với con số ban đầu là 100 triệu, nhưng chỉ cho 50 cổ phần mà thôi. 50 còn lại thuộc về Phạm Long, đồng thời Phạm Long sẽ đảm nhiệm quản lý cũng như là phân phối nhân sự. Địa điểm mặt bằng cũng được xác định chính là bãi đất trống phía trước các cửa hàng nhà hắn một đoạn không xa. Vì đây là một khoảng đất trống cho nên muốn thi công xây dựng cần phải xin giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh. Vấn đề này Minh Phương sẽ đảm nhiệm, dù sao đi chăng nữa dựa vào các mối quan hệ của gia đình nàng thì làm việc này dễ hơn rất nhiều. Còn Phạm Long sẽ lo về phần thiết kế, xây dựng để có trang trí cũng như là các vấn đề phát sinh khác tại cửa hàng. Đồng thời Phạm Long còn trịnh trọng để cha hắn đi lên Sài Thành để đăng ký thương hiệu mang tên chú cá mập. Như vậy sau này mới dễ dàng phát triển kế hoạch tiếp theo của hắn. Còn về phần Minh Phương, tại sao nàng lại có nhiều tiền đến như thế để đầu tư cho Phạm Long, không phải nàng chỉ là học sinh hay sao? Nên nhớ nàng là ai, nàng chính là tiểu công chúa của tập đoàn Phương Nam, một trong những tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực xây dựng bất động sản tại khu vực Đông Nam Bộ. Riêng tiền mừng tuổi hàng năm cũng là một con số không hề nhỏ rồi, chưa tính là họ hàng cũng như là những nhân viên cấp dưới đến chúc Tết gia đình nàng. 100 triệu đối với nhiều người trong giai đoạn này thì đó chính là một gia tài cực lớn, có thể mua được đất đai, nhà cửa, ruộng vườn. Nhưng ở một cái độ cao nào đó thì đây cũng chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Sau một tuần thì bản kế hoạch đã có thể bắt đầu khởi công, với những giấy tờ chứng nhận pháp lý như giấy phép kinh doanh, giấy phép xây dựng thì Phạm Long đã có thể an ổn thực hiện kế hoạch của mình rồi. Riêng về phần bản quyền thương hiệu chú cá mập vẫn còn đang trong quá trình xét duyệt, nếu nhanh thì trong vòng một tháng sẽ hoàn thành, còn lâu thì không biết đến chừng nào. Nếu như có thể chạy quan hệ vòng ngoài chắc hẳn sẽ nhanh hơn đôi chút. Nhưng dù sao bản quyền thương hiệu trong giai đoạn này cũng không cần gấp cho lắm, nửa năm sau không có cũng được, nhưng khi có bản quyền thương hiệu trong tay thì sẽ giúp cho Phạm Long thuận lợi hơn trong quá trình phát triển thương hiệu chuỗi hệ thống nhà hàng. Tạm gác lại những vấn đề liên quan đến kinh thương đi, lúc này học kỳ mới cũng đã trôi qua được 2 tuần rồi. Cũng mà thời gian bắt đầu cho những bài kiểm tra 15 phút cũng như là kiểm tra một tiết mà khởi đầu cho hành trình phía trước đó chính là bài làm văn số 1. Với chủ đề đó chính là cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống. Đương nhiên ở cái ban C chuyên văn sử địa như thế này thì cái đề làm văn bài viết số 1 cũng không phải là cái đề dễ ăn. Đề bài chính là, hãy nêu cảm nghĩ của anh, chị về hiện tượng nghiện game online hiện nay. Nếu như cái đề này xuất hiện tại năm 2023 thì đây là một vấn đề cực kỳ bình thường, vì game online giai đoạn này chính là một ngành công nghiệp không khói kiếm ra tiền, thậm chí còn khai sinh ra một bộ môn thể thao e-sport. Nhưng game online vào những năm 2009 thì xã hội, đặc biệt là ngành giáo dục, lại coi đây chính là một tệ nạn xã hội, thậm chí có mức độ nguy hiểm không kém gì các tệ nạn xã hội khác như cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập. Kỳ thực cái đề tài này nói khó cũng không khó, nói dễ cũng không dễ, quan trọng nhất là đoán được ý của giáo viên ngữ văn. Mà việc đoán ý này cũng rất là dễ dàng, đó chính là dựa vào thái độ của cô Bình khi giảng giải về các mặt của xã hội, cũng như là quan niệm của cô ấy đối với việc học. Đương nhiên trong cái giai đoạn này hầu hết tất cả các tư tưởng của nhà giáo đều xem game online là một hiện tượng xấu xã hội, cần phải bài trừ, hạn chế. Vì khi học sinh nghiện game sẽ bỏ bê việc học hành, thường xuyên cúp học, cúp tiết để chơi game, tụ tập với những thành phần xấu trong xã hội, dẫn đến đánh mất cả tương lai sau này. Và một điều cực kỳ quan trọng đó chính là giáo viên chủ nhiệm sẽ bị phê bình vì không quản chặt học sinh, để học sinh cúp học chơi game dẫn đến thành tích chung của cả lớp, cả trường bị ảnh hưởng. Nhưng đối với Phạm Long hiện tượng này theo hắn lại là một suy nghĩ khác nhau, cho nên hắn đã sử dụng một bài viết đến 4.000 từ để thể hiện quan niệm của mình về game online cũng như việc học. Mà cái quan niệm của Phạm Long đương nhiên sẽ thấm nhuần tư tưởng của tương lai, nơi mà công nghệ thịnh hành, game online trở thành một nền công nghiệp không khói mang lại nguồn lợi lớn cho quốc gia, thậm chí là mang lại vinh quang cho tổ quốc. Nên biết rằng ở kỳ SEA Games 32 lần đầu tiên eSports được mang vào thi đấu chính thức với các bộ môn như Liên minh huyền thoại, Liên quân Mobile, Đột kích, Bạc Mobile, Free Fever. Mà những vận động viên tham gia thi đấu, những người này ngày trước lại được xem chính là những kẻ cặn bã, tệ nạn của xã hội vì thường xuyên cúp học chơi game. Thế nhưng vào năm đó bọn họ, những người kia lại mang vinh quang về cho quốc gia, cho đất nước. Hơn nữa Phạm Long luôn quan niệm rằng con người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi thì luôn phải học, nhưng học cái gì mới là điều quan trọng nhất. Bằng thực tiễn cũng như kinh nghiệm khi bị xã hội trà đạp đã khiến cho Phạm Long thức tỉnh thật nhiều về vấn đề học. Ai cũng phải học, nhưng học cái gì mới là điều quan trọng. Bạn không thể bắt một người có thiên bẩm để làm một đầu bếp, lại bắt người đó phải giải được đạo hàm, tích phân, toán cao cấp được. Bạn có thiên hướng hội họa, cắm hoa nhưng người khác bạn phải tài giỏi để học bác sĩ. Đó là điều không thể. Mà dù có thể làm được thì khi làm công việc mà bản thân không thích mấy ai sẽ được vui vẻ. Và đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến 80 sinh viên ra trường không tìm việc được công việc phù hợp với ngành mà mình học. Chương 27, bắt gian tại trận chương 27, bắt gian tại trận này. Nghe nói gì chưa? Cái để kiểm tra 15 phút của lớp A1 vừa rồi đấy, trong giờ ra chơi một đám nữ sinh đang tụm ba tụm bảy ngồi ăn bánh tráng trộn cũng như là chuyên môn đi tám chuyện thiên hạ. Ngày hôm nay cả một đám vừa nhận được cái tin siêu hot siêu nóng từ lớp A1. Đó chính là kiểm tra 15 phút môn vật lý. Chuyện chẳng là gì dù sao đây chỉ là một bài kiểm tra 15 phút thông thường, thế nhưng cái để khi đọc xong thì phải thốt lên một câu ối giời ơi. Vẫn là cái câu hỏi hóc búa nhất trong bài kiểm tra chất lượng đầu vào của khối A cho một bệ pháo có khối lượng 500 kg được đặt trên đường dây. Bệ pháo nằm im trên đường dây thì bất ngờ khai hỏa bắn ra một viên đạn pháo bay về phía trước, đồng thời tạo một lực giật về phía sau, lực này có giá trị 3200N cho lực ma sát giữa bệ pháo và đường dây là không. Vậy hỏi bệ pháo lúc này sẽ giật lùi về phía sau bao nhiêu mét? Vừa đọc cái để xong đương nhiên cả một đám học sinh lớp A1 khóc thét thành tiếng. Thế nhưng lão thầy Hồ Lai Hùng chỉ đáp trả bằng một câu. Câu này đã có trong đề thi kiểm tra chất lượng đầu vào. Các em làm không được là do các em không nỗ lực, cố gắng, kiểm tra lại những kiến thức trước đó. Quả nhiên câu này vừa ra có sức sát thương cực lớn, không ai dám ho hé câu nào mà ngay lập tức ngậm học lại mà làm bài. Đương nhiên hầu như đa phần học sinh lớp A1 không thể giải được bài học đố này. Nhưng đối với những thành phần đam mê học hỏi, đặc biệt là có tính thách thức những bài khó thì câu hỏi này bọn họ sẽ giải được. Trong số này đương nhiên sẽ có Đặng Minh Vương, ngôi sao tinh tú của trường Long Khang tại niên khóa 2009-2011. Minh Vương sau khi tiếp nhận lời đề nghị của Phạm Long thì nàng đã quyết định tham gia vào lớp mầm non nhân tài của trường Long Khang. Đương nhiên cái lớp này không chỉ một mình bộ môn vật lý là được trọng điểm bồi dưỡng mà còn có các lớp chuyên khác như toán, hóa, sinh, văn, anh văn, địa lý, lịch sử. Và cũng theo một điều hiển nhiên trong cái lớp nhân tài này cũng không có cái bản mặt của Phạm Long trong đó. Má! Cái đề gì mà nó khó? Gặp tao thì trực tiếp để giấy trắng. Nhỏ Hải Quỳnh lớp D1 kế bên qua tám chuyện. Ôi! Cái bọn khối A Châu bò thấy mổ. Tụi nó than vậy thôi. Chứ khi có điểm thì đứa nào cũng điểm trên trời, có đứa không tin vừa cắn miếng xoài chua vừa nói. Nè! Mấy con mắm! Không học bài hả? Tao nghe nói cái bà cô Trầm, giáo viên sử, kiểm tra 15 phút là không báo trước. Phạm Long ngồi phía sau rủ nhắc nhở. Ôi! Thằng đàn bà! Nay cũng biết học bài nữa à? Chuyện trên mây đi! Ha ha ha, cả một đám con gái liền cười rộ lên. Cái biệt danh thằng đàn bà có từ khi Phạm Long bắt lũ con gái trong lớp ra xếp ghế chào cờ mỗi buổi chiều thứ hai. Đương nhiên cái bọn này từ trước đến nay đều được lũ con trai dọn ra, bọn chúng nào động đến. Thế nhưng năm nay bọn họ lại gặp một cái kỳ nhân. Trong mắt gã kia không có cái dụ lấy đi phở ợt hay là ga lăng với bạn nữ. Cho nên không biết bắt đầu từ ai mà Phạm Long có cái biệt danh thằng đàn bà, một trong những kỳ nhân hiếm có khó tìm trong lịch sử phát triển của trường Long Khang. Ờ, miệng tao linh lắng. Đứa nào không nghe tí làm bài không được thì đừng có khóc. Phạm Long bình bình đạm đạm nói. Ừ. Nay không đi ngắm nữ thần A1 nữa à? Bất ngờ bên cạnh cô bạn Thanh Mai trúc mã của hắn Lê Thảo Nguyên cũng lên tiếng trầm trọng. Thì ra trong mấy ngày gần đây cứ hễ có thời gian rảnh thì Phạm Long sẽ mang theo ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa lớp A1, có đôi khi lại tự lộ ra một cái nụ cười ngốc nghếch. Điều này kỳ thực cũng chẳng ảnh hưởng tới ai, thậm chí cũng chẳng một ai thèm quan tâm đến động thái này của Phạm Long. Thế nhưng thật không ngờ trong cái lớp C3 này, 41 người còn lại cũng có một người chú tâm đến hắn. Lê Thảo Nguyên chính là bạn Thanh Mai trúc mã từ nhỏ của hắn, ngày trước khi cha hắn còn chưa xa cơ thất thế, giữa hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau. Thậm chí từ năm lớp 1 đến năm lớp 4 hai người cùng học chung một lớp, thậm chí có năm hai người lại chung một bàn. Giữa con nít với nhau đương nhiên sẽ có những cái tình cảm gì đó rất khó lý giải. Qua nhiều năm xa cách ấy vậy mà hai người lại cùng nhau học cùng một lớp, thậm chí là cùng một bàn, đối với tâm tư thiếu nữ mới lớn thì đây cũng có khả năng được gọi là định mệnh. Thế nhưng cái định mệnh này có gì đó sai sai không được đúng lắm. Giữa một cái môi trường xa lạ, những bạn học đến từ khắp các địa phương trong thị trấn, xã, phường lân cận, trong một lớp hiếm có người học cùng một trường cấp 2, nói gì đến bạn học cùng lớp cấp 2. Giữa muôn vàng người xa lạ lại có một người bạn thân quen gần 10 năm thì đương nhiên Phạm Long sẽ được Lê Thảo Nguyên chú tâm nhiều hơn. Khi nàng bắt gặp Phạm Long thơ thẩn nhìn về lớp A1 thì nàng đã phát hiện có điều gì đó sai sai không được đúng cho lắm. Đặc biệt khi nàng tận mắt nhìn thấy ánh mắt của Phạm Long sáng rực khi nhìn về một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn đang bước vào lớp A1. Thì cuối cùng nàng cũng biết tại sao Phạm Long luôn dùng cái ánh mắt đó nhìn về lớp A1 phía đó. Rất rắc trong lòng nàng nổi lên cảm giác khó chịu, có gì đó chua chua trong lồng ngực, không thể lý giải. Thậm chí ngay cái đêm mà nàng phát hiện ra chuyện đó thì nàng còn bị mất ngủ cả đêm. Sáng ra đôi mắt đã thâm quầng như gấu mèo. Ủa có hả? Phạm Long mặt dày như bánh xe tăng nham nhở nói. Nè mập, học bài chưa? Phạm Long lại hướng về cô bạn cạnh bên dò hỏi. Cô bé biệt danh là mập này đương nhiên không phải vì cô nàng có thân hình như khủng long bạo chúa nên mới có biệt danh là mập, mà vì đây là biệt danh thân yêu mà Lê Thảo Nguyên dành tặng cho cô bạn cùng bạn Trần Thanh Mai. Mà Trần Thanh Mai chính là lớp phó học tập. Trần Thanh Mai không có trực tiếp trả lời Phạm Long mà lườm hắn một cái. Đương nhiên là cô nàng cũng không có thiện cảm với Phạm Long rồi. Ban đầu khi thấy Phạm Long hùng hổ tuyên chiến với cả thầy giáo chủ nhiệm thì mọi người sẽ chăng rằng Phạm Long có chân tài thực học. Như thế mới dám solo với giáo viên như thế. Nhưng không mọi người đã lầm, Phạm Long ngoài cái mỏ ra thì hầu như các môn hắn đều rốt cả, đặc biệt là các môn tự nhiên như toán và vật lý thì rốt đặc cắn mai. Đương nhiên cái gì kỳ vọng quá nhiều cũng sẽ không quá tốt, bài thứ 3 vừa rồi kiểm tra 15 phút môn toán Phạm Long triệt để chép bài của cô nàng lớp phó học tập này, rồi đến môn hóa lại quay sang chép bài của cô bạn Thanh Mai Trúc Mã. Reng, 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 bất ngờ tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Đám học sinh liền có chút mất hứng về chỗ ngồi, dù sao nghĩ giải lao giữa giờ cũng chỉ có 15 phút, tám chuyện vẫn còn chưa có đã, đặc biệt là đám nữ sinh, mớ xoài ngâm chấm muối ớt cùng một đám bánh tráng dầu còn ăn chưa xong đây. Chừng 5 phút sau, một giáo viên nữ với tà áo dài màu hồng phấn thức tha bước vào lớp. Đây chính là cô Trâm, giáo viên bộ môn lịch sử của lớp C3. Ngồi xuống đi, lấy giấy ra, làm bài kiểm tra 15 phút, vừa mới bước vào lớp cô Trâm đã nói. Ngay lập tức một số nữ sinh đã tái mặt, một số khác không nhịn được mà lườm Phạm Long một cái, miệng nhỏ giọng mắng miệng thối như quả đen. Phạm Long lúc này chỉ biết cười trừ mà thôi. Lịch sử lớp 10 học kỳ 1 là lịch sử văn minh thế giới cổ đại, bắt đầu từ sự hình thành của loài người theo học thuyết tiến hóa của Darwin, cũng như là sự hình thành và phát triển của các nền văn minh cổ đại phương Đông và phương Tây. Mà hai bài gần nhất đó chính là nền văn minh cổ đại Ai Cập cùng Hy Lạp. Dù sao Phạm Long cũng có chuẩn bị, cũng như là những kiến thức lịch sử cơ bản mà hắn vốn biết thì cái đề kiểm tra này đối với hắn khá là dễ ăn. Thế nhưng người bên cạnh của hắn thì lại không ngon ăn chút nào, Lê Thảo Nguyên vì vừa rồi mê tám chuyện quá, nên cũng không có học bài. Cho nên lúc này một mực ngồi cắn bút, ánh mắt tràn ngập sự hy vọng sự giúp đỡ từ Phạm Long. Đương nhiên Phạm Long không phải là một tên hèn hạ tiểu nhân chỉ biết bo bo giữ mình rồi. Dù sao cũng là chỗ thân quen, bạn bè trong lúc hoạn nạn không thể không giúp. Cứ như thế Phạm Long vừa làm bài vừa đọc cho Thảo Nguyên bên cạnh chép. Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, đối với cái trò mẹo của lũ học sinh thì với bao năm kinh nghiệm học đường, bà cô Trâm đã phát hiện ra hai đứa bản cuối đáng làm cái gì rồi. Cô Trâm ánh mắt lạnh lùng chìm chằm chằm Phạm Long cùng Lê Thảo Nguyên. Tốt ha, giỏi ha, đôi bạn cùng tiến ha. Nếu đã đọc bài cho bạn chép vậy sao không làm bài luôn cho bạn, thanh âm có mấy phần lạnh lẽo. Ngay sau đó cô Trâm dùng bút đỏ viết vào phần lời phê, Phạm Long 5 điểm. Còn về Lê Thảo Nguyên thì cũng có một dòng bút đỏ, được 5 điểm từ Phạm Long.